Chương 53, kinh biến ba mệnh treo, trùng, chương 53, kinh biến ba mệnh treo, trùng, âm thanh xé gió lên, Độc Cô Vĩnh kiếm thức cũng lên. Mà cái này mới một thức, tại kiếm lý bên trên so với nơi khác mới sử dụng ra cuồng kiếm Đồ Long nghiễm nhiên lại cao hơn nhất trọng cảnh giới. Hoắc Minh thấy thế, từ không dám bất cẩn, hắn lúc này vận lên so vừa rồi mạnh hơn nội lực, lấy càng thêm tinh diệu mau lẹ một chiêu, toàn lực liên tiếp. Nhưng, hắn một chiêu này phản kích mà đi, lại là đánh ra khiến chính hắn đều khó mà tin hiệu quả. Trong chớp mắt ấy, nhưng thấy hai người thân hình xê dịch, Độc Cô Vĩnh tức bị đánh cái kiếm rơi người rơi, cả người giống như là mất lực một dạng lảo đảo mấy bước, liền hướng phía bên bờ lôi đài ngã xuống. Không đúng, mà giờ khắc này, phản ứng đầu tiên người là kia Hoắc Minh. Làm Độc Cô Vĩnh đối thủ, hắn so tại chỗ bất luận kẻ nào đều tin tưởng vừa mới hai người giao phong lúc xảy ra chuyện gì. Lại nói nháy mắt kia, Độc Cô Vĩnh chiêu thức mới ra đến một nửa, hắn mặt bên trên lại đột nhiên lộ ra một loại cực độ vẻ mặt thống khổ, sau đó thân thể của hắn liền run rẩy bình thường quái dị run lên một cái. Dạng này dị biến về sau, Độc Cô Vĩnh kiếm thức chẳng những biến dạng mất lực, thậm chí ngay cả hắn ra chiêu thời bận lên kia cố nội lực giống như đều tự hành tán đi rồi. Thế là, Hoắc Minh kia vô pháp thu hồi nắm đấm, liền không có chút nào ngăn cản đánh vào Độc Cô Vĩnh trên lồng ngực. Cứ việc tại thời khắc cuối cùng, ý thức được cái gì Hoắc Minh tranh thủ thời gian thu hồi phần lớn công lực, làm cho mình cũng bởi vì mạnh liễm hoành rừng mà chịu chút nội thương, nhưng hắn một quyền này vẫn như cũng là quá nặng đi. Chỉ ít đối một cái kinh mạch đã bị hao tổn nghiêm trọng người mà nói, đây là gánh nặng không thể chịu được nổi. Nơi đây trong sách cám biểu, Độc Cô Vĩnh tại ra cái này thức thứ hai lúc, hiển nhiên là độc phát, mà hắn bên trong chính là kia vô ảnh độc tôn sở hạ kỳ độc sông mạch tán. Loại độc này, bình thường tới nói, sẽ ở ăn vào sau mấy canh giờ mới phát tác, mà cái này mấy canh giờ ở giữa, chúng độc người cơ hồ là không phát hiện được bất kỳ khác thường gì, thẳng đến phát tác trước đó không lâu, chúng độc người mới có thể cảm giác được trên người có mấy cái huyệt đạo quan ải nơi có một tí kẹo như thế nhói nhói, nhưng là cũng không rõ ràng. Thế nhưng là một hồi sẽ qua nhi, loại đau nhói này liền sẽ từng đợt lật lại, dần dần biến thành đau đớn kịch liệt. Lúc này, chúng độc người có lẽ mới có thể ý thức được, toàn thân mình kinh mạch đã có nhiều chỗ đều xuất hiện chân khí ngưng trệ, cũng tụ thành đoàn nhỏ khối hiện tượng. Nhưng mà, đến nơi này cái giai đoạn, làm gì nữa đều vì lúc đã chậm, rất nhanh chúng độc người tức sẽ kinh mạch bạo liệt mà chết. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người vậy phát hiện, loại độc này, chỉ có người tập võ, lại là có được nhất định nội lực người tập võ mới có thể bên trong. Nếu như một người không có nội lực, kia thẳng đến độc dược bị thân thể thay thế rơi mới thôi, hắn đều không có bất kỳ cảm giác gì, lại càng không có nguy hiểm gì. Mà nếu như một người công lực vô cùng nông cạn, hắn lượng chân khí hoàn toàn không đủ để tại nhiều huyệt đạo quan ải nơi ngưng tụ thành đoàn nhỏ khối, vậy hắn nàng một dạng có rất lớn cơ hội từ loại này độc phía dưới may mắn còn sống sót. Dĩ nhiên, căn cứ nội lực nó nhiều ít vẫn là sẽ tạo thành từ kinh mạch rất nhỏ bị hao tổn đến võ công bị phế chờ bất đồng hậu quả. Ngoài ra còn có một loại tình huống, chính là cái này người nội công đã đạt đến hóa cảnh, hắn tất cả kinh mạch đều đã thông suốt, không có bất kỳ cái gì có thể xưng là quan ải địa phương, vậy cái này loại độc đối thứ nhất dạng là vô hiệu, chỉ bất quá loại người này phóng nhãn toàn bộ võ lâm, trước sau 1000 năm, vậy xuất không ra mấy cái. Tóm lại, kia Độc Cô phụ tử vừa vận thuộc về loại độc dược này có thể sát thực giết chết đám người, mà Độc Cô Vĩnh vận khí là thật có chút xui xẻo, mặc dù hắn trúng độc so với hắn phụ thân muốn muộn, nhưng bởi vì hắn trên lôi đài cường độ cao vận công, cho nên đưa đến độc dược hiệu quả sớm một phát. Càng ngoan là kỳ thật hắn muốn cũng không phải độc tôn muốn giết đối tượng, độc tôn ngay từ đầu cũng chỉ cho Độc Cô thắng một người bữa ăn chén rơi xuống độc mà thôi, mà nên lúc độc tôn còn phi thường cẩn thận tại rơi độc sau khi thành công đem cái kia chén thu về rồi. Ai biết sau này kia Thiệu Sam Hổ sẽ tới ý đồ bên dưới thuốc sổ, lại cùng Song Hải một phen lôi kéo, đưa ra ghép bảng chủ ý. Một tới hai đi, khiến cho Độc Tôn nổi lên chơi tâm tư. Đến một bước này mới thôi, kỳ thật cũng còn tốt. Bởi vì Độc Tôn đương thời cũng chỉ là muốn cùng kia Hoàng Môn thiếu chủ đùa giỡn một chút, cho nên cuối cùng bản kia bên trên chén chén môi đũa, thịt rượu tương liệu, lại đa số cũng bất quá là bị Hoàng Đông Lai rơi xuống thuốc sổ mà thôi, chỉ có Hoàng Đông Lai trước mặt bát rượu nhi bên trong, bị rơi xuống cái này sông mạch tán. Theo Độc Tôn ý nghĩ, giống Hoàng Đông Lai cái tuổi này tiểu quỷ, nội lực cho ăn bệ bụng lại có thể có bao nhiêu? Hắn ăn xong rồi cái này sông mạch tán, tám thành là không chết được, cuối cùng rất có thể rơi cái kinh mạch bị hao tổn, cũng coi như để các ngươi hoàng môn biết rõ bản tôn thủ đoạn. Có thể kết quả đây, tôn hoàng hai người cùng Tiệu gia phụ tử hoàn toàn không biết xấu hổ, đến rồi ra tập thể cất độn độc kia tôn đã cảm thấy không có gì ý tứ, cũng liền phủi mông một cái đi. Còn giữ lại Độc Cô Vĩnh cùng Cao gia cha và con gái, bởi vì đã ngã khẩu vị lại ngại mất mặt, rất nhanh vậy hào hào rời tiệc. Nhưng này sự tình xấu chính là ở chỗ, Độc Cô Vĩnh hắn cách ghế ở giữa, đi ngang qua cái này ghép bàn khác một bên lúc, bị tiên nữ nhi hồng mùi rượu cho khống một lần. Loại tâm tính này, chắc hẳn các vị cũng đều trải qua, liền giống với người đi ra cửa cùng bằng hữu thân thích liên hoan, ăn loại kia sân khấu mặt, điểm một bàn đồ ăn, mang thức ăn lên quá trình bên trong đại gia liền đều ăn 9 phần no bụng, nhưng thức ăn trên bàn lại chí ít còn thừa lại một nửa lượng, sau đó đại gia ăn uống tâm sự, mài bên trên cái vài giờ, đến trước khi đi, ngươi rất có thể cảm giác trong dạ dày lại rảnh rỗi ở giữa, thế là đều đã đứng dậy ngươi, chính là nhịn không được, muốn đem trước mặt cuối cùng một chén rượu cho uống, hoặc là chính là tiện tay lại kẹp bên trên một ngụm đồ ăn, liền phảng phất không có nhét cuối cùng này một ngụm, ngươi liền đi không được. Độc Cô Vĩnh chính là dưới loại tình huống này, cũng không còn nhiều nghĩ, thuận tay cầm lên Hoàng Đông Lai trước mặt chén kia rượu, ừ ngực liền cho làm tiếp, uống xong hắn lau miệng, bữa này cơm trưa mới coi là có một loại đạt thành cảm. Ai ngờ cái này một chén rượu, nhưng là muốn mệnh. Dưới mắt, phát giác được dị trạng Hoắc Minh mới ra xong chiều, lập tức trở về thân trở về, thi mở khinh công trước tung mấy trượng, lại đưa tay vút qua, sẽ mất đi ý thức, gần như rơi đài độc cô vĩnh cho vơ vét lên. Đem người gánh tại trên vai lúc, Hoắc Minh mồ hôi lạnh liền xuống, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm thấy thời khắc này độc cô vĩnh đã là hơi thở mong manh, tính mạng tràn ngập nguy hiểm. Thân là một phương tiêu hùng, Hoắc Minh rất rõ ràng, nếu như độc cô vĩnh chết ở trên này, chết ở trong tay hắn, vậy sẽ ý vị như thế nào? Đến lúc đó hắn muốn đối mặt, chỉ sợ cũng không phải là cái gì tranh tầm tầm giới cùng thiếu niên anh hùng hội chủ sự quyền vấn đề, mà là muốn suy nghĩ một lần độc cô thắng tới tìm hắn chơi bạt mạng nên làm cái gì. Cũng liền tại lúc này, liền gặp ghế bình luận bên trên hai đạo nhân ảnh chủ cụ hai lần liền nhảy lên ra tới. Tới, ta vậy phụ một tay. Hoàng Đông Lai dùng một loại nghe cũng không bối rối, chỉ là tại thu xếp lấy cái gì khẩu khí, dẫn Hoắc Minh cấp tốc đem độc cô vĩnh về sau đài dọn đi. Ai nha, Vĩnh ca ngươi cũng quá không cẩn thận, ta đi trước hậu đài nghỉ ngơi một chút. Đồng thời ở trong quá trình này, hắn còn làm bộ cùng độc cô vĩnh đối thoại, cho đám người một loại độc cô vĩnh kỳ thật cũng không lo ngại ấn tượng. Mà trên đài, Tôn Diệt Hải thì là tiến đến Văn Thái Lai bên người, nhỏ giọng để vị này trọng tài như thường lệ tuyên đọc thi đấu quả. Cũng tại Văn Thái Lai hô xong nói về sau, lại tự mình tuyên cáo tranh tài hiện tại trước phải tạm dừng một lần, nhưng ngay lúc đó liền sẽ tiếp tục. Trong lúc nhất thời, dưới đài cũng có chút không biết rõ tình trạng, nhưng cũng may hiện trường còn không đến mức lâm vào hỗn loạn. Dù sao mỗi trận đấu ở giữa lúc đầu cũng có nhất định giãn cách, chỉ là đã có không ít thấy được rõ ràng người đều đang nghị luận độc cô vĩnh thương thế sợ là không nhẹ. Cùng thời khắc đó, hậu đài lần tranh tài này chuẩn bị rất đầy đủ, cho nên ngay cả chữa bệnh lều vải đều có. Độc cô vĩnh bị ngay lập tức mang tới đi vào, cái này liền để chuyện kế tiếp không đến mức bại lộ ở phía sau đài nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Độc cô đại ca, cái này lều vải người không có phận sự không được đi vào, nhưng độc cô thắng cùng cao gia cha và con gái tự nhiên là có thể tiến vào. Lại nhìn cao áp điển chạy còn nhanh hơn độc cô thắng, cái thứ nhất phụ phục tiến lên xem xét độc cô vĩnh thương thế. Nhưng nàng một xích lại gần, biểu lộ lập tức đột nhiên thay đổi, tâm cũng đã lạnh một nửa. Vậy cơ hồ là tại đồng thời, tại trong lều vải chờ lệnh một tên lang trung vậy xuống tới, nhanh chóng kiểm tra một chút độc cô vĩnh. Hán, sợ là không nhanh được. Kiểm tra kết quả vậy không có gì bất ngờ xảy ra, một cái kinh mạch hủy hết, lâm vào hôn mê người, lấy ngay lúc đó cấp cứu năng lực mà nói, là đoạn không cứu sống hy vọng. Hoa Minh, một lát sau, độc cô thắng thanh âm vang lên. Việc đã đến nước này, hắn đương nhiên sẽ không lại dùng Hoắc trưởng môn dạng này tôn sưng, hắn chỉ là dùng băng lãnh, trầm thấp, vừa tối ngậm lấy một chút thanh âm run rẩy, hỏi một câu, ngươi còn có lời gì nói sao? Hỏi cái này vấn đề thời điểm, độc cô thắng tay đều đã giữ tại trên chuôi kiếm rồi. Độc cô thắng năm nay đã tuổi quá 60, liền độc cô vĩnh một cái như vậy nhi tử, cha con bọn họ ở giữa tình cảm vậy luôn luôn không sai. Lúc đầu hắn lần này đến Thương Châu là tới giải quyết nhi tử trung thân đại sự, lại mắt nhìn thấy công việc tốt đều nhanh thành rồi, ai có thể nghĩ tới, liền vừa rồi kia thời gian một chén trà công phu, hắn trực tiếp liền từ thiên đường rơi xuống địa ngục, đi tới sắp người đầu bạc tiễn người đầu xanh một bước này. Lúc này độc cô thắng còn có thể bảo trì lý trí, tại trực tiếp động thủ báo thủ trước hỏi cái kia a một câu, đã xem như không tệ. Độc cô tiền bối, không phải là Hoắc Mỗ muốn đẩy chút trách nhiệm đảm nhiệm, nhưng vừa rồi trên lôi đài, sự có kỳ vọng. Hoắc Minh một bên không thất lễ mạo ý đồ ổn định đối phương, một bên vậy đã ở thẩm vận nội lực. Hoắc Minh vậy rõ ràng, sự tình đến trình độ này, hắn cái này vài câu giải thích cũng chỉ là đi hình thức, cho dù độc cô vĩnh gặp phải có ẩn tình khác, hắn cũng được trước từ trước mắt cái này bi phẫn trong tay phụ thân sống sót, mới có mệnh đi thăm dò. Ở nơi này hai đại cao thủ Dương cùng Bạc Kiếm, lúc nào cũng có thể bộc phát một trận liều chết chém giết ngay miệng. Đừng hốt hoảng. Tôn Diệt Hải bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Vĩnh ca còn có thể cứu. Lời này không nói cũng không sao, nói độc cô thắng liền có chút giận chó đánh mèo tới, hắn trừng mắt Tôn Diệt Hải, nghiến răng nghiến lợi nói, người đều như vậy, còn nói cái gì có. Ngậm miệng. Ai ngờ, Tôn Diệt Hải lại còn dám đánh gậy đối phương, đồng thời dùng như đinh chém sắt giọng nói, ta nói có thể cứu liền có thể cứu. Hắn hơi ngừng lại nửa giây, lập tức giải thích nói, mấy năm trước có một lần, ta đều đã tắt thở nhi, Hoàng ca vậy đem ta cứu về rồi, hiện tại Vĩnh ca không phải còn có khẩu khí như sao? Nhất định còn có biện pháp, có phải không vậy, Hoàng ca? Hoàng Đông Lai nghe xong, trong lòng đương thời chính là chửi đồng, hắn trong lòng tự nhủ, hợp lấy ngươi như thế có tự tin kêu gào hai câu, chính là muốn nói cái này. Ngươi cái kia có thể một dạng sao? Ngươi khi đó là bởi vì trên thân mang theo ta sư phụ cho thủ phách ta tài năng đến hỉ vận cạn xéo lở cái này, độc cô Vĩnh hiện tại có cái gì? Hả? Ý niệm tới đây, Hoàng Đông Lai vẫn thật là chợt nhớ tới đến cái gì, sau đó hắn một trận đông sở tây sở, từ trong ngực móc ra một viên đan dược, khoan hay nói à. Ta đây nhi thật là có cái đồ vật có thể thử một chút. Cái này cái gì? Hoàn hồn đan sao? Tôn Diệt Hải đôi mắt nhỏ nhíu lại, há mồm liền ra. Ngươi nằm mơ đâu? Có hoàn hồn đan thuận tiện như vậy đồ vật, ta lúc đầu còn dùng khai đàn cách làm tới cứu ngươi sao? Hoàng Đông Lai phản quát một câu, sau đó nói tiếp, viên này kia là. Nói đến chỗ này, hắn lại dừng lại, lập tức lại đem Tôn Diệt Hải kéo đến một bên, rời xa đám người mấy bước, mới nhỏ giọng nói, viên này là ta trên thân còn sót lại một viên huyền kỳ tông đan dược, là lúc trước đi kinh sư thu phục tử tiêu trước sư phụ lặng lẽ cho ta, sư bá ta cũng không biết chuyện này. Sư phụ nói cho ta biết, đây là một viên hắn tự mình luyện tốt nguyên đan, bởi vì hắn biết rõ ta liền luyện đan điểm này yêu thích nha, cho nên sẽ đưa ta một viên, chuyên môn dùng để cho ta luyện tập luyện đan thuật, nghe nói đan dược này sẽ căn cứ ta luyện chế tình huống mà thay đổi nhan sắc, lại có thể lặp lại sử dụng, chỉ bất quá ta đây đoạn thời gian đến nay một mực không có cơ hội dùng nó. Vậy ngươi là chuẩn bị hiện tại luyện? Tôn Diệt Hải nói, này thời gian có chút căng thẳng a. Dĩ nhiên không phải. Hoàng Đông Lai nói, chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái, viên này nguyên đan, ta rõ ràng không có đi luyện qua, nhưng từ Đông Doanh trở về thời điểm, ta ngẫu nhiên nhìn nó, phát hiện nó không biết lúc nào đã biến sắc rồi.
Ý gì?
Chẳng lẽ là? Tôn Diệt Hải nghĩ nghĩ, nó chịu đến Trá Long Bích ảnh hưởng, tại chúng ta vận chuyển quá trình bên trong bất chi bất giác phát sinh biến hóa gì?
Ta vậy không rõ ràng.
Hoàng Đông Lai nói, dù sao hiện tại nó thành rồi kim sắc, kia lấy đạo môn luyện thuật lý luận tới nói, đây ít nhất là thượng phẩm thậm chí tiên phẩm mới có màu sắc, chỉ bất quá đâu. Bởi vì không biết nó rốt cuộc là tại cái gì đồ vật ảnh hưởng dưới biến sắc, công hiệu quả không rõ. Nhưng nếu muốn nói còn có cái gì cơ hội để Vĩnh Ca khởi tự hồi sinh, vậy cũng chỉ có đem cái này cho hắn rót hết liều một thương rồi. Nơi đây ta lại được nói vài câu, Song Hải không biết là, viên này nguyên đan kỳ thật không phải bị Trá Long Bích ảnh hưởng mới biến sắc, mà là bởi vì tiếp cận qua rơi dụng gạo ổ, đồng thời trải nghiệm vũ triều mới xảy ra dị biến. Cứ việc kia đoạn trải nghiệm đã thành rồi chưa hề phát sinh qua sự, nhưng viên đan dược kia vẫn là thành rồi kia hết thảy chứng kiến. Lại nói về Độc Cô Thắng cái này bên cạnh. Tôn Hoàng ở nơi đó xì xào bàn tán lúc, Độc Cô Thắng đã gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Ngươi không cùng hắn nói Độc Cô Vĩnh còn có thể cứu ngược lại cũng thôi, nói chính là cho hắn một tia hy vọng, hắn có thể không đội sao? Hai vị, các ngươi rốt cuộc là có biện pháp vẫn là không có biện pháp? Ngược lại là nói câu lời chắc chắn a. Độc Cô Thắng cuối cùng là nhịn không được thúc giục, mà ngay sau đó hắn liền gặp kia hai hàng xoay người lại, không nói liều một thương. Tốt, thử một chút liền thử một chút. Tại hai câu nghe cũng không phải là rất đáng tin cậy từ nhi về sau, Tôn Diệt Hải đi lên liền đem Độc Cô Vĩnh miệng một tách ra, Hoàng Đông Lai thì thuận tay liền đem một viên đan dược đổ đi vào. Kết quả ngài đoán làm gì? Chết rồi. Gọi là một cái lập tức rõ ràng, đan dược vừa bên dưới yết hầu, vài giây đồng hồ, người liền tắt thở. Vậy ngài nói, Độc Cô Thắng lúc này cái gì tâm tình? Hắn có phải hay không nên đang tìm Hoắc Minh tính sổ sách trước giúp Võ Lâm trừ cái này hai đầu? Hai cái này bại hoại. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, một giây sau, Hoàng Đông Lai lại còn dám nói chuyện, ở khảo thật hữu dụng hắc. Đối diện nhi Hoắc Minh nghe xong, tâm đạo, cũng không hữu dụng không. Không ăn còn có khẩu khí, nuốt xuống người sẽ không có bình thường độc dược nó không có nhanh như vậy a, hai người các ngươi, đến cùng tại làm rối loạn thứ gì? Cao Áp Điền vậy nhìn không được, mang theo tiếng khóc nức nở liền chỉ vào Tôn Hoàng mắng, bình thường xem các ngươi cùng Độc Cô đại ca xương huynh gọi đệ, đến lúc này, các ngươi lại bắt hắn tính mạng cười đùa. An tâm chớ đội. Nhưng giờ phút này, Hoàng Đông Lai ngữ khí, ngược lại so lúc trước có càng nhiều nắm chắc, các ngươi chỉ nhìn thấy khí tức của hắn không, nhưng ta có thể nhìn thấy hắn bảy phép nhập định, có hồi sinh cơ hội. Tốt, Tôn Diệt Hải cũng là lập tức tiếp lời, ta hiểu, ta đây liền đi tìm người lấy nước làm gạo, còn có lá bùa lương hương, Hoàng ca ngươi trước đem pháp đài bày lên đến, ta lập tức liền đến. Lúc này Tôn Diệt Hải là thật đáng tin cậy. Dù sao đối với bộ này quá trình cần thiết đồ vật hắn đều khắc sâu ấn tượng. Chỉ là Tôn Ca lúc này còn không biết, hắn lập tức cũng phải bị kéo xuống nước, cùng Hoàng Đông Lai một đợt minh thổ lại truy hồn. Chương 54, kinh biến ba mệnh treo, hạ, chương 54, kinh biến ba mệnh treo, hạ, Song Hải bên này là như thế nào chuẩn bị khai đàn truy hồn, ta trước gác lại không nhắc tới. Dưới mắt ta vẫn là nói về kia vô ảnh độc tôn. Sớm đã rút lui hội trường hắn, lúc này nghiêm chỉnh tại một đầu không người trên đường. Đường này là tiểu lộ, nhưng là không tính hẹp. Hai bên đường có một chút cây cối, bất quá phần lớn đều là tiểu thụ, lại vụn vặt lẻ tẻ, còn không thành rừng. Giống một con như vậy dưới ban ngày ban mặt đường bằng thẳng, lẽ ra cũng không phải là một cái thích hợp mai phục chỗ của người khác. Có thể hôm nay, lại có người phản kỳ đạo hành chi, tuyệt ở đây sao một cái không thích hợp bố trí mai phục địa phương, thiết hạ thiên la địa võng. Hô, chi thứ nhất ám khí âm thanh xé gió, tuyên cáo phục kích bắt đầu. Độc Tôn dù không am hiểu ám khí, nhưng muốn ứng phó loại trình độ này công kích vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng thấy, hắn chỉ là hơi nghiêng thân cũng vươn tay bên trong côn bổng quét qua, liền bắn ra một kích này. Mà đợi kia ám khí sau khi hạ xuống hắn mới nhìn rõ, đó bất quá là một khối hơi có chút bén nhọn cục đá thôi. A Di Đà Phật, không biết là cái nào đường bằng hữu, muốn tìm bẩn tăng phiền phức. Độc Tôn đỡ được cái này cho đùa giống như đánh lén về sau, liền bày xong tư thế, bắt đầu cùng người đường quân co. Lúc này Độc Tôn, nghiễm nhiên đã là một bộ cầm côn tăng nhân hình tượng, phổ phổ thông thông tăng ý đi, rách dưới cây gậy, nhường cho người liếc mắt cũng chưa không ra hắn đến tột cùng là cái nào chùa miếu hòa thượng. Cái này, không thể nghi ngờ cũng là một loại khá cao minh biến trang. Như loại này hình tượng người, ngay cả cấp đường nhi cũng sẽ không đi động đến hắn, bởi vì hắn nhìn xem sẽ không tiện, làm không tốt sẽ còn điểm công phu, động đến hắn rõ ràng là phong hiểm lớn xa hơn ích lợi. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, Độc Tôn thời khắc này nội tâm vậy đặc biệt khẩn trương. Hắn là thật không biết vì sao lại có người công kích mình. Đại sư, ta chính là người tin Phật, không biết có thể mời đại sư tạm thời dừng bước, vì ta niệm bên trên một đoạn tiêu mất tội ác kinh văn lại đi. Thanh âm này, từ trong gió đến, chữ chữ rõ ràng. Nhưng Độc Tôn nhìn bốn phía, hoàn toàn nhìn không thấy những lời ấy nói người ở đâu. Nguy rồi. Độc Tôn thầm nghĩ trong lòng, người này nội lực rất cao, sợ là khó đối phó. A Di Đà Phật, thí chủ sát khí rất nặng, sợ không phải tiểu tăng có thể độ. Độc Tôn một bên mở miệng kéo dài thời gian, một bên đã lặng yên đem tay trái vươn vào trong ngực, chuẩn bị lấy độc vật ngăn địch. A. Đối phương nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đại sư nói đùa, địch nào đó dù cũng từng giết không ít người, nhưng cùng ngươi so, sợ là tiểu vu gặp đại vu a. Nói đến đây, địch bất quyện bóng người, liền từ cái này chút vốn không nên giấu được người bóng cây sau xuất hiện. Lấy Độc Tôn kiến thức, hắn đương nhiên nhận được nam nhân ở trước mắt chính là kia Tào Bang ban chủ, chỉ bất quá hắn không rõ đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây, cũng để mắt tới chính mình. Thí chủ lời nói, Bần tăng có chút nghe không hiểu rồi. Độc Tôn lựa chọn tiếp tục giả vờ ngốc, nghĩ nhìn lại tình huống. Vậy ta liền đem lời nói được lại rõ ràng một chút. Địch Bất Quyện liền nói tiếp, trước đây không lâu, ta nhãn tuyến nói cho ta biết, có người tại buổi trưa qua đi, đi theo một đám dọn sạp thương gia đằng sau, kiếm ra hội luận võ trận, đợi qua loa đi xa về sau, cái này người liền rời thông hướng Thương Châu đại lộ, một mình lừa gạt đến một đầu trên đường nhỏ, lại đi ra khỏi vài dặm địa, cái này vốn là tạm dịch ăn mặc người, lát mình biến hóa, thành rồi tên hòa thượng. Độc Tôn nghe đến đó, thần sắc liền thay đổi, bởi vì hắn đã xác định, đối phương sẽ xuất hiện ở đây nhi, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thế là hắn bỏ qua ngụy trang, trầm giọng nói, Lịch Bang chủ, quả nhiên không phải hạng người bình thường, tại hạ bội phục. Dễ nói, hôm nay có thể nhìn thấy luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đôi vô ảnh Độc Tôn là địch nào đó vinh hạnh mới đúng. Địch Bang chủ lời nói là rất khách khí, nhưng mặt bên trên thế nhưng là một bộ muốn đem đối phương ăn xong lau sạch biểu lộ. Lại không biết, Địch Bang chủ đem ta ngăn ở nơi đây, có gì chỉ giáo? Độc Tôn hỏi. Chỉ giáo không dám nhận, Địch Mỗ chỉ là muốn mời các hạ thúc thủ chịu trói, theo địch nào đó về cái kia hội trường đi, thông báo một chút ngươi đều đã làm những gì. Địch Bất Quyện trả lời. Độc Tôn ngữ khí càng phát ra lạnh lẽo, tha thứ ta nói thẳng, ta cùng với Tào Bang làm không ân oán, ta làm cái gì, cùng ngươi lại có quan hệ thế nào đâu? Cái này, ta liền không cần cùng các hạ giải thích a. Địch Bất Quyện cũng là dùng một loại không âm không dương khẩu khí trả lời. Đích xác, hắn cũng không cần giải thích, cũng không tiện giải thích. Địch Bất Quyện luôn không khả năng nói cho đối phương biết, ta kỳ thật đã sớm từ ta nhiều năm không gặp lao hưu Hồ Văn Chi nơi đó biết được ngươi vô ảnh Độc Tôn làm thuê cho Ngộ Minh tự sự, nhưng ta vì đóng vai ngăn cơn sóng dữ anh hùng vai diễn cho nên cố ý không có nói trước ngăn cản ngươi hành động, mà là lặng lẽ mang đám người ẩn nút đến Thương Châu phụ cận, bày ra dạng này mạng lưới, liền đợi đến ngươi làm xong sự về sau lại đem ngươi bắt trở về xạ vở the dây rồi. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, cái này Hồ Văn Chi làm sao hay là đi tìm Địch Bất Quyện rồi? Đương thời hắn không phải liền là bị Địch Bất Quyện cùng kia địch đại tẩu hãm hại mới đi xa đông doanh sao? Cái kia chỉ có thể nói, mỗi thời mỗi khác rồi. Hơn 20 năm trước Địch Bất Quyện vẫn là một tính cách trên có điểm đứa trẻ to xác, bị tức giận rời nhà võ đời thứ hai, Hồ Văn Chi làm hắn bạn từ nhỏ nhi, từ vậy tin tưởng hắn bản tính. Lão Hồ biết rõ, Địch Bất Quyện khẳng định không phải sợ bị rượu giả hãm hại mới đưa cho bằng hữu mấy tháng tù có thời hạn, chỉ là bởi vì ngay lúc đó hũ kia rượu, cái kia người. Để Địch Bất Quyện trong lòng rất khó chịu, hắn liền giận chó đánh mèo đến đưa rượu tới bằng hữu trên thân, cùng cái sau mở cái có chút quá mức trò đùa. Trên thực tế coi như sau này không có đại xá thiên hạ chuyện này, qua một thời gian ngắn Địch Bất Quyện cũng là sẽ đem lão hồ làm ra, những năm tháng đó nha, đối với kẻ có tiền tới nói, đem loại này nhẹ tội phạm từ trong lao vận hành và thao tác ra tới cũng chính là rũi rũi tay sự tình. Nhưng Hồ Văn Chi đương thời cũng giống vậy trẻ tuổi nóng tính, ra tù lúc hắn trong lòng tự nhủ đều đại xá thiên hạ huynh đệ ngươi còn không có nhớ tới ta đến đâu. Vậy ta theo ngươi lăn lộn còn có ý gì? Thế là liền chạy đông doanh đi. Sau đó Địch Bất Quyện cũng rất hối hận, hắn cũng không còn nghĩ đến Hồ Văn Chi sau khi ra tù liền đi không từ giã, lại sau đó một điểm tin tức cũng không có, liền một cái cùng bằng hữu cơ hội giải thích đều không lưu cho hắn. Nhưng đến giờ phút này, đã Hồ Văn Chi đã trở lại rồi, đồng thời lấy được loại này bản thân căn bản là không có cách xử lý trọng yếu tình báo, vậy hắn còn có thể tìm ai đi đâu? Hắn cùng Tôn Hoàng hai người điểm kia giao tình, chỗ nào có thể cùng hắn cùng Địch Bất Quyện loại này chơi đùa từ nhỏ đến lớn tình cảm so? Huống chi, bây giờ Địch Bất Quyện đã là Tào Bang loại này nhất lưu môn phái bang chủ, kiêm bốn môn tam bang minh chủ, hắn tâm tính bụng dạ, xử sự đối xử mọi người, khẳng định cũng là xưa đâu bằng nay, Hồ Văn Chi hiện tại lại đi tìm hắn, dù là cái gì tình báo đều không cung cấp, cũng đại khái suất sẽ có được hắn hậu đãi. Kết quả cũng cùng Hồ Văn Chi dự liệu một dạng, Địch Bất Quyện nhìn thấy cái này, bạn từ nhỏ nhi thật cùng thấy thân nhân, bày tiệc mời khách trên bàn cơm liền đem Tào Bang thanh thứ 4 ghế xếp để hắn ngồi. Hồ Văn Chi cũng là chu đáo người, hắn hiểu được lão bằng hữu như vậy để bạc hắn, bao nhiêu sẽ dẫn tới Tào Bang cái khác cao tầng bất mãn, cho nên hắn vậy lập tức đem mình trong lúc vô tình nghe được đầu kia trọng yếu tình báo làm công nhập đội nạp bên trên, chặn lại đám người miệng. Cái này mới có hôm nay trận này mai phục. Vô Ảnh Độc Tôn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, hôm nay lại sẽ có một cái ngay từ đầu liền nắm giữ nhiều nhất tin tức, so song hải, Ngộ Minh Tử cùng với bản thân hắn biết được đều nhiều hơn người, đã sớm mang theo một đại đội nhân mã, tùy thời chuẩn bị tại hắn trên đường rút lui chặn đường với hắn. Tốt, nếu không muốn nói, vậy liền nhìn xem, Địch Bang chủ có bản lĩnh này hay không, có thể đem ta. Độc Tôn nói lời này lúc, đã chuẩn bị xong thi triển hắn độc thuật. Nhưng, tiếp xuống Địch Bất Quyện bên này đối sách, lại là đem Độc Tôn giọng nói đều che xuống dưới. Phốc phốc phốc, tại từng đợt phá đất âm thanh bên trong, hơn 10 đạo bóng người lại từ hai bên đường bùn đất trong đất nổ mà ra, vừa vặn đem Độc Tôn vây ở trung tâm. Đến giờ phút này, Độc Tôn mới nhận thức một màn, lúc trước đột nhiên kia bay tới cục đá, còn có Địch Bất Quyện hiện thân, nguyên lai cũng là vì để hắn dừng bước tại cái này vòng phục kích bên trong. Ngay sau đó, Độc Tôn liền thấy đỉnh đầu lướt qua từng đạo dây thừng, những cái kia dây thừng ảnh như phun ra tơ nện giống như ở không trung đan xen qua lại, cấp tốc thành lưới. Độc Tôn trong lòng lập đạo một tiếng cũng ổn, nghĩ đến đây chính là Tào Bang phi toa dây thừng lưới trận. Làm một dựa vào nước ăn cơm môn phái, Tào Bang tự sáng tạo lập đến nay, một mực cũng không mệt các loại ngư dân xuất thân bang chúng, cho nên trong bang đối với các loại dây thừng trói kết, đan lưới đánh cá loại hình tay nghề rất quen thuộc, dần ra cũng liền phát minh loại này đem dây thừng lưới võ công chờ kết hợp lại bắt người trận pháp. Cũng đừng nói thời khắc này Độc Tôn trên tay chỉ có một cây gậy, coi như hắn có lợi lưỡi đao bên người bình thường binh khí trong thời gian ngắn vậy không phá nổi những này đặc chế dây thừng. Bởi vậy hắn nhất định phải ở nơi này lưới kết thành trước đó trước thoát khỏi vòng vây mới được. Nhưng Địch Bất Quyện sao lại cho hắn loại cơ hội này? Vẹn vẹn một hơi ở giữa, Địch Bang chủ liền lấy cao cường khinh công xuất hiện ở Độc Tôn vọt tới trước lộ tuyến bên trên. Độc Tôn lúc này cũng là liều mạng chi tư, lên tay liền lấy một thức cực kỳ hung hiểm độc trưởng mở đường. Chỉ tiếc đã sớm chuẩn bị Địch Bất Quyện, giờ phút này trên tay nghiễm nhiên là đeo găng tay. Kỳ thật như ngài nhìn tiền văn sách nhìn thật cẩn thận cũng sẽ nhớ được, địch bang chủ nếu như là nghĩ kỹ muốn phòng một tay hạ độc, hoặc là hắn cho rằng chờ một lúc rất có thể muốn cùng người độc thủ, hắn cũng có trước đó mang vào găng tay, thất hùng hội bên trên hắn vậy đeo. Mặc dù tay không chiến đấu cũng được, nhưng đeo lên bộ này trong ngoài mấy tầng dày, chống nước phòng cháy phòng độc, lại có thể nắm chặt bình thường lợi nhận cũng không tổn hại vậy găng tay, không thể nghi ngờ có thể để cho địch bất quyện vũ lực lại tăng một điểm. Mà vô ảnh độc tôn đâu? Nói như thế, đơn thuần võ công, hắn cũng không có bao nhiêu lợi hại, chí ít kém xa địch bất quyện trình độ. Đương nhiên điều này cũng không khó đoán được, một cái chuyên chú vu dịch cho cùng hạ độc kỹ nghệ người, đánh chính diện năng lực lúc đầu cũng không còn tất yếu mạnh cỡ nào. Hoặc là nói, bình thường tới nói, người như hắn, vốn cũng không nên rơi xuống muốn cùng người đánh chính diện tình trạng. Nhưng hôm nay, độc tôn bị người chuẩn xác bắt được hành tung, địa điểm lại là tại loại này tương đối chống trải, dù là thả cái bom khói cũng vô pháp lập tức thoát đi đối phương tầm mắt địa phương, vậy hắn nếu như không đem đối phương đánh bại, quả quyết là trốn không thoát. Bành, một giây về sau, song phương một trưởng đối xong, địch bất quyện tùy tiện liền đem độc tôn đánh lui mấy bước. Độc tôn lúc này liền đã hiểu, nếu không phải đối phương muốn bắt sống, một trưởng này khả năng cũng không vẹn vẹn cái đánh lui kết quả rồi. Bởi vậy, mắt nhìn thấy liền muốn xa lưới hắn, liền vậy quyết tâm, dùng ra mình ở loại này tình huống khẩn cấp bên dưới cuối cùng thủ đoạn, hắn dẫn bạo một cái đặc chế xương độc đạn. Nếu là cuối cùng thủ đoạn, vậy khẳng định có chỗ hơn người. Đầu tiên, cái đồ chơi này không phải bịt lại miệng mũi hoặc là ngừng thở liền có thể phòng, nếu như vậy có thể phòng, vậy chỉ cần không phải tại phong bế trong hoàn cảnh dẫn bạo, lại người chung quanh thời gian dài đi ra không được, liền ai cũng có thể phòng rồi. Loại xương độc này đạn có thể cấp tốc từ người da rẻ cùng niêm mạc rót vào, cứ việc thời gian kéo dài không lâu, nhưng cũng đủ nhường cho người tê liệt bên trên trong một giây lát, cụ thể tê liệt thời gian cùng hiệu quả, bởi vì xâm nhập độc tố nhiều ít cùng người thể chất mà dị, bất quá bình thường mà nói sẽ không ngắn tại một phút. Tiếp theo, xương độc này đạn nổ tung lúc ảnh hưởng phạm vi cực lớn, hắn quyết tán vậy cơ hồ là nháy mắt hoàn thành, phạm vi trong vòng mấy trượng người gần như không có khả năng một điểm không dính liền rút khỏi tới. Nhìn thấy chỗ này khẳng định có người muốn hỏi, vậy chính hắn làm sao đây? Dùng cái này đổ bật pha bay, chính hắn không phải cũng là tất chúng sao? Đáp án kỳ thật cũng rất đơn giản, độc tôn trải qua nhiều năm rèn luyện, hắn thân thể đối cái này phối phương đã có nhất định kháng tính, chúng độc sau người khác là cơ bản không nhúc nhích được, mà hắn miễn cưỡng còn có thể động. Như vậy dùng thủ đoạn này về sau, xấu nhất tình huống cũng không phải là địch bất quyện lui lại được nhanh, chúng độc cạn, ở sau đó mấy trong phút còn có bảo mệnh chi lực, độc tôn cũng giết không được hắn, chỉ có thể bản thân chạy trốn. Mà tốt nhất tình huống chính là độc tôn khó khăn kéo lấy thân thể đem xung quanh không thể động đậy đám người toàn bộ xử lý lại rút lui. Bút chướng này tính thế nào, đều so với bị người bắt, mặc người xử lý hiếu thắng đi. Quả nhiên xương độc đạn nổ tung lúc, cho dù địch bất quyện là một mực bảo trì đề phòng, lại ngay lập tức sẽ che mặt đội vàng thối lui, nhưng hắn vẫn là không có kịp thời, hoàn toàn chạy ra khói độc phạm vi. Hai giây về sau, những cái kia sử dụng dây thừng lưới tạo bang các bang chúng nào hảo tê liệt ngã xuống đất, mà chính địch bất quyện thì là quỳ một chân trên đất, khó khăn lắm có thể chống đỡ ở bộ dáng. Độc tôn thấy thế, phun một tiếng, tâm đạo, cái này họ địch cũng thật là có thể phòng. Hôm nay bản tôn trước tha cho ngươi một cái mạng, ngày sau lại theo ngươi cẩn thận tính sổ sách. Ở trong lòng xong lời hung ác về sau, đồng dạng bị xương độc ảnh hưởng, hành động vậy không coi là nhiều mau độc tôn, liền bay người rút lui. Ai ngờ, hắn mới bước ra mấy bước, liền thấy nơi xa có khác một đội nhân mã, đang từ hắn vừa rồi đến phương hướng chậm chậm tới gần. Mà cái này đội người, chính là do Hồ Văn Chi xuất lĩnh Tào Bang tiếp viện, bọn hắn là cùng tại độc tôn hậu phương, cố ý ngăn cách một khoảng cách, làm chuẩn bị ở sau cố ý muộn một lát. A, sớm đoán được ngươi sẽ có lợi hại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng y nguyên không hoàn toàn né qua, xem ra lần sau ta phải đặt làm một bộ đem toàn thân ra rẻ tính cả con mắt đều bảo vệ y phục mới được. Địch bất quyện lúc này lại được ý tại độc tôn sau lưng bổ sung một câu như vậy. Rất hiển nhiên, địch bang chủ những năm này bởi vì đạp không ít hố, cho nên trở nên càng phát ra cẩn thận. Hôm nay hắn biết rõ muốn tới đối phó vô ảnh độc tôn loại này độc vương cấp bậc dùng độc cao thủ, trừ bình thường phòng độc thủ đoạn bên ngoài, há lại sẽ không lưu mấy cái chuẩn bị ở sau đâu. Lẽ nào lại như vậy? Độc tôn lúc này là thật gấp, bất quá tương đối, hắn cũng là trong lúc cấp bách sinh trí. Lúc này cầm trên tay cây gậy coi như quả trượng, chống đỡ thân thể, bước nhanh, trở về cũng đi về phía địch bất quyện. Địch bất quyện nhìn lên, đắc ý thần sắc nháy mắt từ mặt bên trên biến mất, trong lòng cũng nói một tiếng bị. Giờ phút này, địch bất quyện thụ độc ảnh hưởng càng lớn, mặc dù hắn thân thể còn có thể động, có thể làm chút chống cự, trong thời gian ngắn đối phương hẳn là cũng giết không chết hắn, nhưng nếu là độc tôn ôm đồng quy vu tận tâm tính tới hướng hắn, địch bất quyện cũng không dám nói mình có thể toàn thân trở ra, còn nữa, vạn nhất đối phương thành công đem hắn chế phục, cưỡng ép làm con tin, vậy hôm nay chuyện này hướng đi còn khó nói đâu. Nghĩ như thế, địch bất quyện cũng không lo được cao thủ hình tượng, để tránh chôn vùi tốt cục, hắn là quay người liền bỏ a tại sao là bỏ đâu. Bởi vì hắn hiện tại nếu như đứng lên đi, chẳng những đi không nhanh, còn rất dễ dàng quẳng cái ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng nếu là tứ chi chạm đất, hắn vẫn có thể sử dụng tương đối bình thường tốc độ di chuyển về phía trước. Cứ như vậy, buổi chiều, ở nơi này đầu ở nông thôn trên đường nhỏ, xuất hiện một phen kỳ cảnh, đường đường Tào Bang bang chủ, sắc mặt trắng bệch, thở hào hẹn, trên mặt đất không nhanh không chậm bỏ lấy. Mà kia trên giang hồ làm người nghe tin đã sợ mất mật vô ảnh của tôn, an mặc thành tên hòa thượng dáng vẻ, chống căn phá côn làm quả trượng, thân hình gù lưng, khó khăn hướng về phía trước lảo đảo dịch bước, y đồ đuổi kịp địch bang chủ. Mà xa xa Hồ Văn Chi cùng một đám không có chúng độc Tào Bang tiếp viện nhóm, một bên đi lên đầu gió chạy, lách qua kia mắt trần có thể thấy, vẫn chưa tan hết xương động, một bên lòng như lửa đốt hướng bang chủ bên người tiến đến. Một phương diện khác, hội luận võ trận. Mộ Dung Chữ đã tại chữa bệnh bên ngoài lều do dự đã lâu. Hắn mắt nhìn thấy Tôn Diệt Hải cầm một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật đi vào, càng phát ra cảm thấy sự tình kỳ quặc. Trải qua mấy lần tâm lý đấu tranh về sau, hắn rốt cục quyết định lấy bản thân phía tổ chức thân phận, tiến lều vải đi tìm một chút Độc Cô Vĩnh đến cùng thế nào rồi, cùng với Tôn Hoàng hai người đến tụt cùng ở bên trong làm trò gì. Chư vị, quấy rầy. Mộ Dung gia chủ vẫn rất có lễ phép, trước tiên ở cổng lên tiếng chào hỏi, sau đó mới bén lên mảnh lều cất bước tiến đến. Kết quả hắn vừa tiến đến liền nhìn thấy, Độc Cô Thắng cùng Hoắc Minh đối mặt với mặt, cánh tay kéo cánh tay, cũng không biết bọn hắn một giây trước đang làm gì, dù sao tại hắn tiến vào một khắc này, Độc Cô Thắng đột nhiên liền thần sắc thống khổ hướng về phía trước ngã xuống Hoắc Minh trên thân. Một giây sau, Hoắc Minh vô ý thức lùi lại nửa bước, khiến Độc Cô Thắng mới ngã xuống đất. Sau đó, Hoắc Minh liền có chút không biết làm sao nhìn về phía xông vào Mộ Dung Chữ. Cái ánh mắt này, thế nhưng là để Mộ Dung Chữ trong lòng một cái giật mình. Dù sao hắn nhưng không biết Độc Cô Thắng đây là đột phát, hắn còn tưởng rằng là Hoắc Minh đối Độc Cô Thắng làm cái gì, sau đó vừa vặn bị bản thân chính mắt trông thấy đến. "Ê, Hoắc trưởng môn, đây là..." Mộ Dung Chữ xuất phát từ bản năng muốn nói một câu ổn vừa vững cục diện, có thể lại nói một nửa, ánh mắt của hắn quét qua, lại tại lều vải chỗ sâu nhìn thấy càng quỷ dị cảnh tượng. Chương 55, một mạng trước hoàng dương, một, chương 55, một mạng trước hoàng dương, một, giờ phút này, lều vải một góc, một tấm vốn nên cung cấp người bị thương nằm nằm giường gỗ, đã bị thiết trí thành rồi một cái lâm thời pháp đài. Trên đài chất đầy lư hương pháp khí, lò bên trên còn đốt ba chi đã đốt tới một nửa hương. Pháp đài bên cạnh trên mặt đất, có một mảng lớn dùng chu sa vẽ ra đạo gia phụ chú, tạo thành một cái trận pháp, Độc Cô Vĩnh thi thể liền nằm ở trong trận, mà Tôn Hoàng hai người thì phân biệt lấy ngồi xếp bằng nhập định tư thái ngồi ở Độc Cô Vĩnh hai bên. Liên tinh cảnh này, nói như thế, dù là Mộ Dung Chữ xông vào lều vải lúc không có xem trước đến Độc Cô Thắng đổ vào Hoắc Minh trước người một màn kia, hắn cũng giống vậy sẽ bị tràng diện này làm cho nao chợt bạch. Độc Cô Minh, Độc Cô bà bá. Bên kia Cao gia cha và con gái thấy Độc Cô Thắng đột nhiên ngã quỵ, đều kêu sợ hãi mà lên, muốn tới đây xem xét. Hai vị đừng đợi. Không ngờ, giờ phút này Hoắc Minh lại giống như là bị tiếng kêu của bọn hắn cho đánh thức một dạng, trên mặt vẻ mờ mịt lập tức đổi thành quen có lão luyện, hắn còn có khí, cho ta thi cứu. Hoắc Minh vừa nói, một bên đã khom lưng đem Độc Cô Thắng đỡ dậy, mang lên một tấm không trên giường. Mộ Dung tiên sinh, ngươi tới được vừa vặn. Một giây sau, hắn lại còn cùng Mộ Dung Chữ đáp lời nói, mau tới giúp ta vận công, hợp hai người chúng ta chi lực, lẽ ra có thể tạm thời bảo vệ Độc Cô tiền bối tâm mạch. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người sẽ kỳ quái, vừa rồi Độc Cô Thắng mới ngã xuống lúc, Hoắc Minh còn không có điểm mộng bức lui về sau sao? Làm sao lúc này đám người ngã xuống lại đi đỡ rồi? Mà lại nghe khẩu khí này hắn còn biết đối phương là vì cái gì ngã? Cái này ta liền phải trở về nói vài lời rồi. Một lát trước đó, cũng chính là kia Mộ Dung Chữ muốn tiến lều vải nhưng còn không có tiến, còn tại bên ngoài nhi thời điểm do dự. Lúc đó ở trong lều này bộ, Tôn Hoàng hai người đã làm xong kia hỉ bẩn cạn xéo lở công tác chuẩn bị, sau đó tại một phen Tôn đẩy Hoàng khung lôi kéo qua về sau, Tôn Diệt Hải rất không tình nguyện bị Hoàng Đông Lai kéo lấy một đợt vào trận, xuất khiếu kia âm dương giao giới chi địa đi. Trước khi đi bọn hắn tự nhiên vậy đã thông báo, để trong lều vải những người khác giúp bọn hắn hộ trận đừng để người không có phận sự tiến đến quấy nhiễu. Như vậy cái này những người khác đều có ai đây? Đầu tiên, chính là hai vị ngay từ đầu ngay tại trong trướng đồng chờ lệnh Lan Trung, lưu bọn hắn lại thật cũng không nói là thật muốn phát huy được tác dụng, chỉ là bởi vì cái này hai đã biết nhiều lắm cho nên tại xong việc trước bọn hắn còn là đừng đi ra tốt, nếu không nhất định sẽ bị bên ngoài người quấn lên ép hỏi. Tiếp theo, là Cao gia cha và con gái, cái này hai xem như Độc Cô phụ tử thân hữu, hộ trận công việc này nói trắng ra là chủ yếu chính là bọn họ đến làm. Mà còn dư lại Độc Cô Thắng cùng Hoắc Minh đâu, kia bầu không khí liền so sánh vi diệu. Dù sao Tôn Hoàng lời nói hỉ vẫn cạn xéo lở thao tác ở nơi này chút chưa thấy qua người xem ra thật sự là rất khó tin hết, cho nên Độc Cô Thắng hắn tâm thái cơ bản cũng là, trước hết để cho cái này hai tiểu tử lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, nếu như không thành ta liền động thủ báo thủ. Loại tình huống này, Độc Cô Thắng cùng Hoắc Minh cho dù bên ngoài đều là án binh bất động, nhưng mà thực tế hai người đều là kéo căng thần kinh, âm thầm giằng co. Làm như vậy pháp, Hoắc Minh ngược lại là không có gì, có thể Độc Cô Thắng hắn không được ga Độc Cô Thắng giống như Độc Cô Vĩnh cũng trúng sông mạch tán chi độc. Hắn so nhi tử muộn phát tác, chỉ là bởi vì hắn sau bữa ăn một mực không có vật công, mà dưới mắt hắn bảo trì loại này trước hết để cho nội công chậm chậm vận hành chuẩn bị tùy thời động thủ trạng thái một lúc sau, độc kia liền bắt đầu ra tốc phát tác. Cũng không lâu lắm, Độc Cô Thắng liền xuất hiện cùng Độc Cô Vĩnh đổ xuống trước tương tự triệu chứng. Bất quá Độc Cô Thắng mạnh hơn Độc Cô Vĩnh địa phương là, hắn cũng không phải là tại loại này buộc phát thức vận công tình huống dưới độc phát, cho nên hắn phát giác được dị dạng về sau, vẫn có như vậy một chút thời gian ngừng lại vận công đến rừng tổn hại, cũng tiến hành một chút suy nghĩ. Là buổi trưa đồ ăn. Lão giang hồ vẫn là lão giang hồ. Độc Cô Thắng tại kịch liệt đau đớn đột kích thời khắc, vẫn là cấp tốc làm ra một cái phỏng đoán, thế là hắn lập tức tập tên xoay người, đi hướng Hoắc Minh, hướng đối phương giỗi ra hai tay. Hắn muốn tóm lấy đối phương, dùng sau cùng khí lực đem tin tức truyền đạt ra đi. Có lẽ có người muốn hỏi, hắn vì cái gì không đem nói truyền đạt cho cùng bản thân quan hệ càng thân cận, càng đáng giá tin cậy Cao gia cha và con gái, mà muốn đi tìm Hoắc Minh đâu? Đã hắn đã đoán được là Hạ Độc, Nạc Hạ Quyền Tông làm cơm chưa cung ứng phương, Hoắc Minh lại là lôi đài thi đấu trực tiếp thu lợi phương. Hiểm nghi không phải lớn nhất sao? Nơi này ta thì không cần không nói. Độc Cô Thắng nghĩ đến so với bình thường người phải sâu, lại hắn là trong thời gian cực ngắn, tại vừa trải qua mất con thống khổ, lại bản thân trên sinh lý vậy cực độ đau đớn tình huống dưới, vậy y nguyên nghĩ tới, đã việc này chân tướng là Hạ Độc, vậy coi như Hạ Độc sự cùng Bá Quyền Tông có quan hệ, cũng sẽ không là Hoắc Minh bản thân ý tứ. Bởi vì đứng tại Hoắc Minh góc độ bên trên, làm những này thủ đoạn hèn hạ là tệ xa xa lớn hơn lợi. bản thân bằng võ công liền có thể vào đầu hào hạt giống người, tại sao phải đi tới độc? Đồ ăn chính là do bộ hạ của ngươi phụ trách, dù là ngươi không có hạ độc, chỉ cần có người trúng độc ngươi đều sẽ bị hoài nghi. Mà loại tình huống này một khi bị ngồi vững chính là ngươi làm, kia không chỉ có là tranh tài ngươi không dùng chơi, ngươi và ngươi kia khổ tâm kinh doanh nhiều năm Bá Quyền Tông đều sẽ từ đây thân bại danh liệt. Lùi thêm bước nữa giảng, cho dù Hoắc Minh sau lưng thật là một cái âm hiểm tiểu nhân, hắn chính là nghĩ làm những này, vậy hắn vậy không có khả năng gặp phải tình huống như thế này sử dụng đủ để chí mạng độc dược, càng không khả năng để cái này độc vừa vặn trên lôi đài phát tác. Tùy tiện làm điểm thuốc sổ cái gì đều có thể tấn cấp, náo ra mạng người cái này không ngu xuẩn. Từ trên tổng hợp lại, độc cô thắng phòng đó là, chuyện này hoặc là chính là Hoắc Minh một ít ngu xuẩn bộ hạ giấu giếm hắn làm, hoặc là chính là Thiệu gia phụ tử làm, bởi vì này hai hàng buổi chưa cử động cũng rất khả nghi, lại bọn hắn chính là lại hỏng lại xuẩn cái chủng loại kia người, làm không cẩn thận bọn hắn là muốn mượn cơ hội này kẹp tư trả thù, sau đó vừa vặn giá họa cho Bá Quyền Tông. Dù sao bất kể là kể trên loại kia tình huống, để Hoắc Minh cái thân phận này phù hợp, năng lực vậy đầy đủ người đi xử lý, đều là tối ưu giải. Độc cô thắng như đem sự tình giao phó cho Cao gia cha và con gái, cái sau cho dù không có quan hệ họ hàng sẽ bị loạn, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng cũng giống vậy không có năng lực đi giải quyết chuyện này. Lại nói, Cao gia cha và con gái cũng là cùng bọn hắn một bàn ăn cơm, làm không tốt vậy chúng độc đâu. Bởi vậy, độc cô thắng kia sau cùng vẻ thanh tỉnh, một ngụm khí lực, tất cả đều làm ở Hoắc Minh nơi này. Kia đồ ăn, khả năng có vấn đề. Độc cô thắng nói lời này lúc, hai tay đã khoác lên Hoắc Minh hai đầu trên cánh tay, hắn tiếng nói chuyện cũng biến thành hưu khí vô lực. Hoắc Minh giờ phút này cũng là dùng một loại nghi hoặc đồng thời để phòng tư thái vươn tay ra, dù sao hắn một giây trước còn tại phòng bị độc cô thắng tập kích đâu, cái này một giây thấy đối phương chậm rãi tới gần, chậm rãi đưa tay, tất nhiên là phản ứng này. Loại độc này lặn trong kinh mạch, hiện tại vật công, phát tác trước. Khó mà. Phát giác. Độc cô thắng khó khăn nói đi xuống, như lấy cao tuyệt nội lực, hộ ta tâm mạch, cho phép còn có. Cứu. Hắn nói đến chỗ này, Mộ Dung Chữ vừa vặn một cước bước vào lều vải. Hoắc Minh ở nơi này vài giây ở giữa, nghe đến mấy cái này tin tức, đầu óc cũng làm ngộng. Lại đuổi kịp Mộ Dung Chữ đột nhiên xâm nhập, nói câu quấy rầy cho hắn chỉnh giật mình, hắn lúc này mới vô ý thức rút mở hai tay, lui về sau nửa bước, phản phất là sợ Mộ Dung Chữ hiểu lầm hắn công kích độc cô thắng. Nhưng một hơi qua đi, hắn lấy lại tinh thần, liền có chương 55, một mạng trước hoàng dương, 2, chương 55, một mạng trước hoàng dương, 2, phía trên kia đoạn đường đối. Mộ Dung Chữ cũng cho chỉnh sẽ không, hắn lại đứng lại nhìn quan sát một lần, thấy Hoắc Minh bên kia nhanh chóng ngồi xếp bằng trên giường ngồi xuống, bắt đầu vận công cho độc cô thắng chữa bệnh, lúc này mới nửa tin nửa ngờ nhích tới gần. Hoắc trưởng môn, rốt cuộc xuất ra chuyện gì? Vì sao ngay cả độc cô thắng tiền bối vậy? Mộ Dung Chữ đang khi nói chuyện vậy ngồi xuống, rồi ra một trưởng vỗ tại độc cô thắng trên lưng, bắt đầu vận công thăm dò. Kết quả hắn cái này thăm dò, liền phát hiện độc cô thắng kinh mạch đã là bị hao tổn cực nặng, lại thương thế này vẫn chưa ổn định. Tiền bối cùng độc cô vĩnh bên trong hẳn là cùng một loại độc. Hoắc Minh lúc này là thật xuất lực à? Hắn là sợ độc cô thắng vậy giống như độc cô vĩnh của máy, sợ là có người ở cơm nước của bọn họ bên trong động tay chân. Cái gì? Mộ Dung Chữ nghe xong, kia mồ hôi lạnh liền xuống. Bởi vì cung ứng cơm nước nhân viên bên trong cũng có bọn hắn Mộ Dung thế gia người, thật xảy ra vấn đề hắn cũng sẽ có phiền phức. Cái gì? Bên cạnh Cao Thăng Nhạc nghe vậy vậy nhảy dựng lên, Cao Mô cùng nữ nhi, còn có Tôn Thiếu Hiệp, Hoàng Thiếu Hiệp, Hưng Nghĩa môn Thiệu trưởng môn hai cha con, cũng đều cùng độc cô Minh bọn hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, vậy chúng ta vậy chúng độc sao? Có khả năng. Hoắc Minh nói, thậm chí khả năng còn không chỉ là chư vị một bàn này đồ ăn có vấn đề, cho nên vì để phòng vạn nhất, chư vị hiện tại tuyệt đối đừng vào công, nếu không, độc cô tiền bối vừa rồi đổ xuống trước lời nói các ngươi hẳn là cũng nghe được. Chấm đã. Mộ Dung Chữ lúc này nhưng có điểm tức rồi, kia Hoắc trưởng môn ngươi vì sao liền có thể yên lòng để cho ta cùng ngươi một đợt vận công cứu người đâu? A, Hoắc Minh cười khổ một tiếng, kia tất nhiên là bởi vì ta biết rõ Mộ Dung tiên sinh cùng ta một dạng, cái này hơn nửa ngày đều ở đây trong hội trường bên ngoài bận rộn, từ đầu đến cuối chưa có cơm nước gì à? Hắn vừa nói như thế, Mộ Dung Chữ mặt bên trên lúc này vậy lộ ra một nụ cười khổ. A, tốt ta, là ta thêm này vừa hỏi. Trong lòng hai người đều hiểu, tổ chức này tranh tài sự tình, hai nhà bọn họ đều bỏ bao nhiêu công sức, mà xem như trưởng môn. Hai người bọn họ cũng xác thực đều loay hoay không dành ăn cơm, lại đều ở đây trình độ nhất định giám thị đối phương. Chỉ là những sự tình này nha, đem lời điểm đến nơi này cũng liền không sai biệt lắm, không cần thiết nói nữa. Hả? Kia Tôn Hoàng hai vị thiếu hiệp, cái này lại là tại hát cái nào một màn a? Mộ Dung chưa thuận thế giật ra chủ đề, nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm, dù thế nào cũng sẽ không phải tại gọi hồn a. Ê, vấn đề này Hoắc Minh thật đúng là không dễ trả lời, có thể nói là a. Mộ Dung chữ nghe vậy, không nhịn được lại hướng góc khuất chỗ ấy nhìn, lại không cấm lại hỏi câu, cái này đều được. Hắn chỗ này lời còn chưa dứt, liền gặp góc khuất chỗ ấy. Uống ách, độc cô vĩnh đột nhiên mở mắt, ngồi dậy liền vội gấp rút hít vào một hơi đến trong phổi. Cơ hồ là đồng thời, Tôn Hoàng cũng đều mở mắt ra. Mẹ cái gà. Tôn Diệt Hải tỉnh lại chính là một câu mắng, ta liền nói ta cuối cùng không mang sai đường đi. Ngươi còn có mặt mũi nói. Không phải ngươi ngay từ đầu loạn dẫn đường loạn chỉ huy, khả năng chúng ta càng đã sớm hơn trở lại rồi. Hoàng Đông Lai lập tức quát hắn một câu. Vậy ngươi liền nói về không có trở về nha. Tôn Diệt Hải miệng nghiêng một cái, còn kéo dậy rồi. A a. Được rồi. A a. Độc cô Vĩnh lúc này che ngực, chậm rãi đem thở hổn hển san sẻ, nhưng biểu lộ thoạt nhìn vẫn là có chút đau đớn, hai vị chớ ồn ào, trở lại rồi thì thôi. A. Thấy cảnh này, đến viên Hoắc Minh kinh lên tiếng đến rồi. làm một đối đại sự tình tương đương lý trí, lệnh người bi quan, Hoắc Minh trong lòng kỳ thật đã sớm cho Độc Cô Vĩnh phán tử hình. Hắn đối kia hai tiểu tử hỉ bẩn cạn xéo lờ loại hình thuyết pháp không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này Độc Cô Vĩnh lại còn thật lại còn sống. Độc Cô đại ca. Lại qua vài giây, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần cao áp điền mặt bên trên rốt cục hiện lên ý cười, hô hào Độc Cô Vĩnh danh tự cũng nhanh bước hướng đối phương bước đi. Lúc đầu nàng thật cũng không khóc, nhưng bây giờ đông nhiên một cao hứng, cười một tiếng, ngược lại hốc mắt có chút ướt. Có thể mắt nhìn thấy cảm động một màn liền muốn trình diễn, đột nhiên. Huyết, nô ếch, nhưng thấy Độc Cô Vĩnh cùng Tôn Diệp Hải hai người đều là một cái xoay người họ liền bắt đầu nôn như điên, nổ ra cũng đều là thứ mùi đó phi thường tanh hôi, nhan sắc vậy một mảnh đèn kịt chất lỏng sình sệch. Cao áp điền nhiều cục khi à, chạy giữa đường xem xét tràng diện này, đương thời dưới chân chính là thắng gấp, thốt ra liền mắng âm thanh ta thao mặt kia cũng là từ Lê Hoa Đái Vũ nháy mắt biến thành đau đớn mặt nạ. Mẹ cái gà, lần này ta là hồn phách đều tại đi, làm sao trở về còn nôn a? Tôn Diệp Hải nói ra mấy ngụm, ngẩng đầu còn hỏi Hoàng Đông Lai đâu? Minh Ế Sâm thân là bất kể điều này, lại nói ngươi lần này không phải nhà ít đi sao? Hoàng Đông Lai về đúng lý thẳng khí tráng, ngươi xem Vĩnh Ca nôn thành dạng gì, ngươi cái này không cũng còn tốt sao? Trong lều vải những người khác nghe hai cái vị này loại này lao ăn lão làm giống như ngựa khí, kia là nổi lòng tôn kính a, hợp lấy hai ngươi nói trước kia làm qua loại chuyện này là thật a. Nơi đây trong sách cám biểu, kỳ thật Song Hải lúc này thì vẫn cạn xéo lờ đâu, độ khó cũng không có lần trước như vậy cao. Lần trước bởi vì các loại nguyên nhân, Hoàng Đông Lai công tác chuẩn bị thời gian sử dụng tương đối dài, mà lại hắn còn rời đi Tôn Ca vừa chết địa phương, làm khoảng cách dài di động, cái này liền dẫn đến Tôn Ca lần kia cách hắn có chút xa, xa tới đều có thể gặp được hiếu quỷ. Có thể nói, lúc trước nếu không có thủ phách định vị, Tôn Diệt Hải rất có thể là về không được. Lần này đâu, người vừa tắt thở nhi, bọn hắn lập tức liền tại chỗ bắt đầu chuẩn bị, mà lại bởi vì này trong hội trường các loại vật tư ứng phó đều rất sung túc, dự pháp đài cần thiết đồ vật không nhiều một lát liền làm xong, cho nên hai người căn bản là cùng Độc Cô Vĩnh trước sau chân đến Minh Thổ, cũng không cần cái gì định vị, phụ cận tìm một chút là được. Nếu không phải Tôn Hoàng liền một người đi vẫn là hai người đi sẽ bức lãng phí mấy phút, lại đuổi kịp Tôn Ca sau khi đi vào hơi kém lại đảo ngược đường sắt cao tốc khả năng bọn hắn trở về phải trả có thể càng nhanh. A a a a. Độc Cô Vĩnh cái này bên cạnh nói ra một trận, rốt cục không sai bị lắm, nhưng hắn ngẩng đầu một cái, lại là thần sắc lại biến, cha. Cha ta đây là thế nào? Cùng lúc đó, lều bài bên ngoài. Ngộ Minh Tử, ngay tại từng bước một tới gần nơi này. Chư bị lẽ ra có thể nghĩ đến, trước đây không lâu, làm Ngộ Minh Tử nhìn thấy trên lôi đài một màn kia lúc, bằng hắn nắm giữ tin tức. Hắn khẳng định lập tức liền rõ ràng Độc Cô Vĩnh tình trạng là chúng độc đưa đến, cho nên khi đó hắn gọi phải sách nhiều cao hứng. Hắn lập tức cảm thấy Độc Tôn lúc trước chơi đùa thật sự là quá tuyệt vời, vậy mà có thể sáng tạo ra loại này Độc Cô Thắng trơ mắt nhìn xem nhi tử chết mất cục diện, cái này có thể so sánh đơn thuần để Độc Cô Thắng chết muốn tốt gấp trăm lần. Đây là Lão Thiên muốn để Độc Cô Thắng vậy thể nghiệm một lần ta Ngộ Minh Tử đương thời loại kia mất đi người thân nhất đau đớn à? Tối diệu chính là chuyện này phát triển tiếp, Độc Cô Thắng rất có thể cùng Hoắc Minh liều mạng, sau đó cũng bị đánh chết, hoặc là độc phát mà chết. Đến lúc đó Hoắc trưởng môn còn có thể đem nổi toàn học thuộc, nhưng sau đó phát triển liền có chút không phù hợp Ngộ Minh Tử mong đợi. Hắn chỉ thấy Tôn Diệp Hải chạy ra lều vải, đi lấy chồng nước á gạo a, lư hương a, linh đăng a, còn có tấm gương, chu sa loại hình đồ vật trở về, điều này cũng không giống như là chữa bệnh vật dụng a. Lại sau đó Mộ Dung chữ bồi hồi một hồi, vậy tiến vào lều vải, nhưng bên trong giống như từ đầu đến cuối cũng không còn chuyển ra cao thủ gì ở giữa liều mạng độc tĩnh, càng không thấy có người chạy đến tuyên bút á tin tức xấu. Cái này gió êm sóng lặng, để Ngộ Minh Tử càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Hắn liền suy nghĩ, bằng không ta lấy Mộ Dung ra đại biểu thân phận, đi vào nhìn một cái. Nói đến ta đi nhìn xem Mộ Dung tiên sinh có truy hệ ngại chứ sao. Kết quả à, hắn mới vừa đi tới lều vải phụ cận, nhưng có một người, chặn đường đi của hắn lại. Phương Minh, có gì chỉ giáo? Ngộ Minh Tử thấy Phương Trượng vẫn là được khách khí khách khí. Vừa rồi họ Tôn tiểu tử kia lúc đi ra, thuận đường đánh với ta kêu gọi, để cho ta đừng thả người không có phận sự đi vào. Phương Trượng lúc này nói chuyện lại là không thế nào khách khí, bởi vì hắn nội tâm đã sớm coi Ngộ Minh Tử là làm địch nhân. Ngộ Minh Tử nhìn đối phương những lời ấy nói thần thái, nghe cái này tìm từ, ít nhiều có chút không vui, chẳng lẽ tại hạ cũng coi là người không có phận sự sao? Lần này Phương Trượng có thể liền nở nụ cười, hắn rất thích loại này sách hỏi lại câu, bởi vì này dạng hắn thì càng tốt tranh cãi rồi. Một giây sau, liền gặp Phương Trượng cầm trong tay trường thương hướng trên mặt đất một sự, triển khai thân hình, đem đường đi của đối phương ngăn cản càng chặt chẽ, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Chương 56, hai mệnh còn tại kiếp chương 56, hai mệnh còn tại kiếp hôm nay nếu là thay cái tính cách xúc động người ở chỗ này, đối mặt Phương Trượng như thế trắng trợn sắc lửa, sợ là không nói hai lời liền phải cùng hắn động thủ. Nhưng Ngộ Minh Tử hiển nhiên không phải loại người như vậy. Nhìn ý tứ này, Phương Minh là có ý muốn làm khó cùng ta rồi. Trước khi động thủ, Ngộ Minh Tử phải tất yếu lại dùng ngôn ngữ ngồi vững là đối phương chủ trách. Bởi vì vào thời khắc này, thân ở hậu đài tất cả mọi người đều sớm đã đem lực chú ý bỏ vào lều vải cái này một bên, mà Ngộ Minh Tử cùng Phương Trượng dạng này rằng co, đám người khẳng định cũng đều nhìn ở trong mắt. Một hồi hai người muốn thật đánh nhau, kia đấu võ trước nhiều một câu nói kia cùng thiếu một câu nói kia, khác nhau vẫn là không nhỏ. Như vậy cũng tốt so có người hỏi ngươi cái này dưa bao chín sao? Ngươi về hắn ta mở sạp dưa, có thể bán cho người trẻ nít danh. Hoặc là con mẹ nó ngươi cố ý bới lông tìm vết đúng hay không? Ngươi có muốn hay không a? Loại này đáp án, sau đó nói cho rõ lên ngươi liền trả có đường lùi, bởi vì ngươi cái này cũng không tính là chính diện, khẳng định trả lời chắc chắn. nhưng nếu là đối phương truy hỏi nữa một câu kia không quen làm sao bây giờ a? Ngươi tới một câu không quen ta ăn nó đi loại này mang theo xác nhận, đánh cược hoặc hứa hẹn tính chất trả lời, vậy ngươi đến tiếp sau liền phải phụ trách. Dưới mắt Ngộ Minh Tử có thể bước vàng, lại hỏi nhiều bên trên câu này, chính là cái này ý tứ. Chỉ cần Phương Trượng dám ngay ở như thế nhiều người trước mặt, lại về một câu ta hôm nay chính là làm khó dễ ngươi như thế nào, kia Ngộ Minh Tử lại cử động lên tay đến, sau đó mặc kệ đánh ra hậu quả gì, Phương Trượng cũng không tốt tìm hắn tính sổ sách. Nhưng ai biết, Phương Trượng chỗ này vừa muốn mở miệng, một cái không có cổ nam nhân lại đột nhiên từ Phương Trượng hậu phương trong lều vải ló đầu ra tới. Ngộ Minh Tử tiền bối, lời ấy sai rồi a. Hoàng Đông Lai vừa nói vừa vén lên rèm vải đi đến ngoài trướng, Phương đại ca cũng bất quá là ở tận trung cương vị mà thôi, sao có thể nói là cố ý làm khó dễ ngươi đâu? Là ngươi làm khó hắn mới đúng chứ. Nói đến không có sai. Hai giây về sau, Tôn Diệt Hải vậy theo sát lấy Hoàng Đông Lai đi ra, tiền bối ngươi cũng là lao giang hồ, cái này Phương đại ca nói chuyện không xuôi tai, ngươi nên cũng là biết đến a, liền vừa rồi kia vài câu, không đến mức làm thành một bộ muốn động thủ dáng vẻ a. Cái này hai hàng vừa ra tới, hậu đài kia nguyên bản đã 10 phần không khí khẩn trương liền bỗng nhiên thả lỏng xuống tới. Bởi vì đám người trong vô thức đều cảm thấy, chỉ cần cái này Tôn Hoàng hai người còn có thể bày ra loại này nhẹ nhõm thái độ, vậy đã nói rõ trong lều vải cũng không có ra cái gì thu lại không được trận sự tình. Giờ phút này một cái duy nhất tâm chẳng những không có buông xuống, ngược lại còn nhấc lên người, chính là Ngộ Minh Tử rồi. Không nói đến Tôn Hoàng dùng hai câu nói đem hắn cái này bị tranh cãi người cứng rắn nói thành không đúng một phương, loại này đều xem như chuyện nhỏ. Đối Ngộ Minh Tử tới nói, chân chính vấn đề ở chỗ, nếu cái này hai tiểu tử không phải cố giả bộ chấn định, mà là trong lều vải thật không có chết người, ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hẳn là cái này Hoàng Môn thiếu chủ hóa giải vô ảnh độc tôn thủ đoạn. Đương nhiên, dù vậy, Ngộ Minh Tử vậy còn chưa tới hốt hoảng tình trạng, bởi vì hắn còn không biết chính mình lúc trước đóng vai người đeo mặt nạ sự tình đã sớm bị đối phương biết được, cho nên hắn cho là mình trước mắt sở tác sở vi còn không có bộc lộ ra cái vấn đề lớn gì, mà lại hiện tại cũng không thể xác định Tôn Hoàng chỉ là phát hiện độc cô phụ tử chúng độc vẫn là đã biết hạ độc người chính là vô ảnh độc tôn rồi. Lui một bước giảng, coi như bọn hắn đã biết hạ độc đúng là vô ảnh độc tôn, vậy không có nghĩa là bọn hắn biết rõ độc tôn là ai thuê a. Dù sao lúc trước Ngộ Minh Tử là nhìn tận mắt độc tôn rút lui, cái này liền cho thấy chí ít tại độc tôn chạy trốn trước đó, người nơi này cũng còn mơ mơ màng màng, hiện tại người đều đi rồi, bọn hắn dù là có cái gì hoài nghi cũng vô pháp truy tra. Ê, tại hạ cũng là nhìn bên trong hồi lâu không có động tĩnh, nhất thời tình thế cấp bách, muốn hỏi một chút tình huống. Ngộ Minh Tử nói, đã vô sự kia. Ngộ Minh Tử ở trong lòng tính toán rõ ràng xong nợ, qua loa lấy lại bình tĩnh, liền nghĩ muốn qua loa hai câu thoát thân, nhưng không ngờ, nhưng vào lúc này bên ngoài hội trường một trận đánh chống gieo họ, nhiều chút cái Bá Quyền Tông cùng Mộ Dung thế gia đệ tử chạy vào hậu đài, phân biệt hướng Hoắc Minh mấy cái kia thân truyền đệ tử cùng với Mộ Dung gia mấy vị thiếu gia bẩm báo cái gì. Tôn Hoàng thấy thế, liếc nhau một cái, cũng không nhiều lời, Tôn Diệt Hải lập tức chủ động tới một câu, ta đi bên ngoài nhìn một cái, liền cất bước mà đi. Hoàng Đông Lai vậy rõ ràng, Tôn Diệt Hải đây là cây tặc, chợt nhìn lại hắn là chủ động ra ngoài gánh sự tình, nhưng trên thực tế hắn chính là nhìn chúng rồi bên ngoài nhiều người địa phương lớn, mặc kệ xảy ra điều gì tình trạng đều tốt đục nước béo cỏ, ngược lại cái này hậu đài, mặc kệ trong chướng đồng bên ngoài đều là nguy như trồng trứng chi cảnh, một khi có người xuyên phá giấy cửa sổ, đem bếp sau đồ ăn có độc, lại đã dẫn đến độc cô thắng mệnh nguy, độc cô vĩnh trọng thương loại sự tình này nói ra, nơi này lập tức liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Phương đại hiệp, Hoàng thiếu hiệp, tại hạ có việc muốn hướng trưởng môn xin chỉ thị, có thể hay không để tại hạ tiến chướng một lời? Kia Tôn Diệt Hải chân trước vừa đi, Hoắc Minh tam đại đệ tử bên trong lỗ tiêu chân sau liền tới đến nơi này trước chướng, xem xét liền biết hắn mới từ thám tử nơi đó lấy được cái gì khẩn cấp tin tức. Chúng ta cũng muốn đi vào. Một bên khác, Mộ Dung Tịch cùng Mộ Dung Điển cái này hai huynh đệ vậy đã bước nhanh đi gần đến, cũng tại 7-8 mét có hơn liền bắt đầu nói lớn tiếng. Rất hiển nhiên, cái này hai nhóm người muốn hướng thượng bẩm báo sự, cùng Tôn Diệt Hải giờ phút này ra ngoài muốn xem xét tình trạng là một chuyện. Như vậy là chuyện gì đâu? Nghĩ đến có người vậy đã đoán được, giờ phút này, Tào Bang đại đội nhân mã, ngay tại hỏa tốc tiếp cận cái này hội luận võ trận. Vậy nhân số đâu? Chừng hơn 150, nguyên nhân hội trưởng bên này hai đám đệ tử thấy chiến trận này cũng là tương đương cần trương. Đương nhiên mấu chốt nhất là, trong chừng những người kia, không cách nào biết được người đến chính là Tào Bang. Tào Bang đám gia hỏa này hôm nay cũng chỉ mặc các loại thường phục, hoặc là loại kia chuyên môn vì mai phục tại cắt đất trong đùi cỏ mà làm áo khoác, bọn hắn là không thể nào tại loại này phục kích hành động bên trong mang lên giúp cơ loại hình đồ vật, cho nên ở phía xa nhìn đây chính là hơn 100 người luyện võ tại hành quân gốc, vì biết bọn hắn là làm gì đến. Cái này có thể không hoảng hốt một chút không? Bất quá chờ đến Tôn Diệt Hải chạy đến xem xét lúc, Tào Bang nhân mã đã đi được tương đương gần rồi, gần đến đầy đủ Tôn Diệt Hải nhận ra dẫn đầu hai người, theo thứ tự là Địch Bất Quyện cùng Hồ Văn Chi rồi. Ngoa tào, Tào Bang người làm sao đến rồi? Mặc dù nhìn thấu thân phận đối phương, trong lòng định một chút, nhưng Tôn Diệt Hải lại là không biết Địch Bang chủ vì sao mà tới. Bất quá, đối với Hồ Văn Chi sẽ xuất hiện ở Địch Bất Quyện bên người, hắn ngược lại là rất nhanh liền nghĩ thông suốt, bởi vì từ Đông Doanh trở về đang đi đường, Hồ Văn Chi vậy cùng Tôn Hoàng nói qua một chút bản thân năm đó trải nghiệm. Tôn Diệt Hải cái này bên cạnh làm sao đi lên cùng Địch Bang chủ bọn hắn bàn bạc, ta lại đè xuống không nhắc tới, còn nói về hậu đài nơi này. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là nói cho ngươi là được? Ta cùng cha ta nói chuyện còn dùng thông qua ngươi. Vị Hoàng Đông Lai tiếp tục ngăn ở ngoài chướng Mộ Dung Tịch nhưng có điểm gấp. Lời tương tự, Nạc Hạ Quyền Tông Lô Tiêu Kỳ thật cũng muốn nói, nhưng hắn bao nhiêu còn có chút bụng dạ cùng cố kỵ, cho nên không có làm chim đầu đàn, dù sao có Mộ Dung Tịch loại này nỡ ra lên trước, hắn trước quan sát một lần vậy không lỗ.
Hừ, đại ca, cùng bọn hắn không có gì tốt nói nhiều. Mà kia Mộ Dung Điển đâu, chớ nhìn hắn năm nay chỉ có 17 tuổi, tổn hại là thật tổn hại, đương thời liền giật dây hắn vậy đại ca, ta liền xông vào, bọn hắn dám bắt chúng ta như thế nào? Hắn trên miệng là nói như vậy, dưới chân thế nhưng là nửa bước không có hướng về phía trước, trong lòng đâu, tốt nhất chính là để hắn ca đi lên trước chịu Phương Trượng đánh một trận. A. Phương Trượng nghe vậy, khẽ cười một tiếng, tiểu thí hài nhi khẩu khí vẫn còn lớn, vậy ngươi chớ nuốt ngươi ca đằng sau, bản thân lên trước đến đây thử một chút. Lời nói này, Mộ Dung Tịch đương thời khí đều tiêu phân nửa nhi, vừa nghiêng đầu liền thuận Phương Trượng lời nói, hướng hắn để nói, đúng vậy à, ngươi làm sao không lên trước à? Ngươi, nếu không phải nơi này ngoại nhân nhiều, Mộ Dung Điển đương thời liền có thể cùng hắn ca triển khai một trận tặc khó nghe mang chiến. May mắn, lúc này Mộ Dung Hiếu thanh âm chậm rãi vang lên, hắn tỉnh táo mở miệng hỏi, Hoàng thiếu hiệp, ta dám hỏi một câu, trong trướng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cần ngươi như thế đề phòng? Như ngươi vậy đem chúng ta tất cả mọi người ngăn tại ngoài trướng, ít nhiều có chút khả nghi a. So với hắn kia hai cái bất thành khí huynh đệ đến, Mộ Dung Hiếu lời nói lại một lần chạy chuyện yếu hại đi. Lời này chẳng những để hậu đài những người khác lần nữa cảnh giác lên, còn trong lúc vô hình đem Hoàng Đông Lai bọn hắn vạch đến song nợ bên ngoài tất cả mọi người mặt đối lập, trong lúc vô hình cho Hoàng Phương Nhị người thực hiện không ít áp lực. Ngay tại Hoàng Đông Lai trong lòng thầm than cái này gọi Mộ Dung Hiếu có chút đồ vật cũng cố gắng nghĩ đến như thế nào kéo dài lúc. Hiếu Nhi, ngươi đang nghi rồi. Mộ Dung Chữ đúng lúc từ trong trướng đi ra, thay Hoàng Đông Lai giải bày, vi phụ cùng Hoắc trưởng môn vừa rồi cũng đang giúp người chữa thương, việc này vốn là không vội vàng được, vậy không nên quấy rầy, không cần nghi thần nghĩ quỷ. Nhìn thấy phụ thân ra tới, Mộ Dung gia kia ba vị công tử lập tức cũng liền không thì khí, bất quá Mộ Dung Tịch vẫn là vội vã tranh công bình thường, cướp lời nói, phụ thân, thám tử báo lại, bên ngoài đánh tới một đội nhân mã, gần 110 người, không rõ lai lịch, chúng ta làm như thế nào? Ai thấy nhi tử vội vàng đem tin tức này báo được toàn hậu đài liền biết rồi, Mộ Dung Chữ chỉ cảm thấy đau đầu, hắn tranh thủ thời gian khoát tay áo để Mộ Dung Tịch chớ nói, cũng nói tiếp, vi phụ đi xem một chút là được. Nói hắn liền mang theo các con rời đi, mà thân là Mộ Dung gia chỗ thuê tuyển thủ nộ minh tử, vậy nhắm ngay cơ hội này vô thanh vô tức đi theo chuẩn mất. Chỉ là, kia Mộ Dung Hiếu đẩy bản thân xe lăn quay người trước, vẫn là thật sâu nhìn lều vài cái này bên cạnh liếc mắt, tựa hồ hắn hoài nghi cũng không có bởi vì phụ thân mấy câu mà tiêu tán. Cũng may phần lớn người cũng không có A Hiếu nhiều như vậy nghi, giờ phút này Mộ Dung Chữ vừa ra tới, hậu đài bầu không khí liền lại một lần bung ra, lần này đại gia là thật cảm thấy Độc Cô Vĩnh không có gì đại sự. Không đại ca, ngươi muốn cùng Hoắc trưởng môn nói cũng đúng chuyện này a. Vậy ta đi vào giúp ngươi lên tiếng chào hỏi. Hoàng Đông Lai mượn dốc xuống lửa, lập tức liền cùng Lỗ Tiêu đến rồi một câu như vậy. Lỗ Tiêu một suy nghĩ, đã Mộ Dung tiên sinh đều đã ra ngoài ứng phó rồi, vậy ta sư phụ thật là chỉ cần biết một chút tình huống, dùng khỏe ứng mệnh liền thôi. Thế là hắn lập tức đáp, tốt, làm phiền Hoàng thiếu hiệp. Nhưng kỳ thật đâu, Hoàng Đông Lai có chuyện hay không lời này cũng không cái gọi là. Bằng Hoắc Minh cùng Mộ Dung chữa võ công, liền xem như tại vận công giúp người chữa thương lúc, bên ngoài những cái kia động tĩnh bọn hắn từ cũng đều nghe được rõ ràng, bằng không Mộ Dung chữa cũng sẽ không trùng hợp ở nơi này mấu chốt bên trên ra tới giúp Hoàng Đông Lai giải vây. Đương nhiên, Mộ Dung chữa nên rời đi trước, còn có nguyên nhân, đó chính là bằng nội công của hắn, khả năng giúp đỡ Độc Cô Thắng làm, không sai biệt lắm cũng đã làm xong. Ta Tiền Văn cũng đã nói, Mộ Dung chữa cái này đổ vương là cực đàn bên trên võ công tốt nhất, trong chốn võ lâm môn đánh bạc tối cao nói cách khác, đơn thuần môn đánh bạc, hắn không phải cực đàn tối cao, đơn thuần võ công. Hắn càng là kém xa Hoắc Minh. Mộ Dung chữa võ công phạm là cùng Hoắc Minh tiếp cận, hoặc là kém đến không có xa như vậy, hắn cũng không đến nỗi sẽ đi mời ngoại viện. Như vậy hiện tại trong lều vải Độc Cô Thắng rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Bốn chữ, mạng sống như treo trên sợi tóc. Giờ phút này, Độc Cô Thắng thể nội, duy nhất còn không có bị sông mạch tán triệt để phá hư, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ kinh mạch, chính là tâm mạch phụ cận khối khu vực này. Cũng may Hoắc Minh nương tựa theo mạnh mẽ nội lực, trong thời gian ngắn còn có thể giúp hắn bảo vệ. Đến như cái khác đã tổn hại kinh mạch, bởi vì đã là phá cầu nát đê cũng là dễ dàng vừa rồi Mộ Dung chữa thuận tàn mạch giúp đỡ hắn rút lui bộ phận dư động. Nhưng Hoắc Minh cái này hình người trái tim giá đỡ là không thể nào một mực chống đỡ đi xuống, chỉ cần tâm mạch chỗ độc lực còn tại, muốn giải cái này khốn cục, còn phải đi tìm kia kẻ cầm đầu, tức Vô Ảnh Độc Tôn. Bởi vậy, dưới mắt Tào Bang nhóm người này đến, có thể nói tới đúng lúc. Mặc dù kia địch bất quyện lúc trước làm cho có chút chật vật, nhưng nguyên mện công tác chuẩn bị cuối cùng vẫn là để hắn hữu kinh vô hiểm bắt sống Độc Tôn. Đợi trên người xương độc hiệu quả rút đi lúc, địch bất quyện vậy đã cùng hắn tán tại các lộ phục binh hội hợp, lúc này mới có cái này tổng cộng hơn 150 người hướng phía hội trưởng buôn tập một màn. Nhưng, hắn thật không nghĩ đến, bọn hắn cái này bên cạnh vừa cùng Tôn Diệp Hải nối liền đầu, còn chưa nói hơn mấy câu nói, hậu đài chỗ này. Độc Tôn sau lưng chủ Nưu Ngộ Minh Tử, vậy đi theo kia Mộ Dung gia phụ tử mấy người cùng một chỗ ra đón rồi. Chương 57, ba mệnh lại được thả chương 57, ba mệnh lại được thả cái này hai nhóm người vừa thấy mặt, bao quát Ngộ Minh Tử ở bên trong tất cả mọi người. Liền tất cả đều không tự chủ được đem lực chú ý bỏ vào Tào Bang trong đội ngũ một tên tù binh trên thân. Nhưng thấy, thời khắc này Vô Ảnh Độc Tôn chẳng những là bị người trói gô, hoành động ở một cây cột bên trên, còn bị người đào đi trừ quần cục nhi bên ngoài sở hữu quần áo, cũng bị sắp cùng vải dày một mực ngăn lại ngũ khiếu, chỉ để lại hai cái lô mũi cung cấp hắn hô hấp. Liên loại trạng thái này, người bên ngoài tự nhiên là nghĩ không xem thêm hắn vài lần cũng khó khăn. Bất quá ta ăn ngay nói thật, địch bất quyện cũng không phải vì trước mặt mọi người nhục nhã Độc Tôn mới đem hắn làm thành như vậy, đơn thuần chính là địch bang chủ ăn thiệt thòi quá nhiều lần, cho nên vì để phòng bất nhất, hắn làm cho có chút uốn cong thành thẳng. Nhưng ngươi không thể không thừa nhận, hắn làm thành như vậy, đảm nhiệm kia Vô Ảnh Độc Tôn có thông thiên độc thuật, cũng là mảy may đều không phát huy ra được rồi. trừ phi Độc Tôn giống như Vu Tiệm Ly, vậy luyện qua dấu tiêu dĩ nhiên, trên thực tế hắn chưa từng luyện. Địch Bang chủ, đã lâu không gặp. Mộ Dung tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai vị đại lao gặp mặt, từ trước phải lẫn nhau chào hỏi, nhưng bởi vì Mộ Dung chứ còn không biết được Địch Bất Quyện ý đồ đến, cho nên hắn chiêu này hô đánh được vậy không tính quá nhiệt tình. Mà Địch Bất Quyện cái này bên cạnh đâu, bởi vì hắn cũng không thể xác định Mộ Dung thế gia chỉ là đơn thuần muốn ngộ mình tử thay bọn hắn thi đấu vẫn là cùng hắn có cái gì cấu kết, tham dự thuê Độc Tôn giết người sự, cho nên hắn cũng ở đây để phòng đối phương. Nhận được mong nhớ, lại là không biết. Dưới mắt sự tình nhiều, Mộ Dung chữ vậy không theo đối phương lại đỏ rồ kéo, tùy tiện ứng phó rồi nửa câu, liền ngược lại hỏi. Địch Bang chủ lần này huy động nhân lực tới, cần làm chuyện gì? Dễ nói, vị nhân là tới cho ta hai vị tiểu hữu. Địch Bất Quyền nói, liền đem ánh mắt ném đến Tôn Diệp Hải trên thân, Tôn thiếu hiệp cùng Hoàng thiếu hiệp, đưa một món lễ lớn. Địch Bất Quyền lời nói này, kia là tương đương giảo hoạt. Hắn cũng không có minh xác điểm ra đại lễ là cái gì, nhưng trên cơ bản ai cũng rõ ràng hắn chỉ chính là trong đội ngũ bị trói lấy vị kia. Nhưng này vị rốt cuộc là ai? Cùng với nó là cái gì là đại lễ Địch Bất Quyện một mực không để cập tới, hắn chính là muốn mượn cái này lập lờ nước đôi trả lời tới thăm dò những người khác phản ứng. Về phần hắn vì cái gì nói lễ này là đưa cho Tôn Hoàng hai người, cũng rất dễ lý giải. Thứ nhất, cái này hai hàng mặc dù chỉ là động mồm mép làm chủ, xuất tiền xuất lực phương diện này kém xa Bá Quyền Tông cùng Mộ Dung thế gia, nhưng bản về đến bọn hắn ý nguyên xem như trận đấu này người tổ chức. Bọn hắn cùng Hoa Minh, Mộ Dung chữ một dạng, và hôm nay trường hợp này là có khá cao quyền lên tiếng. Thứ hai, Tôn Hoàng hai người chí ít đã cứu Địch Bất Quyện cùng hắn cháu trai Địch Côi các một lần, dù là song phương không có gì giao tình, cũng có hai phần ân tình tại, tăng thêm bọn hắn còn có cái bốn môn tam bang thân phận, lại thế nào đều so ngoại nhân đáng giá tín nhiệm hơn. Ồ, Địch Bang chủ chỉ đại lễ thế nhưng là, nghe xong Địch Bất Quyện trả lời, Mộ Dung chưa ứng đối coi như thông dòng, hắn chỉ là đem ánh mắt rời đến cái kia tất cả mọi người sớm đã đang chăm chú tù binh trên thân, muốn để đối phương cho cái chuẩn tử nhi. Chính là người này. Địch Bất Quyện không có phủ nhận, nhưng cũng không có lộ ra càng nhiều liên quan tới tin tức của người này. Bất quá, có một người vẹn vẹn nghe đến đó liền đã hoảng lên rồi. Cái tiếng người không thể nghi ngờ chính là thói quen bên trong hao tổn Ngộ Minh Tử. Lấy Ngộ Minh Tử tính cách cùng nhu trí, giờ phút này tự nhiên là đã cao độ hoài nghi cái này bị trói đến tù binh chính là lúc trước thoát đi hội trưởng Vô Ảnh Độc Tôn rồi. Nếu thật sự như thế, không nói đến trong lều vải sinh tử chưa biết Độc Cô phụ tử có thể sẽ được cứu, phiền toái hơn chính là Độc Tôn rất có thể sẽ đem mình là bị người bị thác mới đến giết Độc Cô Thắng sự tình khai ra. Đến lúc đó Ngộ Minh Tử cái này mọi người đều biết cùng Độc Cô Thắng có một bút ân oán người, thế tất sẽ trở thành đối tượng hoài nghi. Đương nhiên, cho dù đi đến một bước kia, cũng không phải là cái gì tử cục. Bởi vì Ngộ Minh Tử lúc trước viết cho Độc Tôn ủy thác tin, là dùng tay trái viết, mà đưa tin người, thì là Ngộ Kiếm Sơn Trang mấy cái kia dư đảng, bọn hắn cùng Côn Luân cũng là bắn Đại Bắc cũng không tới quan hệ. Cho nên Ngộ Minh Tử cho rằng Độc Tôn căn bản cũng không biết rõ người bị thác thân phận. Lui một bước nói, coi như Độc Tôn đoán được người bị thác thân phận lại như thế nào. Giống Vô Ảnh Độc Tôn loại người này nói ra là không có bất luận cái gì công tín lực, mà hắn Ngộ Minh Tử tốt xấu là Côn Luân danh túc, Độc Tôn nếu thật là lên án hắn, hắn có thể nhờ cậy a hắn hoàn toàn có thể nói. Toàn võ lâm đều biết ta và Độc Cô Thắng đương thời có như vậy một chút ân oán, cho nên dưới mắt Vô Ảnh Độc Tôn tên bại hoại này liền ý đồ đem ta dính líu đi vào, đem nước quấy đủ. Nói cho cùng, một phong chữ viết không rõ tin, căn bản làm không được chứng cứ. Trừ phi có người có thể xuất ra một cái khác phong xác định chính là Ngộ Minh Tử tự tay viết, lại cũng là dùng tay trái viết tin đến đối nghịch so. Hoặc là có người có thể đứng ra chứng minh, bị coi như thủ lao đưa cho Độc Tôn chân hiệp lệnh, trên đó một cái qua tay người chính là Ngộ Minh Tử. Nếu không đại gia toàn bằng một cái miệng, kia đến lúc đó chính là dựa vào giang hồ địa vị và thực lực đến luận thật giả. Độc Tôn loại người này chỉ dựa vào khẩu cung, tất không có khả năng vặn ngã Ngộ Minh Tử. Chỉ là, thật đến kia cục diện, chung quy là đối Ngộ Minh Tử rất bất lợi, ai biết kế tiếp còn xảy ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Đây là người nào? Một bên khác, tại Ngộ Minh Tử âm thầm tính sổ đồng thời, Mộ Dung chữ lại hỏi một câu. Nhưng Địch Bất Quyện đến nơi đây liền sẽ không nói tiếp, chỉ là trả lời, cái này sao? Ở chỗ này nói sợ rằng không tiện, không biết Mộ Dung tiên sinh có thể hay không dẫn địch nào đó đi gặp Hoắc trưởng môn, còn có Hoàng thiếu hiệp, đợi bọn hắn cũng ở tại chỗ lúc, địch nào đó tự nhiên nói rõ. Mộ Dung chữ nghe vậy, nhíu mày, đồng thời suy nghĩ cũng là xoay nhanh. Hắn tựa hồ đã ẩn ẩn phát giác Địch Bất Quyện đưa tới người này khả năng cùng trong hội trường phát sinh chúng độc sự kiện có quan hệ, nhưng là không thể hoàn toàn xác định. Ừm, có thể là có thể. Suy tư một lát sau, Mộ Dung chữ trả lời, nhưng Địch Bang chủ thủ hạ nhân mã đông đảo, như tất cả đều. Hả, địch nào đó rõ ràng. Địch Bất Quyện không đợi đối phương nói xong, liền chủ động nói tiếp, ta đây chút tảo bàng các minh đệ, có thể lưu tại nơi này chờ, địch con nào đó mang mấy người cùng Mộ Dung tiên sinh tiến về là đủ. Cho dù Mộ Dung chữ không đề cập tới, Địch Bất Quyện cũng không còn dự định để hắn đại đội nhân mã toàn bộ tràn vào hội trường, những người này lưu tại nơi này để phòng bạn nhất là được. Trước mắt trong hội trường, có các lộ võ lâm nhân sĩ hương ngàn, hậu đài còn có mấy chục cái thực lực không tầm thường xâm si môn phái cao tầng tại, thật muốn đánh lên, ngươi Ngộ Minh Tử một người có thể là trời. Thậm chí Địch Bất Quyện ở sâu trong nội tâm là chờ mong Ngộ Minh Tử cuối cùng chó cùng rất dậu, đến lúc đó hắn Địch Bang chủ dắt tay các đại phái trưởng môn, đến cùng nhau tiến lên. Giải quyết ngươi tỷ lệ so đơn đấu cao hơn nhiều a. Lại giải quyết về sau, ta đây cái vạch trần ngươi chân diện mục tảo bang bang chủ, làm đi công đầu a được. Kia không nói, chúng ta đi hậu đài nói lại. Tôn Diệp Hải ở bên cạnh nhìn hồi lâu, âm thầm phân tích một chút tình thế, vậy bắt đầu cho Địch Bất Quyện hát đệm. Đứng tại Tôn Diệp Hải thị giác bên trên, bút chướng này kỳ thật tốt hơn tính, đã biết Ngộ Minh Tử khẳng định có vấn đề, kia trở lại cao thủ tụ tập hậu đài, động thủ tất nhiên là có nắm chắc hơn, mà lưu tại nơi này tiếp tục nói cho rõ, vạn nhất gia hỏa này cảm giác tình thế không diệu tưởng muốn chạy trốn, sau đó đột nhiên bạo khởi giết người, kia ta chỗ này cũng chỉ có địch bang chủ có lẽ có thể ngăn cản một hai rồi. Mộ Dung ra mấy cái kia, hoặc là chính là gà mờ, hoặc là chính là người tàn tật, dựa vào bọn họ không bằng dựa vào chính ta. Cứ như vậy, đám người liền lại kết bạn trở về. Kia địch bất quyện bên người, thật sự chỉ dẫn theo mấy cái phụ trách nhất tù binh người, nhân mã còn lại tất cả đều ở lại chỗ này, Hồ Văn Chi vậy lưu lại, nói là phụ trách dẫn đội kỳ thật chính là địch bất quyện chiếu cố hắn, biết rõ võ công của hắn không quá được, sợ chờ một lúc bên trong thật sự phát sinh cái gì loạn đấu sẽ đem hắn đánh chết. Kia Ngộ Minh từ đâu, vô luận trong lòng làm sao cái hòa pháp, mặt bên trên cũng là không lộ nửa điểm sơ hở, hắn từ đầu đến cuối không nói một tiếng đi theo Mộ Dung phụ tử bên cạnh, tựa như bản thân chỉ là khán giả. Dù sao dựa theo hắn trước đây tính toán sổ sách, hắn cho rằng Độc Tôn coi như xác nhận hắn, vậy ngồi vững không là cái gì, cho nên như cũ chuẩn bị thân xuống dưới. Lại nói đoàn người này về sau đài nhanh chóng bước mà đi, trên nửa đường trải qua ngoài lôi đài hội trường lúc, đám kia ngoại tràng khán giả lại có không ít xuống tới, lao nhau, hỏi han. Điều này cũng không trách bọn hắn. Lúc này khoảng cách Hoắc Minh cùng Độc Cô Vĩnh rời đi lôi đài đã xem gần nửa canh giờ, tại Tôn Hoàng gợi ý bên dưới, khoảng thời gian này một mực là Vân Duy Nghị cơ huynh đệ ngồi ở giải thích trên đài lúng túng trò chuyện cùng tuổi. Kia đừng nói người xem có chút nóng nảy, tuổi trong lòng người cũng ở đây chửi mẹ đâu. Đại gia đừng hốt hoảng, trận tiếp theo lập tức liền mở. Trước hết để cho nhường lối, nhường một chút. Cuối cùng vẫn là Tôn Diệt Hải hô một câu căn bản không nghĩ tới phụ trách hứa hẹn, mới mở ra một con đường. Mà khi bọn hắn thành công đi tới hậu đài, đằng sau đám kia trưởng môn cũng không phải đèn đã cạn dầu a, cũng đều đang hỏi ngươi nhóm cái này đang làm cái gì a? Làm sao còn mang tới một cái a? Đây cũng là ai vậy? Một đoàn người vậy chưa trả lời, chỉ là tại Mộ Dung chữ một phen trấn an qua đi, hùng hùng hổ hổ hướng kia chữa bệnh lều vải đi. Lúc này, Hoàng Đông Lai cùng Phương Trượng vẫn là canh giữ ở kia lều vải cổng, mà trong trứng đồng, còn tại vận công giúp Độc Cô Thắng ngự độc Hoa Minh, cái chán thái dương đã là hiện đầy mồ hôi mịn, xem ra hắn cũng mau không chịu nổi. Đến như Độc Cô Vĩnh, mặc dù hắn thập phần lo lắng phụ thân tình trạng, nhưng chính hắn trạng thái cũng không tốt, kia hỉ vẫn cạn xéo lở chỉ là bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng kinh mạch của hắn ở tại Hoàn Dương sau cũng không hề hoàn toàn phục hồi như cũ, chỉ là phục hồi như cũ đến không chết được trình độ, cho nên sau khi đứng lên không bao lâu hắn thì không cần không một lần nữa tọa hạ điều tức chữa thương, mà kia không dám vận công cao gia cha và con gái lại chỉ có thể ở bên lo lắng. Xung. Khí. Địch nào đó vẫn là tới chậm một bước a. Vừa rồi đi tới trên đường, Tôn Diệt Hải đã nhỏ giọng cùng Địch Bất Quyện nói vài câu Độc Cô phụ tử tình huống, cho nên giờ phút này Địch Bất Quyện một tiếng lều bài, liền nổi lên diễn kỹ, bày ra một bộ hiệp cốt đu ruột, hết sức quan tâm cái khác đồng đạo chết sống dáng vẻ. Địch bang chủ. Hoắc Minh thấy cái này Tào bang bang chủ đột nhiên xuất hiện, cũng là có chút ngoài ý muốn. Hoắc trưởng môn lại thoải mái tinh thần, lần này độc người đã bị địch nào đó bắt được, ta đây liền để hắn bàn giao giải độc chi pháp. Địch Bất Quyện vừa nói cái này ôm công lời kỳ nhi, một bên đã thuần thục xé ra Độc Tôn trên mặt vải cùng sắc phong. Hô. Như cũ treo ở cán bên trên Độc Tôn thở dốc một hơi, mở mắt xem xét, lần đầu tiên liền nhìn thấy Hoắc Minh cùng Độc Cô Thắng, thế là hắn lúc này cười lạnh, "Hừ, Hoắc trưởng môn thật sự là nội công thâm hậu a, nhìn dáng vẻ của ngươi, cái này Độc Cô Thắng đã độc phát đã lâu a. Đường cho ngươi còn có thể chịu đựng được a?" Độc Tôn sẽ nói như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn biết rõ người bên ngoài dùng nội công bảo vệ chúng độc người tâm mạch đến cưỡng ép kéo dài tính mạng cái này đối kháng sông mạch tán phương pháp. Hoắc Minh nghe thế cười trên nỗi đau của người khác thức phát biểu, lại là không có biểu hiện ra cái gì tức giận, chỉ là bình tĩnh hỏi một tiếng, "Dám hỏi các hạ là?" "Không dám." Độc Tôn trả lời, người giang hồ xưng vô ảnh Độc Tôn chính là tại hạ. Đừng nhìn Độc Tôn hiện tại đã thành cái tù nhân, hắn nói chuyện khẩu khí làm như thế nào phách lối còn thế nào phách lối, bởi vì trong lòng hắn vậy rõ ràng, nên hắn chết cục diện, chịu thua cầu xin tha thứ giống nhau là chết, vậy liền không bằng hoành đến cùng. Độc Cô tiền bối trên người độc, là ngươi hạ? Hoắc Minh hỏi. Vấn đề này hỏi ra, đi theo đám người một đợt trà trộn vào đến Ngộ Minh Tử đã đem tâm nhắc đến cổ họng như rồi. Không sai. Một giây sau, Độc Tôn cũng không giả suy tư trả lời, có người thuê ta, lấy mạng của hắn. Ai? Hoắc Minh lại nói. Mà cái này ai chữa ra tới lúc, Ngộ Minh Tử tâm có thể nói đã sắp từ trong miệng hắn nói ra. Nói ra, có thể đổi đầu mệnh sao? Nhưng Độc Tôn như thế nào lại dễ dàng như vậy lộ ra loại này mấu chốt tin tức, hắn tử muốn tới một phen có kẻ mặc cả. Cái này, ta một người nói cũng không tính. Hoắc Minh trả lời. Hoắc trưởng môn cho dù hiện tại đã là tâm lực lao lực quá độ, nhưng hắn nói chuyện vẫn là rất có trật tự, loại sự tình này đích sắc không phải một mình hắn có thể quyết định. Vậy các ngươi trước đuốt rõ ràng tổng cộng muốn mấy người gật đầu mới tính, lại tới tìm ta tra hỏi như thế nào? Độc Tôn dùng một loại không có sợ hai ngữ khí nói tiếp, dù sao, ta là không đội a. Vậy ta nếu là hỏi. Mộ Dung Chữ lúc này lại chen miệng nói, Độc Cô tiền bối trên người độc làm như thế nào giải, chắc hẳn ngươi cũng sẽ nói. Hừ. Độc Tôn tiếp nhận đối phương đầu, ta cũng vẫn là câu nói kia. Nói ra, có thể đổi đầu mệnh sao? Chư vị, ta xem hắn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Địch Bất Quyện lúc này lại muốn biểu hiện, hắn nghiêm nghị mở miệng, không bằng liền từ địch nào đó trước giúp hắn giãn gân cốt. Ai thấy thế, Tôn Diệt Hải lại là lập tức khoát tay áo, ngăn cản Địch Bất Quyện, Địch bang chủ ngươi cái này liền xúc động rồi. Ngươi xem hắn kia lợn chết không sợ nước sôi hình dáng, liền biết hắn là ăn mềm không ăn cứng a, không chừng ngươi càng là tra tấn hắn, hắn càng là không nói, hoặc là dứt khoát cho ngươi dở trò xấu, nói giả phương pháp ra tới, bản thân trước khi chết hại nữa kia Hoắc trưởng môn cùng Độc Cô tiền bối một thành, đến lúc đó ta với ai nói rõ lý lẽ đi. Tôn Diệt Hải đối loại này hỏng ép tâm tính nắm phải trả là rất chuẩn, hắn vừa nói như thế, độc kia Tôn lập tức cười ha ha, lời nói, hảo tiểu tử, ta điểm kia tâm sự đều để ngươi hiểu xong, nói hay lắm à. Ha ha ha. Địch Bất Quyền nhìn xem độc Tôn kia phách lối dạng, dù cho là hận đến nghiến răng, nhưng cũng không cách nào chủ động đem Hồ Văn Chi nói cho hắn biết tình báo, tức sai sử độc Tôn giết độc cô thắng người là Ngộ Minh Tử chuyện này công bố ra, bởi vì như vậy liền bại lộ hắn đã sớm biết độc Tôn muốn hại ai, chỉ là vì lập công mới cố ý đến chim sẻ ở đằng sau sự thật. Địch Bất Quyền hiện tại chỉ có thể chiếu vào kỳ thật ta vẫn đang truy tung vô ảnh độc Tôn cái này người, muốn bị Võ Lâm trừ cái này một hại, sau đó gần đây ta thu được tình báo, hắn có thể sẽ ở nơi này cút tranh hùng bên trên xuất hiện, ta đây mới bí mật dẫn đội tới đây, bày ra người cạm bẫy này, nhưng ta cũng không biết hắn hôm nay đến cùng có thể hay không xuất thủ, ra tay rồi lại sẽ hại ai bộ này lý do thoái thác đi. Chỉ có như vậy hắn mới là đạo đức bên trên không thể chỉ trích tới chậm một bước nhưng lại xả bờ thẻ dây. Ta lại có cái đề nghị. Bên kia, Tôn Diệt Hải dừng vài giây, liền còn nói thêm, hôm nay chỉ cần vị này độc Tôn lão ca chịu nói ra giải độc phương pháp, giúp chúng ta cứu giúp độc cô tiền bối tính mạng, sau đó lại đem thuê hắn chủ mưu cho bản giao ra tới, vậy chúng ta sẽ không ngại thả hắn đi được rồi. Cái gì? Địch Bất Quyền nghe nói như thế cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, cái này há có thể đi? Cái này thật là không ổn. Hoắc Minh lại nói, nhưng cái này tựa hồ cũng là chúng ta dưới mắt lựa chọn duy nhất. Hắn lời nói này xong, trong lều vải tất cả mọi người trầm mặc một lát. Ngắn ngủi này mười mấy giây, đã đầy đủ tất cả mọi người nghĩ thông suốt ý tứ của những lời này. Nói trắng ra là, giống vô ảnh độc Tôn loại người này, ngươi cùng hắn tới cứng, hắn cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Không nói đến bây giờ còn không biết hiện trường có bao nhiêu người trúng độc, coi như chỉ có độc cô thắng một tốt, như vậy dung giải, kết cục sau cùng tỷ lệ lớn chính là độc cô thắng chết ở độc Tôn đằng trước, lại độc Tôn chết cũng sẽ không nói cho các ngươi sau lưng của hắn chủ mưu là ai, mà hắn làm như vậy cũng không phải bởi vì trung thành, chính là vì buồn nôn các ngươi. Nhưng nếu là cùng hắn đạt thành giao dịch, vậy ít nhất độc cô thắng có thể còn sống sót, trong hội trường nếu có cái khác người trúng độc cũng đều có thể được cứu vớt, còn về sau hắn bàn giao ra chủ mưu là thật là giả, cái này đến lúc đó có thể bàn lại nha. Xem ra các ngươi là suy nghĩ minh bạch. Sau một lát, độc Tôn ngược lại là mở miệng trước, phản phất hắn cái này bị đảo được chỉ còn quần cục nhi cũng treo lên nhân tài là nắm giữ lấy quyền chủ động, ha ha. Tại chỗ đều là thành danh trưởng môn, đại hiệp. Chắc hẳn đều là lời hứa ngàn bằng chủ, không đến mức tại ta nói ra giải độc phương pháp cùng chủ mưu sau lại trở mặt ta. Hoa Minh, Mộ Dung Chữ, Địch Bất Quyện, giờ phút này đều không nói lời nào. Phương Trượng, Hoàng Đông Lai, Nộ Minh Tử, còn có Mộ Dung gia mấy cái kia minh đệ, cũng không có mở miệng. Tại mọi người ngầm đồng ý bên dưới, Tôn Diệt Hải cuối cùng lại lời nói, hài lòng sao? Những lời ấy đi. Được. Độc Tôn kia tính cách cũng là bất thường, hắn hỏng về hỏng, nhưng đặt thành cái này hiệp nghị về sau, hắn thật là đem giải độc phương pháp tình hình thực tế nói, độc cô thắng chúng độc gọi sông mạch tán là của ta độc môn bí phương, muốn giải loại độc này, không chỉ cần phải giải dược, còn cần lấy đặc định phương pháp vận công lịch sông bộ phận huyệt đạo, mới có thể để cho giải dược phát huy ra tác dụng. Tiếp đó, hắn cái này liền đem giải dược phương thuốc cùng kia vận công giải độc phương pháp cho báo ra tới, một mực tại bên cạnh chờ thời hai tên lang trung thuận thế cầm bút lên đến sao sao chép biết, chép xong liền đến bên cạnh tủ thuốc hiện bắt hiện làm. Báo xong này chút, độc Tôn lại nói tiếp, đến như chuyện này là ai sai xử ta? A, hắn nói, hắn ánh mắt liền tại trướng bên trong quét lên. Giờ khắc này, Nộ Minh Tử ra đầu đều đã tê dần, hắn có thể rõ ràng cảm giác được độc Tôn ánh mắt quét qua bản thân lúc lóe ra không có hảo ý ánh mắt. Nghĩ đến các ngươi cũng có thể đoán được, có thể làm chuyện này, tuyệt sẽ không là cái gì tiểu nhân vật, bởi vì tiểu nhân vật không có lá gan kia, cũng không có năng lực mời được đến ta. Độc Tôn lời nói còn đang tiếp tục, cũng sẽ không là các ngươi trong miệng cái gọi là tà ma ngoại đạo, bởi vì những người kia muốn làm loại sự tình này sẽ tự mình độc thủ, bọn hắn ngược lại không giống các ngươi trong chính đạo một ít ngụy quân tử, âm mưu ra như thế, cần mượn ta trí thủ tới giết người. Nói đúng là, thuê ngươi là một trong giang hồ nhân vật có mặt mũi đúng không? Phương Trượng nghe thế nhi đã có chút không nhịn được, hắn tiếp lời này lúc, dư quang đều nghiêng mắt nhìn trên người Ngộ Minh Tử rồi. A, không sai. Độc Tôn nở nụ cười, hắn lập tức cho ra một cái làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt đáp án, thuê ta người, chính là kia Thương Châu Hưng Nghĩa môn trưởng môn, Thiệu Đức Cẩm. Chương 58, thật hiệp ở đây nói, một, chương 58, thật hiệp ở đây nói, một, hát xì, ngoài trướng, đang cùng nhi tử một đợt đứng ở trong đám người, rỗi cổ chờ lấy xem náo nhiệt Thiệu Đức Cẩm, lúc này bỗng nhiên liền hát hơi một cái. Hoắc, cái này đều nhanh mùa hè, chẳng lẽ nóng cảm mạo rồi? Mọi người nhìn Thiệu Đức Cẩm còn có rảnh rỗi nhắc tới loại này từ nhi, hẳn là cũng liền đã hiểu, hắn à. Lúc này tâm tình đang tốt đây, có thể nói là nhẹ nhõm sau khi, còn lộ ra một cố cười trên nỗi đau của người khác vui vẻ. Dù sao bất kể là độc cô gia vị kia xảy ra chuyện vẫn là bá quyền tông cùng Mộ Dung thế gia đều xấu, đều là hắn vui với nhìn thấy. Cha, ngươi nói cái này trong lều vải rốt cuộc xuất ra chuyện gì a? Sẽ không phải là kia độc cô Vĩnh ở ra dám đi? Mà Thiệu Sam Hổ cùng hắn cha nói chuyện trời đất, cũng là đột xuất một cái hớn hở ra mặt. A, ai biết được? Thiệu Đức Cẩm cũng là thực có can đảm tiếp cái này cha nhi, bất quá nếu thật là náo ra mạng người, cái kia nhi có thể liền náo nhiệt rồi chứ vị, có thể đi vào cái này hậu đài. Bốn là đều là đến từ các môn phái cao tầng cùng với các lộ võ lâm cao thủ, lại nhân số vậy so phía ngoài khán đài ít hơn nhiều, ngài có thể ngẫm lại, dưới mắt Thiệu gia phụ tử đặt nơi này, người một lời ta một câu tán đức hạnh, có bao nhiêu người đã đem những lời này điên lặng nghe lọt vào trong tai, đi tạc trong lòng. Đương nhiên, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, những lời này trừ sẽ để cho Thiệu gia phụ tử càng thêm người ghét chó ngại bên ngoài, cũng không có quá lớn ảnh hưởng, bởi vì bất kể là cuối cùng không có ra đại sự gì vẫn là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn dẫn đến tranh tài thất bại, cũng sẽ không có người đến quản bọn hắn cái này vài câu tiện nghi nói. Bất quá, vậy quả thật có như vậy một loại tình huống, sẽ để cho bọn hắn giờ phút này dương dương đắc ý nói ra những lời này, bị coi là gian kế đạt được thức phát biểu. Cùng thời khắc đó, trong chứng đồng, Độc Tôn vừa thốt lên xong, đám người liền đều rơi vào trầm mặc. Ta nói một lời chân thật, trừ kia hai cùng sự tình không liên quan lang trung bên ngoài, Độc Tôn đáp án này, cái này một lều bại người, không có một cái tin. Địch Bất Quyện cùng Ngộ Minh Tử cái này hai liền không nói, bọn hắn là biết rõ chân tướng. Mà Tôn Dực Hải, Hoàng Đông Lai, còn có Phương Trượng loại này ngay từ đầu liền cao độ hoài nghi Ngộ Minh Tử, tại xảy ra chuyện sau cơ bản đã đem tiền căn hậu quả bắt đầu suy người, từ cũng sẽ không tin. Kia cuối cùng còn giữ lại, chính là Hoa Minh, Độc Cô Bĩnh, Cao Gia Cha và con gái, còn có kia bốn cái họ Mộ Dung rồi. Những này vị, không quan tâm làm mưu trí hơn người, vẫn là hơi kém tại người, ai có thể tin tưởng Triệu Gia phụ tử có thể làm được chuyện kia đến. Bọn hắn xứng sao? Nhưng là đâu? Giờ khắc này, nhưng cũng không ai lập tức ra tới thay Triệu Gia phụ tử nói chuyện. Bởi vì này giúp người bên trong, so sánh có tinh thần trọng nghĩa, cơ bản đều cùng Triệu Gia phụ tử có khúc mắc, thậm chí là có thủ, mà cùng Triệu Gia phụ tử không có gì liên quan những cái kia vị, không phải người trong cuộc, chính là việc vui người. Hoặc là chính là nghĩ bo bo giữ mình, hoặc là có khó khăn khó nói. Dù sao đứng ở hắn nhóm lập trường, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động đi giúp Triệu Gia phụ tử cản sự tình. Bởi vậy, nghe tới Độc Tôn báo ra chủ mưu là Triệu Đức Cẩm về sau, đại gia ngay lập tức cũng không có nói chuyện, tất cả mọi người đang tự hỏi, cũng quan sát những người khác phản ứng. Chuyện này là thật, mà một cái duy nhất không thế nào cần suy nghĩ liền biết bản thân nên làm cái gì người, tất nhiên là cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc, cũng bắt đầu giúp Độc Tôn nảy ra một bên, kia Thiệu trưởng môn thế nhưng là cái này Thường Châu Võ Lâm danh túc, ngươi cũng không nên lung tung xác nhận, ngậm máu phun người. Loại này lời kịch, người sáng suốt đều biết, là cho Độc Tôn đưa câu chuyện chút đấy, giả không thể lại giả. Độc Tôn câu tiếp theo đoán đều có thể đoán được, cái kia có thể là giả. Các ngươi nếu không tin, có thể gọi hắn tiến đến, chúng ta tại chỗ đối chất ta. Nghe thế nhi, Tôn Hoàng đã trở lại mùi vị đến rồi. Thì ra ta nhóm trước đó cùng Triệu Gia phụ tử ở trên bàn cơm đánh cờ những chuyện kia đều bị hắn nhìn ra đi. Cứ như vậy, Tôn Hoàng cũng biến thành khó mà nói, bởi vì trước đây Triệu Sam Hổ tên kia rõ ràng đã khám phá Tôn Hoàng đổi thuốc sự, hắn chờ một lúc bị Độc Tôn đoan uổng quý lên, tất nhiên sẽ chuyển hướng dính líu đến Tôn Hoàng trên đầu, kia cuối cùng đại gia nếu là trải rộng ra rằng Tôn Hoàng cái này phát hiện vấn đề sau lựa chọn đổi thuốc mà không phải ngăn cản cử động, không hề nghi ngờ là có thể bị lấy ra viết văn chương. Suy xét đến hiện trường còn có Mộ Dung Tịch cựu nhân này, cùng với Ngộ Minh Tử cái này kẻ xấu tại, loại tình huống này tốt nhất là tránh. Lùi thêm bước nữa giảng, cho dù Tôn Hoàng đem đổi thuốc sự tình nói rõ, bọn họ có độ tin cậy cũng sẽ bởi đó giảm bớt đi nhiều, kia Ngộ Minh Tử ngược lại an toàn hơn rồi. Cho nên, Tôn Hoàng bút chướng này tính được, cuối cùng kết luận chính là, chỉ có thể khổ một chút Thiệu Gia phụ tử rồi. Mà Địch Bang chủ bên đó đây, hắn qua loa tỉnh táo lại về sau, vậy lại thưởng thức phẩm tình huống hiện trường. Đầu tiên, Hoắc trưởng môn cùng Độc Cô phụ tử hiện tại cũng đã là nửa chết nửa sống bộ dáng. Vậy còn dư lại người trong, có thể cùng Ngộ Minh Tử qua qua tay, chỉ sợ cũng chỉ ta cùng Phương Trượng hai người, những người khác võ công, sợ là đều không đủ nhìn. Tại loại này điều kiện tiên quyết, cho dù ta không tiếc ở nơi này mấy người trước mặt bại lộ bản thân sớm biết chân tướng nhưng chính là đè ép không nói cũng nhờ vào đó lập công sự tình, mở miệng đi vạch trần Ngộ Minh Tử, kia kết quả cuối cùng cũng không phải là làm cho đối phương rút kiếm cùng chúng ta liều mạng. Lúc đầu ta cùng Phương Trượng liên thủ có lẽ là có thể thắng, nhưng lại muốn tính đến xung quanh bọn này bừng hữu, liền không nói được rồi a mà ta muốn là đem Ngộ Minh Tử dẫn tới phía ngoài lều đi nói toạc chuyện này, dựa vào bên ngoài đám người kia đánh thắng là không thành vấn đề, nhưng thanh danh của ta cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Lại hôm nay Ngộ Minh Tử vạn nhất đào thoát, hắn về sau bỏ mạng tiền ai, còn cùng ta kết xuống tử thủ, ta đáng ra sao? Ta hiện tại liền thuận Độc Tôn khẩu cùng đến cuối cùng người vậy cứu, chủ như vậy tìm được, ta không phải cũng giống vậy lập công sao? Lui một vạn bước nói, Thiệu Đức Cẩm cháu trai này, liền hướng hắn trên thất hùng hội làm điểm kia chuyện hư hỏng, ta cũng sớm muộn được làm hắn, vậy lần này, liền cổ một chút hắn chứ sao? Lại sau đó, là Hoắc trưởng môn. Hắn là không biết Ngộ Minh Tử có vấn đề, nhưng hắn nội tâm kia ý nghĩ cũng kém không nhiều, xem ra chất độc này Tôn là không muốn, cũng sẽ không nói ra chân chính chủ mưu. Hiện tại hắn dám xác nhận Thiệu Đức Cẩm, liền cho thấy hắn có năm chắc có thể vu ham thành công, hoặc chí ít để Thiệu Đức Cẩm nói không rõ ràng. Kia cùng hắn tiếp tục giật xuống đi vậy không có ý nghĩa gì, làm không tốt hắn còn muốn chơi xấu, ngược lại chúng ta mấy cái là không giữ lời hứa, tìm lý do đổi ý không thả hắn đi. Ta đáng ra sao? Liên Thiệu Đức Cẩm người như vậy, lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, ta Hoắc Minh nếu là Thường Châu Võ Lâm mặt mũi, vậy cái này họ Thiệu đúng là Thường Châu Võ Lâm mặt bên trên một cái thối ú cục, như loại này người hôm nay bịa tức chết ta trước mặt ta đều không tiếp được nháy bên dưới mắt, ta còn quản hắn là chân chủ mưu giả chủ mưu. Khổ một chút kia họ Thiệu, dù sao cũng so lại phức tạp mạnh a mau đem chuyện như vậy, ta còn muốn ngẫm lại hiện tại ta công lực hao tổn nhiều như vậy, tiếp theo tranh tài làm sao bây giờ đâu. Chư vị, cái này sách nghe thế nhi chắc hẳn các ngài cũng đều đã hiểu, tóm lại cái này một lều vài người đâu, tại hơi suy tư một chút về sau, đại đa số đều cảm thấy Độc Tôn cho ra cái này chủ mưu, có lẽ thật không là, nhưng hoàn toàn có thể là. Thế là, một lát sau, Tôn Hoàng hai người tự mình ra lều vải, đi mời kia Thiệu trưởng môn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không còn đã quên đem Thiệu Sam Hổ cùng một chỗ cho kêu chương 58, thật hiệp ở đây nói, hai. Chương 58, thật hiệp ở đây nói, hai, lên. Kia Thiệu gia phụ tử nghe nói Hoắc trưởng môn đám người mời bọn họ đi bảo, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, nhất là kia Thiệu Sam Hổ, ẩn ẩn cảm nhận được có chút bất thường. Nhưng Thiệu Sam Hổ nghĩ lại, dù sao thẳng đến cuối cùng trên người ta kêu bao bị Tôn Diệp Hải đánh cháo qua thuốc cũng không có bên dưới, mà lại ta đi nhà xí lúc sau đã đem tiêu hủy, cái này độc cô Vịnh thật xảy ra chuyện vậy không có khả năng có liên quan tới ta sợ cái gì. Sau đó hắn liền theo cha hắn, ở chung quanh đám người hồ nghi trong ánh mắt, bị gọi tiến vào. Chư vị trưởng môn, tổng môn chủ, Thiệu nào đó lễ độ. Đối với mình đã bị bán chuyện này còn hoàn toàn không biết gì Thiệu Đức Cẩm, sau khi đi vào vẫn lễ phép trước cùng đại gia chào hỏi. Bất quá, hắn chào hỏi đối tượng, giới hạn trong những cái kia hắn tự nhận là địa vị cùng bản thân tương tự người, đối với những cái kia văn bối, cùng với mấy ngày trước đây cùng mình từng có xung đột phương trượng, hắn sẽ không phản ứng rồi. Văn bối, gặp qua các vị trưởng môn tiền bối. Thiệu Sam Hổ vậy đi theo một bên, đạm một câu như vậy. Nhưng bị bọn hắn hỏi tốt mấy vị kia, lại là không cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Thiệu trưởng môn, ngươi biết cái này người sao? Mộ Dung Chữ mở miệng liền hỏi một câu nói nhảm. Kia vô ảnh độc tôn đầu tiên là vô ảnh, tiếp theo mới là độc tôn, là hắn kia dịch dung thuật, mỗi lần trước mặt người khác bộ dáng đều không giống, hỏi tướng mạo có ích lợi gì? A. Thiệu Đức Cẩm lúc trước tại bên ngoài liền thấy có cái chỉ mặc quần cục nhi bị mang tới tiến đến, nhưng lúc đó trên mặt của đối phương che lại vải, hiện tại cái này nhìn lên đâu, cái này. Thiệu nào đó chưa bao giờ thấy qua người này. A. Mộ Dung tiên sinh, ngươi đây không phải hỏi không sao? Hắn lại không đốc, biết hắn cũng nói không biết ta. Độc tôn vẫn là bộ kia vô lại sắc mặt, nhưng không thể không nói, hắn vô lại về vô lại, thông minh cũng là thật thông minh. Hôm nay nếu hắn khai ra giải độc phương pháp cùng người chủ mưu cái này hai đầu tin tức, hai đầu đều thật, hoặc hai đầu đều giả, hắn đều vô pháp còn sống rời đi. Mà cái trước cho giả tin tức, cái sau cho thật tin tức, cũng là không thể nào, bởi vì như vậy làm lời nói, thật sự đầu kia tin tức ngược lại lại bởi vì giả đầu kia mà mất đi có độ tin cậy, lại hắn vẫn sẽ chết. Chỉ có cái trước thật, cái sau giả, lại giả cái kia có thể tìm tới dê thế tội, hắn có thể sống. Thiệu Đức Cẩm, hoặc là nói Thiệu gia phụ tử, chính là hoàn mỹ dê thế tội. Thiệu Đức Cẩm nhiều năm qua làm nhiều chuyện bất nghĩa, thói quen khó sửa, đã sớm là vô số đồng đạo trong mắt như con ruồi tồn tại. Kia Thiệu Sam Hổ cùng hắn cha so cũng là thanh xuất Vu Lam làm sự tình càng thêm làm người không thích, lại hắn gần nhất vừa vặn cùng Độc Cô Vĩnh kết liễu cái toàn thành đều biết cử án. Lại thêm hắn hôm nay vẫn thật là tại trong hội trường làm hạ dược trả thù chuẩn bị, chỉ là chưa thỏa mãn mà thôi. Như thế mấy đầu kiện đều đủ, Độc Tôn vậy sát thực nghị không ra còn có những người khác tuyển có thể so sánh hai người bọn họ thích hợp. Càng mấu chốt chính là, Độc Tôn đối với mọi người tại đây tâm lý cũng đều nắm được rất chuẩn, hắn liền liệu định những này mỗi người đều có mục đích riêng, giá hỏa đều sẽ bởi vì không muốn bại lộ trên người mình sự tình mà giúp hắn một đợt ngồi vững Thiệu gia phụ tử là chủ mưu. Cái này chính là giang hồ. Vô Ảnh Độc Tôn, Nộ Minh Tử tương tự đều là bị dạng này giang hồ tổn thương qua người, bọn hắn tự nhiên so với ai khác đều hiểu nơi này đầu quy tắc trò chơi. Mộ Dung tiên sinh, người này đến tột cùng là ai? Hắn lời này có ý tứ gì? Thiệu Đức Cẩm tuy nói trước kia LOV nút sự, chuyện xấu cũng đã từng làm không ít, nhưng thuê Độc Tôn loại nhân vật này đi ám sát chính đạo đại hiệp sự, hắn là thật không có làm qua, cho nên dần dần cảm thấy bầu không khí không đúng, hắn cũng khẩn trương lên, liên miên đặt câu hỏi. Nhưng này trong chứng người, phần lớn đều muốn được rồi để hắn có nổi, há lại sẽ để ý đến hắn. Ngay sau đó Độc Tôn, Địch Bất Quyện, Hoa Minh, Mộ Dung Chữ bốn vị này liền dần dần mở miệng, hoặc là luân phiên hỏi ra một chút làm sao đáp đều không đúng vấn đề, hoặc là ngôn từ băng lãnh, trộm đổi khái niệm, chậm rãi mà nói, muốn đem Thiệu Đức Cẩm tội danh ngồi vững. Song phương biện không bao lâu, Độc Tôn lại kéo ra Thiệu Sam Hổ hôm nay thậm chí nghĩ tự mình hạ thủ sự tình, mắt nhìn thấy Thiệu Sam Hổ liền muốn xách Tôn Hoàng, đã sớm chuẩn bị Tôn Hoàng vậy chuẩn bị mở nhờ vậy rồi. Không nghĩ tới, vào thời khắc này, đủ rồi. Một mực tại bên cạnh không lên tiếng Phương Trượng, lại đông nhiên mở miệng, cao giọng lời nói, ta khi các ngươi muốn đối chất cái gì, kết quả là cái này. Đây còn không phải là không có bằng chứng ở nơi đó cái cọ sao. Không có chứng cứ nói cái rắm. Liên Thiệu gia phụ tử chút tiền đồ này, các ngươi thật đúng là tin hắn hay là chủ nữ a. Đây chính là Phương Trượng, hắn đem người khác cũng không muốn nói, hoặc không dám nói lời nói. Quang Minh lỗi lạc liền cho nói, ngài chớ nhìn hắn trước mấy ngày tại đàm phán đại hội thượng sai một chút cũng bởi vì vài câu khỏe miệng cùng Thiệu Đức Cẩm đánh lên, đến loại thời điểm này là hắn thay Thiệu gia phụ tử nói câu lời thật tình. Thiệu Đức Cẩm cùng Thiệu Sam Hổ lúc này trong lòng cũng cảm giác khó chịu, một phương diện bọn hắn đối Phương Trượng cử chỉ trượng nghĩa có chút cảm động, một phương diện khác bọn hắn lại cảm thấy nhân gia ở trước mặt nói bọn hắn liền chút tiền đồ này rất chói tai, mặc dù đó cũng là sự thật đi. A, một hơi qua đi, Độc Cô Vĩnh chợt bậy cười khổ lên tiếng, Phương Minh nói đúng, tại hạ cũng cảm thấy việc này sẽ không là Thiệu môn chủ bọn hắn gây nên. Hắn cái này cười, là hổ thẹn, cũng là cảm thấy không bằng. Độc Cô Vĩnh cái này cả đời rất ít bội phục người khác, nhưng Phương Trượng thời khắc này cử động, lại là để hắn tâm phục khẩu phục. Chân chính hiệp, không phải xem ngươi mạnh bao nhiêu võ công, cao bao nhiêu danh vọng, mà là xem ngươi tại loại này cũng không liên quan đến bản thân lợi ích trường hợp, loại này chỉ cần trầm mặc liền có thể thời khắc, có thể hay không đứng tại công đạo, vô tư trên lập trường, mở miệng nói ra câu này cùng đại thế trái ngược chi ngôn. Mẹ cái gà, nói không sai, lão tử đều nghe không nổi nữa. Các ngươi như vậy vu hám hai cái phế vật, thật sự được không? Đúng vậy nha. Bằng hai người bọn họ cũng dám ám sát Kiếm Vương phủ chủ. Dùng cái mông nghĩ bọn hắn cũng không còn cái kia phách lực a. Dù là có cái kia phách lực, cũng không còn cái kia trí lực, có cái kia trí lực, cũng không còn cái năng lực kia biết rõ phạt. Sau đó, Tôn Hoàng hai người cũng là như thiểm điện biết nghe lời phải bắt đầu dùng bọn hắn thô bị ngôn từ nói lên lời công đạo đến, thuận tiện để Thiệu gia phụ tử lại nhiều chịu vài câu bất tức mắng. Đương nhiên, bọn hắn vậy không hoàn toàn là bị Phương Trượng lây nhiễm mà lạc đường biết quay lại, chủ yếu là Phương Trượng cùng Độc Cô Vĩnh lời nói sau khi đi ra, bọn hắn cảm giác trên trận hướng gió đã thay đổi, lúc này bọn hắn hướng công đạo bên kia ngã, Thiệu Sam Hổ Tử cũng sẽ đem ô bọn họ ngôn luận nuốt trở về, bởi vì Thiệu Sam Hổ tiếp xuống chỉ cần quay đầu cùng bọn hắn một đợt đối độc tôn, không liền ngay cả bản thân Hạ Dược sự tình cũng có thể cùng nhau nhờ cậy rơi mất sao. Nhưng bởi như vậy, kia bốn vị lúc đầu đã sắp đem Thiệu gia phụ tử cầm xuống đại lao có thể liền lúng túng. Hoắc Minh cùng Mộ Dung chữ vẫn còn tốt, bọn hắn vừa rồi tìm từ nhiều nhất xem như kéo lệnh không hòa phòng, nhưng này địch bất quyện cùng Nộ Minh Tử. Một cái nóng lòng lập công, cả người trên có cức, vừa rồi cái gì lời khó nghe đều nói, còn kém cùng độc tôn có cùng ý tưởng đen tối, lúc này thấy sự tình muốn đảo ngược, hai người bọn họ sắc mặt kia có thể xem được không? Cái này liền cùng trên mạng lướt sóng lúc đứng đội quá sớm dân mạng một dạng, người đi theo khắp nơi xông thời điểm lời nói được quá ác, chuyện kia đảo ngược về sau bất kể là giả chết vẫn là mạnh miệng đều rất khó coi. Nhất là kia địch ban chủ, đương thời liền lại bắt đầu đau dạ dày, hắn kia lời trong lòng nói a, hai người các ngươi tiểu tử có phải là người hay không? Cỏ đầu tường ta đã thấy, cây cỏ đem tường gạch đỉnh lật đầu ta hẹn gặp lại a, mẹ nó vừa rồi thương lượng ra ngoài gọi người tới điểm hai ngươi không phải cái này thái độ a. Hiện tại làm cho ta nhất không phải đổ vào thôi. Hoắc, cái này có ý tứ gì? Độc tôn lúc này cũng có chút việc vui người bản tính phát tác, hắn ngoài cười nhưng trong không cười lại quét đám người liếc mắt, đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Muốn tìm sự tình đúng không? Các ngươi cũng đừng hối hận a. Chương 59, loạn chiến cuối cùng một phát, 1, chương 59, loạn chiến cuối cùng một phát, 1, kỳ thật độc tôn lời ấy, bất quá phô trương thành thế mà thôi. Hắn sẽ nói như vậy, một mặt là nghĩ dọa một chút đám người này, tiện thể nhìn nhìn lại phản ứng của bọn hắn, một phương diện khác, cũng là cho mình tranh thủ thêm một chút thời gian, suy nghĩ một lần tiếp xuống làm như thế nào đối sách. Rốt cuộc là tiếp tục cắn chết Thiệu Đức Cầm tốt đâu, vẫn là dứt khoát thay cái lý do thoái thác. Nếu như thay cái lý do thoái thác lời nói, lại nên đi kéo ai hạ nước tương đối tốt. Dù sao đem chân chính chủ mưu Nộ Minh Tử khai ra chuyện này, hắn là không hề nghĩ ngợi qua. Bởi vì khi hắn còn không phải vô ảnh độc tôn chỉ là học đồ Nguyễn Thanh Báo thời điểm, hắn rồi cùng Nộ Minh Tử đã từng quen biết, cho nên hắn biết rõ, hôm nay hắn cùng những này cái gọi là giang hồ chính đạo hòa giải xuống dưới, hoặc hứa thượng có hai thành có thể sẽ ra trả, nhưng nếu là hắn đem Nộ Minh Tử khai ra, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nói cho cùng, tìm thú vui nha, làm cho người khác gấp trương câu trừ, mới gọi tìm thú vui, đem mình mệnh đều làm cho tiến bảo, vậy mình liền thành việc vui, độc tôn chắc là sẽ không phạm loại này sai lầm. Nhưng là, nơi này đương nhiên là có cái nhưng là, chuyện trên đời này tỉnh, cũng không phải ngươi cho rằng bản thân không có phạm sai lầm, liền thật không có phạm sai lầm, chơi cả một đời ưng, kết quả bị chú chim non cho mổ vào mắt hạt châu người còn thiếu sao. Độc tôn nói câu nói này thời điểm, hắn sẽ không suy xét đến, trước khác nay khác, cục diện bây giờ, đã cùng hắn lần thứ nhất báo thủ phạm chân chính lúc không giống nhau. Lúc kia, Nộ Minh Tử trong lòng tính toán khoản tiền kia vẫn là không có trở ngại, chí ít hắn cho rằng, dù là hắn trực tiếp bị xác nhận, vậy còn có chống chế chỗ trống. Nhưng bây giờ, ngươi nếu là tại sửa lại một lần đáp án về sau lại đem Nộ Minh Tử tuân ra đến, chính là một chuyện khác. Huống chi Nộ Minh Tử vậy giống như ngươi một mực tại nhìn mặt mà nói chuyện, có lẽ hắn nhìn Tôn Hoàng còn nhìn không ra cái gì, nhưng là hắn nhìn Phương Trượng nói chuyện hành động, có thể không cảm giác được mình đã bị đối phương theo dõi sao? Lúc này ngươi lại đến một câu như vậy, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cùng đại gia pha trò, người bên ngoài làm sao phản ứng ta bất luận, Nộ Minh Tử còn có thể nhịn được rồi. Kia dù sao ngươi làm một bộ lập tức sẽ đem ta khai ra dáng vẻ, ta còn không tiên hạ thủ vi còn sao? Quá anh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mũi kiếm phun ra quang, so với kia ra khỏi vỏ thanh âm tới càng nhanh. Khi mọi người nghe tới thanh âm kịp phản ứng lúc, Nộ Minh Tử kiếm đã chém tới Phương Trượng hậu trước. Khả năng có người sẽ cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Nộ Minh Tử trong nháy mắt này không phải đi công kích độc tôn, mà là công kích Phương Trượng đâu? Lấy hắn tam mục tuyệt tâm võ công, đừng nói độc tôn bây giờ còn bị trói tại cột lên, dù là độc tôn là hành động tự nhiên đứng ở đằng kia, Nộ Minh Tử vậy tuyệt đối có thể tại hắn phun ra câu nói tiếp theo chữ thứ nhất trước đó đem giết chết. Nhưng đứng tại Nộ Minh Tử góc độ đến xem, công kích độc tôn kỳ thật không có ý nghĩa gì, bởi vì công kích độc tôn hành động này bản thân, cùng để cho đem mình dành tự báo ra đến tính chất là giống nhau. Như thế suy tính lời nói, không bằng trực tiếp tính một khoản khác sổ sách, khi ta bại lộ lúc, trước mắt cái này một lều bảy người, ta nên ưu tiên đối phó cái nào? Đáp án kia liền rõ ràng rồi. Địch bất quyện cũng có thể coi là hiểu sự, Nộ Minh Tử không có khả năng tính không rõ ràng, chỉ cần giết chết Phương Trượng, xung quanh liền không người nào có thể ngăn hắn. Không sai. Thiên hạ đệ nhất thương như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh lén đắc thủ. Đương, trong chớp mắt ấy, sớm có phòng bị Phương Trượng chỉ là đem trên tay dựng thẳng cán thương qua loa hướng về phía trước khẽ động, liền chặn lại rồi đối phương kiếm quỹ, để lưỡi kiếm kia dừng ở bản thân hầu trước một chỉ khoảng cách bên trên. A. Cuối cùng, Phương Trượng thoải mái nở nụ cười, bởi vì sự tình đến nơi đây, liền đơn giản hóa rồi. Vừa mới vẫn còn đang đánh lấy bản thân tính toán nhỏ nhặt mỗi người, giờ phút này đều có cộng đồng đối địch lý do. Mà Ngộ Minh Tử lại tại một kích này về sau, trong lòng giật mình. Chỉ vì hắn một kiếm này là toàn lực một kiếm, là không có tất yếu lại ẩn tàng bất luận cái gì thực lực một kiếm. Nói cách khác, cái này chính là đương kim võ lâm thiên hạ đệ nhất kiếm. Nhưng hắn nhưng không có dựa vào một chiêu này đánh lén cầm xuống Phương Trượng. Kết quả này, cùng hắn lúc trước không thể cầm xuống Tam Tự Vương một dạng, để hắn ngoài ý muốn, cũng làm cho hắn có như vậy mấy phần mừng rỡ. Cái này võ lâm, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Ngộ Minh Tử trong lòng âm thầm nhắc tới nổi lên như thế câu nói, xem như hắn đối Phương Trượng thực lực khẳng định. Mà kiếm trong tay hắn, ở nơi này một ý niệm, lại đã công ra hai chiêu. Trước một chiêu chính là Côn Luân kiếm pháp bên trong yếu gió phất liêu xuất thủ lúc nhẹ nhàng mau lẹ, thân pháp kiếm pháp chẳng chọc phối hợp ở giữa, như kia phiêu phong tiềm điện, sắc cơ ẩn ẩn. Sau một chiêu, thì là chính hắn sở ngộ kiếm thức, có thể do trước thức phù phiếm phiêu ẩn bên trong đột nhiên bộc phát ra kinh người lực phá hoại, làm đối thủ chống đỡ chi thế đột nhiên sụp đổ. Cái này hai chiêu, tuy chỉ là Ngộ Minh Tử tại đánh lén sau khi thất bại dựa vào bản năng nối liền thế công, nhưng là đầy đủ đáng sợ. Cú may Phương Trượng lúc này cũng là thần kinh căng cứng toàn lực trạng thái, cho nên cái này hai chiêu hắn cũng đều có thể khó khăn lắm tiếp được, chỉ là nhận thời điểm, hắn đã ở lớn tiếng hô hào, nhanh hỗ trợ. Ngài đừng nhìn con hàng này, lúc trước cùng Hải Thương Phong lúc tỷ thí cũng là loại kia truy cầu võ đạo người hòa phong, thật đến chính ta giao phong, cục diện ngươi chết ta sống, hắn có thể thiết từ đây. Tuyệt sẽ không tùy hứng kiên trì đơn đấu cái gì, cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu hứng vấn, với hắn mà nói tranh thủ thời gian cầm xuống đối thủ mới là trọng yếu nhất. Mà dưới mắt, ngay lập tức ra tay giúp hắn người, có ba cái, Tôn Dực Hải, Hoàng Đông Lai, Địch Bất Quyện. Cái này ba đều là vốn là biết rõ Ngộ Minh Tử có vấn đề, trong đầu một mực kéo căng lấy sợi dây người, kia phản ứng tự so người bên ngoài phải nhanh. Mộ Dung ra mấy vị kia lại bất đồng, Mộ Dung chưa thấy trạng huống này, bao nhiêu đều phải trước phản ứng một lần, mới có thể hiểu tới Ngộ Minh Tử tại sao phải động thủ. Mà cơ hồ tại hắn nghĩ rõ ràng cùng một giây. Cha, chúng ta vẫn là bảo vệ cái này nửa chướng chi địa, chớ có tiến lên. Mộ Dung Hiếu đã đem cái này cha hắn được lại nghĩ vài giây tài năng nghĩ rõ ràng sự tình nói ra. Chư vị cũng đừng cảm thấy Mộ Dung ra mấy vị này là tham sống sợ chết hoặc là muốn ngồi núi xem hổ đấu cái gì, trên thực tế Mộ Dung Hiếu nói tới chính là bọn họ có thể làm lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn vị trí cái này chữa bệnh dùng lều vải mặc dù dựng được rất lớn, có 10 cái giường ngủ còn có thả dược liệu địa phương, nhưng dù sao cũng chỉ là một lều vải, ở đây muốn vây công một người, có 4 người bên trên đã đủ rồi. Lại nói, thật muốn hỗ trợ, liền Mộ Dung ra cái này ba nhi tử. Ngồi xe lăn ngồi xe lăn, võ công chênh lệch võ công kém, đi lên không phải thêm phiền sao? Mà võ công còn có thể Mộ Dung chữ, có thể đem cái này nửa bên trong lều vải những cái kia vị vừa hoàn hồn sắp chết công lực tổn hao nhiều võ công không ra sao thậm chí không biết võ công đồng đạo đều cho bảo vệ, liền đã không tệ. Đương đương đương, ta còn nói đánh nhau mấy vị này, tại từng đợt binh khí tiếng va chạm bên trong, cái này bốn đánh một cục diện đã kéo dài mười mấy giây. Ngài khoan hay nói, bọn hắn khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Tại loại này khai chiến thời điểm khoảng cách song phương đều rất gần, lại nhiều đánh một dưới cục diện. Sử dụng quyền sáo địch bất quyện tất nhiên là chiếm được mấy phần tiện nghi, nguyên nhân hắn có thể ở chính diện kiềm chế lại Ngộ Minh Tử nhất thời. Mặt khác, Tôn Diệt Hải kia tam xoa kích cũng là một cái để Ngộ Minh Tử quá độ cố kỵ nhân tố, đã từng có rất nhiều cao thủ đều bởi vì chủ quan ở nơi này đổ chơi bên trên vượt qua xe, Ngộ Minh Tử đối với lần này cũng là sớm có nghe thấy, nguyên nhân hắn chương 59, loạn chiến cuối cùng một phát, 2, chương 59, loạn chiến cuối cùng một phát, 2, không thể không dùng bổ sung tinh lực đi xử lý Tôn Diệt Hải những cái kia không có thử một cái phạm vật lông tổn thương một dạng tình phẩm tính. Đơn quét. Đương nhiên, thân là tuyệt đỉnh cấp cao thủ, là không thể nào một mực bị bốn người này áp chế, hủy đi mấy chục chiêu về sau, Ngộ Minh Tử dần dần thăm dò bốn người này. Nhất là Tôn Hoàng cái này hai tam bạn phụ sáo lộ sau. Liên chậm chậm bắt đầu phản kích. Ra ngoài đánh. Cũng chính là ở nơi này mấu chốt bên trên, lều vải khác một bên Hoắc Minh quát to một tiếng. Hoắc trưởng môn lúc này đã nhìn đấu, tiếp tục đánh xuống, hoặc là chính là Ngộ Minh Tử dần dần chiếm thượng phong, cuối cùng đem cái này một chướng người giết sạch, hoặc là chính là Ngộ Minh Tử bị âm hoặc là sai lầm rồi, dẫn đến bị thương. Sau đó quay đầu xông lại công kích bọn hắn đám này già yếu tàn tật, dùng cái này sáng tạo biến số. Giờ phút này Hoắc Minh còn tại dựa theo độc tôn nói giải độc phương pháp cho vừa mới phục rồi thuốc độc cô thắng dẫn công hóa độc, không có khả năng dừng lại chuyển địa phương, cho nên tốt nhất chính là để những người kia đem Ngộ Minh Tử dẫn xuất đi lại đánh. Hừ. Ngộ Minh Tử nghe tới đối phương kêu lời này, trong lòng cười lạnh, ở đâu đánh, đến phiên ngươi họ Hoắc quyết định sao? Nhưng hắn vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe được. Cức. Bạo. Trời. Tinh. Không biết là cái khó lo cái khôn vẫn là trí bên trong sinh nhanh chóng Hoàng Đông Lai. Đột nhiên liền bày ra một cái bốn bình đại mã vận công tư thái, đồng phát ra một tiếng bạo hống. Hoàng ca bốn chữ này vừa mở miệng, Ngộ Minh Tử trong não liền phảng phất có một người khu vực căng thẳng đồng dạng. Một giây sau, chỉ thấy Ngộ Minh Tử cả người như là sù lông lên bình thường, khuôn mặt vặn vẹo hô lên một câu, "Hoa, mau lui lại a." Hắn một bên hô hào, một bên đã thúc lên toàn thân công lực, hợp ở hai chân, đến rồi cái đạp đất như bọn. Bay lên trên đi đồng thời, hắn đưa tay chính là một kiếm, phá tan rồi lều vải kia dày đặc bài đỉnh, sau đó liền từ kia lô rách bên trong lao ra ngoài. Biến cố này Lâm Vương Trượng cùng Địch Bất Quyện cũng cho nhìn ngốc, lúc đầu bọn hắn liên thủ, hẳn là có thể tiếp tục kiểm chế lại Ngộ Minh Tử, để hắn không làm được loại này phá vây thao tác, nhưng Hoàng Đông Lai cùng Ngộ Minh Tử trước sau hai tiếng quái khiếu sửng sốt đem hai người này làm bối rối. Trên thực tế, ngay cả chính Hoàng Đông Lai đều không nghĩ đến hắn câu này mủ gào to có thể có cái này hiệu quả, vãi lều, thật có tác dụng à. Hắn lúc đầu cũng chỉ là thử một chút, muốn nhìn có thể hay không hù một hù đối phương, ai ngờ hiệu quả càng như thế kinh người. Hắn nhưng không biết, kỳ thật Ngộ Minh Tử trong lòng tiên kỵ nhất người, chính là hắn. Ngài nghĩ à, Ngộ Minh Tử tại trước đây thật lâu đã thu cửu tiêu kiếm bên trong may mắn còn sống sót kia Tam Tiêu làm dưới tay, vậy hắn nhất định sẽ từ nơi này Tam Tiêu trong miệng nghe ngóng Ngộ Kiếm Sơn Trang bên trong các loại tình báo đúng hay không? Mà xem như sự kiện kia kinh nghiệm bản thân người, Tam Tiêu vậy nhất định sẽ đem chuyện này nói với Ngộ Minh Tử đúng hay không? Kia Ngộ Minh Tử loại này động một chút lại tinh thần bên trong hao tổn người, nghe bọn hắn sinh động như thật nói loại sự tình này về sau, hắn có thể không đi xoắn xuýt sao? Hắn có thể không đi tưởng tượng sao? Hắn tại có tình báo trên cơ sở, ngay cả Tôn Diệp Hải Tam Xoa Kích đều đi quá độ phòng bị hướng chi cái này. Bởi vậy, làm Hoàng Đông Lai hô lên bốn chữ này lúc, Ngộ Minh Tử vậy mặc kệ Hoàng Đông Lai tiếp đó sẽ lấy loại kia tình thế phát động kia bốn chữ sau lưng chiêu thức, dù sao hắn trước phòng bị kính. Bất quá, Bay ra ngoài về sau, Ngộ Minh Tử muốn cân nhắc đúng là chuyện khác, tiếp xuống nên làm cái gì. Người bên ngoài tại vừa rồi kia 100 phút, khẳng định đã nghe được trong lều vài tiếng đánh nhau, hiện tại hắn xử lý như thế nào, tài năng chiếm trước tiên cơ đâu. Ai, một đầu diệu kế, tại Ngộ Minh Tử trước khi rơi xuống đất, liền đã nổi lên trong lòng của hắn. Chư vị đồng đạo, những cái kia bốn môn tam bang người trong ứng bên ngoài hợp, tại trong thức ăn hạ độc, Độc Cô Vĩnh đã gặp không may bọn họ ám toán. Hiện tại bọn hắn còn cùng Phương Trượng cùng Mộ Dung Thế gia người đã thương Hoắc trưởng môn, còn muốn giết ta diệt khẩu. Đơn giản ác nhân cáo trạng trước, nhưng là trong thời gian ngắn quả thật có rất tốt hiệu quả. Giờ khắc này ở bên ngoài đám người này trong mắt, hắn Ngộ Minh Tử vẫn là côn luân danh túc, nói lời vẫn là rất có công tín lực. Kinh hắn vừa nói như thế, đám người liền bắt đầu hồi tưởng. Đích xác, từ khi Hoắc Minh cùng Độc Cô Vĩnh trận kia quyết đấu xảy ra chuyện về sau, Tôn Hoàng hai người các loại nói chuyện hành động liền trở nên khả nghi lên. Bọn hắn ngay từ đầu rõ ràng là không khiến người ta tiến kia lều bại, nhưng sau này Mộ Dung Thế gia người liền có thể ra ra vào vào, kia địch bất quyện vậy mang theo đại đội nhân mã không biết từ chỗ nào xông ra. Đến tiếp sau Tôn Hoàng còn tự thân chạy đến gọi lên cùng là bốn môn tam bang thành viên Triệu gia phụ tử. Mặt khác, nói đến, Hoắc trưởng môn, thật lâu không có lộ mặt qua đi. Dù sao chuyện này đi, không đề cập tới liền thôi, nhưng giờ phút này Ngộ Minh Tử chật vật từ lều vải đỉnh chóp bay vọt mà ra, vừa dứt bên dưới cứ như vậy hô, đám người là vượt phẩm càng cảm thấy hắn nói đây đều là sự thật, đều có thể đối lên. Về phần hắn vì cái gì như vậy hốt hoảng mà ra, đại gia vậy lập tức não bổ ra mặc dù Ngộ Minh Tử là Mộ Dung gia thuê tuyển thủ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là ngoại nhân, hắn ở bên trong nhìn ra tình thế không đúng, nghĩ ra được báo tin, kém chút liền bị diệt khẩu, còn tốt võ công của hắn đủ cao, dựa vào nhanh trí từ bên trên chạy thoát loại này, ngay cả chính Ngộ Minh Tử cũng còn chưa nghĩ ra miếng vá. Kết quả là, làm Tôn, Hoàng, Phương, địch bốn người này tại vài giây sau lần lượt lấy lại tinh thần, đuổi theo ra lều vải nghĩ giải thích lúc, đã là chậm một nhịp. Người bên ngoài bảy, cơ hồ là nháy mắt liền vỡ tổ rồi. Bá quyền tông người là trước hết nhất không ngồi yên, Hoắc Minh mấy vị thân truyền đệ tử không nói hai lời liền mang theo người hướng lều vải chỗ ấy xông. Mà những cái kia Mộ Dung Thế gia đệ tử khẳng định cũng muốn xông đi vào mời gia chủ gia tới nói rõ. Nhưng ở tình trạng này bên dưới, bất kể là Bá quyền tông người vẫn là không ít đã bị Ngộ Minh Tử mang lại người, cũng sẽ không để Mộ Dung Thế gia người vọng động. Song phương xung đột rất nhanh liền từ miệng sừng biến thành đánh nhau. Mà cái này hậu đài vừa loạn, sân khấu người bên kia còn có thể ngồi được vững sao? Lúc đầu phía ngoài khán đài liền đã sao động không chịu được, bây giờ sau khi nghe được đài đột nhiên tiếng la giết lên, binh khí giao minh, vậy bọn hắn không được vọt tới phía sau nhi nhìn xem náo nhiệt. Cứ như vậy, trận đấu này cuối cùng từ gián đoạn biến thành kết thúc, tiếp theo bộc phát vì một trận to lớn hỗn loạn, suy nghĩ rất nhiều đục nước béo cò người, cũng coi như là chờ đến hành động cơ hội. Ngộ Minh Tử muốn đột đi phương nào, cái này chúng ta tạm thời không để cập tới, lại nói kia bên lôi đài bên trên, lúc đầu cao cao trưng bày phần thưởng cái bản, không ngoài sở liệu, tại rối loạn bên trong bị bảy người đục lật. Một khắc này, 10 cái trùng hợp ngay tại cái bản phụ cận người, không hẹn mà cùng liền đánh về phía cái kia rất xuống đất, chứa lấy tầm tầm giới hộ. Hộp ở tại bọn hắn tranh đoạt bên dưới bị đá đến ném đi, lật lại thay chủ. Ngắn ngủi mấy giây sau, dạng này cấp đoạt không chút huyền niệm vậy thăng cấp thành rồi đánh nhau, tiếp lấy chính là phạm vi mấy chục mét bên trong người không ngừng bị cuốn vào, tại từng tiếng tầm tầm giới ở đây tiếng đều to bên trong, ngoại tràng hôn chiến vậy bởi vậy triển khai. Cùng lúc đó, tại khoảng cách hội luận võ trận rất xa một nơi trên sườn núi, một tên chừng 20, dung mạo tuấn tiếu, thân hình mạnh mẽ nam tử áo đen, chính người biếng ngồi dựa vào trên một thân cây, một bên nhìn qua xa xa mảnh này hỗn loạn, một bên vuốt vuốt trên tay nhận một cái. Tút, tút. Ha ha ha. Lần này bọn hắn sợ là mãi mãi cũng không biết do đồ vật là lúc nào bị trộm. Vũ nhìn xa xa nhìn những cái kia võ lâm nhân sĩ vì một cái hộp rỗng đánh được đầu rơi máu chảy, lại nghĩ tới đám người này còn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới giúp mình che giấu chứng cứ phạm tội, không khỏi liền cười ra tiếng. Bất quá hắn người, rất nhanh liền im bặt mà dừng, bởi vì này lúc hắn thấy được, hắn đang chờ người, đã thuận dốc núi đi tới. Chương 60, Thiên đạo sẽ dục vương chương 60, Thiên đạo sẽ dục vương a a. A a. Tô cục. Đinh Bất Trụ leo lên dốc núi lúc, thở rất lợi hại. Hắn không phải mệt mỏi thở, mà là khóc đến thở. Không ngừng tuôn ra nước mắt thuận hắn gương mặt một mực chảy tới cái cằm, lại tích táp vẩy xuống, làm ướt hắn trước ngực và áo. Nhưng hắn lại không cách nào đi lau nước mắt, bởi vì hắn hai tay còn muốn nâng hắn bắt tại trên lưng hải tử. Cứ việc hải tử thân thể sớm đã băng lãnh, hai tay cũng chỉ là vô lực rũ xuống Đinh Bất Trụ cổ hai bên, đạn tờ không ngừng nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí sợ để cho ngã xuống hoặc là đụng tổn thương. Cái này đường lên núi, đã ngắn, lại dài. Đinh Bất Trụ hy vọng nó có thể mọc một chút, như vậy hắn liền có thể lại nhiều bồi một bồi trên lưng hải tử. Đinh Bất Trụ vừa hy vọng nó có thể ngắn một chút, như vậy hắn có thể sớm chút hoàn thành lần này cuối cùng phải hoàn thành từ biệt. Một năm kia, Đinh Bất Trụ 26 tuổi, hắn có bản thân 4 tuổi nhi tử thi thể, đang muốn đi trên núi mộ địa vùi lấp. Hôm qua hải tử cùng sau lưng hắn chơi đùa vui cười thanh âm phảng phất còn tại bên hai. Nhưng hôm nay, hắn lúc về đến nhà chờ đợi hắn, nhưng chỉ là một bộ nằm ở trên giường, đã không còn sinh khí còn nhỏ thân thể. Hắn kia câm nhất thê tử ngồi liệt trên mặt đất, sớm đã khóc đến mất đi chi giác, mà giường bên cạnh trên bàn, thình lình bày biện một tờ giấy, trên tờ giấy còn đè ép một tỏi trắng loá bạc. Sau này, Đinh Bất Trụ là từ phụ cận láng giềng trong miệng biết được, nguyên lai buổi sáng hôm đó, có cỗ xe ngựa đánh hắn cửa nhà qua, bởi vì đi quá gấp, ngoài ý muốn đem hắn kia ở trước cửa chơi đùa nhi tử cho nghiền chết rồi. Lúc đó hài tử mẹ nó ngay tại một bên, vậy bị thương nhẹ, nàng không nói được lời nói, chỉ có thể nhào lên ôm hài tử di thể quỳ gối ven đường khóc giống. Các hàng xóm láng giềng xem xét xảy ra chuyện, rất nhanh đều xuống tới, có thể kia ngồi xe ngựa người, từ đầu đến cuối. thậm chí cũng không từng đẩy ra màn xe nhìn ra ngoài bên trên liếc mắt. Đối phương chỉ là cách màn xe hỏi thăm tùy hành phu xe cùng hạ nhân vì sao dừng xe, cũng tại biết được tình huống về sau, tiện tay xuất ra thỏi bạc liền muốn rời đi. Cái này lao bách tính môn có thể thả hắn chạy rồi. Nói thế nào đều là mạng người quan trọng sự tình, huống chi lãng tử hồi đầu đinh bất trụ bây giờ tại láng giềng bên trong nhân duyên cũng không tệ, mọi người được giúp hắn ra mặt ta, nhưng mà làm xe ngựa kia chủ nhân gia đình đe dọa lấy báo ra bọn hắn nhà địa vị về sau, hiện trường liền rơi vào trầm mặc. Nhà này là cái gì đại nhân vật sao? Cũng không phải, bất quá chỉ là bản địa một cái thổ hào thân sĩ vô đức thôi, ra cái này huyện khả năng sẽ không người coi hắn là cái đồ chơi rồi. Nhưng chính là dạng này người, nơi đó lao bách tính là thật không thể chơi vào. Thế là làm đinh bất trụ lúc về đến nhà liền thấy được tờ giấy kia, nội dung phía trên viết rất tùy ý, đại khái ý tứ chính là cái này thỏi bạc xem như bồi người đứa bé kia mệnh, việc này đến đây chấm dứt, dù sao các ngươi hai lỗ hổng còn trẻ, có số tiền này năm sau tái sinh hai hải tử vậy đủ nuôi sống, khuyên ngươi đừng không biết điều, thật nháo đến quan phủ đi, ngươi cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngày đó linh bất trụ mới biết được nguyên lai tính mạng con người, tôn nghiêm, tình cảm cũng đều là có giá cả, mà giống hắn tiểu nhân vật như vậy, hắn hết thảy đều là như vậy giá rẻ. A, linh bất trụ thật dài thở ra một hơi, đem một chút hắn không muốn nghĩ lên nhưng lại ẩn ẩn hiện hiện hồi ức đuổi ra não hải, sau đó lại tiếp tục hướng trước mắt trên sườn núi đi đến. Hắn đã rất nhiều năm không có tự mình đi đường xa như vậy, mặc dù bây giờ hắn là có võ công trong người, nhưng từ hắn kia có chút mập ra dáng người cũng có thể nhìn ra hắn luyện được cũng không cần. Đinh lão bản, ngươi có thể để ta đợi thật lâu à? Người trẻ tuổi phần lớn là khuyết thiếu kiên nhẫn, vũ vọng cũng không ngoại lệ. Hắn không đợi Đinh Bất Trụ đi đến cuối cùng kia mấy bước con đường rộng mở, liền đã không kịp chờ đợi từ trên ngọn cây nhảy xuống, đứng tại cuối đường theo đối phương chào hỏi. Mà Đinh Bất Trụ chỉ là dùng không có chút rung động nào ánh mắt ngẩng đầu nhìn vũ vọng, sau đó không nhanh không chậm đi đến này mấy bước, đối hắn cùng vũ vọng đứng ở cùng một cao độ lúc mới mở miệng đáp, là ngươi đến sớm. A, cũng đúng. Vũ vọng cười cười, dù sao ta cũng không còn nghĩ đến, giống tầm tầm giới trọng yếu như vậy đồ vật, lại sẽ như thế dễ dàng đắc thủ. Đinh Bất Trụ nghe xong lời này, liền cảm thấy một tia dị dạng, nhưng lại nói không ra là cái gì. Đồ vật đâu? Trầm mặc mấy giây sau, Đinh Bất Trụ lại hỏi. Vũ vọng nghe vậy, chỉ là nâng lên tay trái, đưa bàn tay khẽ đảo một phút, một viên nhẫn ngon cái tựa như ảo thuật giống như xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đinh Bất Trụ thấy tầm tầm giới, đương thời liền muốn đưa tay đi lấy, có thể Vũ vọng lập tức lại đem bàn tay khép lại, ta thủ lao đây. Chờ ta xác định đây thật là tầm tầm giới, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết đi đâu lấy. Đinh Bất Trụ trả lời. Vũ vọng do dự một chút vẫn là đem nhẫn ngón cái lại đưa ra đến rồi. Đinh Bất Trụ tiếp nhận nhẫn ngón cái, lập tức liền từ trong ngực móc ra một cái kính lút, bắt đầu tinh tế xem xét. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, nghe nói cái này tầm tầm giới đã mấy chục năm chưa hiện ra giang hồ, Đinh lão bản ngươi lại như thế nào có thể phân biệt thật giả đâu? Vũ vọng đứng lại nhi chờ lấy cũng là chờ lấy, liền thuận miệng hỏi. Đinh Bất Trụ một bên kiểm hàng vừa nói, tầm tầm giới tái hiện giang hồ tin tức truyền ra cũng không còn bao lâu, nếu có người muốn làm cái hàng giả, kia làm được đồ vật, khẳng định còn rất mới. Rõ ràng rồi. Vũ vọng nghe thế nhi, liền chen miệng nói, mấy chục năm đồ vật, cùng gần nhất làm được đồ vật, Đinh lão bản ngài hay là có thể nhìn ra được. Đinh Bất Trụ không có đón thêm hắn lời nói. Nơi đây ta trong sách cám biểu, Vũ vọng nói cái này, chỉ là nguyên nhân một trong, một nguyên nhân khác là do ở cái này nhẫn ngón cái trước đây không lâu đã từng đến qua Đinh Bất Trụ trong tay, hắn đương thời cũng rất cẩn thận nhìn rồi, cho nên gần đây bên trong hai lần tới tay, hắn tự có phân biệt nắm chắc. Ta vậy rõ ràng rồi. Một lát sau, Đinh Bất Trụ thu hồi kính lút, khó trách ngươi sẽ cảm thấy đồ vật dễ đắc thủ. Có ý tứ gì? Vũ vọng hỏi cái này nói lúc, kỳ thật đã nghe được đối phương ý ở ngoài lời, nguyên nhân hắn ngay sau đó lại nói, ngươi là nói đây là giả. Không sai. Đinh Bất Trụ nói, đây là một hàng gái, lại làm được có chút thô ráp. Đinh lão bản, ngài thế nhưng là giảng thành tín người, sẽ không phải đem thật sự nói thành giả, chỉ vì nhờ cậy ta điểm kia thủ lao à? Hai giây về sau, Vũ vọng nghĩ tới loại khả năng này, như là hỏi, ngươi nếu không tin, liền đem cái này cầm đi. Đinh Bất Trụ nói, liền đem kia giả nhận ngón cái đập trở về Vũ vọng trong tay, nếu đây là thật sự, coi như ta đem tầm tầm giới đưa ngươi. Lần này cũng không khỏi được Vũ vọng không tin. Yên tâm, ta cũng không trách ngươi ý tứ. Đinh Bất Trụ thấy đối phương rõ ràng, liền nói tiếp, là ta nhường ngươi đến hội luận võ trận đi trộm cái kia phần thưởng trên đài tầm tầm giới ngươi vậy xác thực cho trộm được, trong hộp không phải hàng thật, đây không phải ngươi vấn đề, cho nên ngươi y nguyên sẽ trả cho ta thù lao. Vũ vọng nói, a, vậy ta cũng không còn ngươi nghĩ được dễ nói chuyện như vậy. Đinh Bất Trụ nở nụ cười, huống chi ngươi trừ không có cầm tới thật đồ vật, trả lại cho ta mang đến khác phiền phức. Hắn dừng một chút, ánh mắt hướng phía Vũ vọng sau lưng sơn lâm quét tới, nói chính xác là bốn cái phiền phức. Quả nhiên, Đinh Bất Trụ tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có bốn đạo nhân ảnh từ hắn trong tầm mắt chỗ hiện thân. Bốn người kia theo thứ tự là Lệnh Hồ Tường, Tần Phong, Lôi Bất Kỵ cùng Lưu Minh. Bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây nhi nguyên nhân rất đơn giản, trước thi đấu bọn hắn ngay tại Song Hải, Hoắc Minh cùng Mộ Dung chữ cộng đồng gợi ý bên dưới tiếp cái này nhiệm vụ. Dù sao ai dám đi đem cái kia trên sàn thi đấu giả phần thưởng trộn, bọn hắn liền đi theo dõi ai, sau đó lại đi xem một chút người kia sau lưng cố chủ là ai. Đương nhiên, lúc trước làm cái này an bài thời điểm, cũng không có người có thể nghĩ đến sau này hội trưởng sẽ lâm vào đại loạn. Không hổ là Đinh lão bản, chúng ta ở chỗ này tránh nửa ngày đều không bị tiểu tử kia phát hiện, ngài lại là đến rồi không bao lâu liền biết rồi. Lưu Minh làm trong bốn người này nhiều tuổi nhất một cái, trước tiên mở miệng đi cùng Đinh Bất Trụ đáp câu nói. Ta nghe hắn nói tay dễ dàng, đã cảm thấy có chỗ nào không đúng tình, kết quả xem xét nhận ngón cái là giả, ta liền xác định đây là bẫy. Đinh Bất Trụ nói, đã là cái bẫy, kia có người theo dõi, cũng là chuyện đương nhiên.
Uy, béo đệ, ngươi đều chúng ta kế, còn đặt chỗ ấy thổi cái gì đâu?
Lôi Bất Kỵ thấy Đinh Bất Trụ vẫn như vậy bình tĩnh, đương thời cũng không thoải mái, ngươi muốn người trộn phần thưởng chuyện này, bàn giao thế nào à?
Bàn giao.
Đinh Bất Trụ đều có một chút bị Lôi Bất Kỵ làm vui vẻ. Giờ phút này hắn thật sự rất muốn về một câu con mẹ nó chứ ra tới lẫn vào ta với ai bàn giao. Bất quá hắn chung quy là nhịn được. Kia Lôi thiếu hiệp cảm thấy, ta làm như thế nào bàn giao?
Đinh Bất Trụ tất nhiên là nhận biết Lôi Bất Kỵ, cho nên hắn tìm từ dùng đến vậy rất khách khí. Chỉ là hắn giọng điệu này, ít nhiều có chút không có sợ hãi hương vị ở bên trong.
Lôi Bất Kỵ là thành thật người à, đối phương dám hỏi, hắn liền dám đáp, đương nhiên là cùng chúng ta trở về, tại Tôn ca Hoàng ca còn có trưởng môn bọn họ trước mặt đem lời nói rõ.
Lời vừa nói ra, Vũ Vọng cười to lên, ha 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 ha.
Thật sự là buồn cười, các hạ hẳn là cảm thấy, bằng các ngươi bốn người, liền có thể bắt giữ Đường Đường Hưu Giới Bang ban chủ.
Hắn nói đến chỗ này, quay đầu nhìn về phía Đinh Bất Trụ, Linh lão bản, chắc hẳn cùng ngươi cùng một chỗ đến Tâm Phúc bọn hộ vệ, lập tức cũng muốn đến à.
Đinh Bất Trụ dùng một loại vi diệu ánh mắt, liếc Vũ Vọng liếc mắt, ta một người đến.
Vũ Vọng thiếu dung đương thời liền cứng lại rồi, hắn lập tức hạ giọng, dùng cực nhanh ngữ tốc trả lời, Linh lão bản,
ngươi đùa ta à? Không phải con mẹ nó ngươi để cho ta một người đến sao?
Đinh Bất Trụ lúc này cũng là đem miệng nghiêng một cái, khó được bạo cái nói tục.
Hắn lời này ngược lại là không có nói sai, trước đây hai người hẹn xong giao hàng địa điểm cùng thời gian về sau, Vũ Vọng cố ý nói ra miệng để Đinh Bất Trụ một người tới.
Ách, ta đây không phải là sợ bị ngươi đen ăn đen à?
Vũ Vọng cũng là có chút điểm không có ý tứ, mặt bên trên biến nhan biến sắc, lại nói rồi,
nhường ngươi một người đến, ngươi liền chân nhất cá nhân đến,
một chút đường lui cũng không lưu lại a.
Nói nhảm, ta lại không đem thủ lao mang ở trên người, đen ăn đen cũng chỉ có thể là ta ăn ngươi, ngươi ăn không được ta, tình huống xấu nhất cũng không phải là ngươi cho ta leo cây, bản thân mang theo nhẫn ngon cái chạy rồi, vậy ta một chuyến tay không mà thôi,
ta còn lưu cái gì đường lui a?
Sợ ngươi kiếp ta sắc a?
Đinh Bất Trụ về đúng lý thẳng khí tráng, ta chỗ nào có thể đoán được tiểu tử ngươi làm việc như vậy không cẩn thận, bị người theo cũng không biết.
Vũ Vọng bị Đinh lão bản đối e rằng nói đối mặt, ít nhiều có chút thẹn quá hóa giận, thật tốt, ngươi có lý, ngươi ngu bức.
Được chưa?
Ta đi đây, ngươi chơi với bọn hắn mà đi đi.
Dứt lời, con hàng này vặn người nhảy lên, liền lao xuống dốc núi.
Ta có sao nói vậy à, Vũ Vọng tiểu tử này phản theo dõi năng lực không mạnh, nhưng kinh công cũng không tệ lắm, nhanh như chốc nhi liền chạy ra khỏi thật xa.
Chạy đi đâu?
Lôi Bất Kỵ nhìn lên, đương thời liền muốn truy.
Nhưng lệnh Hồ Tường cùng Tần Phong song song đem hắn kéo lại, được rồi, Lôi Minh đệ, không cần thiết, chủ mưu ở đây này, tiểu tử kia chạy liền chạy đi.
Lưu Minh thì là tiếp tục cùng Đinh Bất Trụ trò chuyện nói, Đinh lão bản, ngài mời vị này, giống như không quá đáng tin cậy à?
Hại, ta cũng là đem hắn mời đến sau mới biết được, đời trước Thiên Đạo năm ngoái chúng gió chết rồi, hắn mấy vị cao đồ vì tranh đoạt tài sản của hắn cùng danh hiệu xảy ra nội chiến, một phen đen ăn đen sau vậy tất cả đều chết hết, cuối cùng chỉ còn lại cái không thế nào chiêu hắn chào đón tiểu đồ đệ.
Cùng ngày vừa bạn không ở, kết quả là bạch bạch lượm như thế cái danh hiệu.
Đinh Bất Trụ trả lời,
nhưng ngươi vẫn là để hắn đến rồi.
Lưu Minh nói tiếp,
đúng vậy à, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn kinh nghiệm không đủ, nhưng tay nghề vẫn là có thể.
Đinh Bất Trụ nói, lại nói, cái này cúp tranh hùng làm được vậy tương đối vội vàng, trong lúc nhất thời ngươi để cho ta lại đi tìm người khác, sợ là không còn kịp rồi.
Thì ra là thế.
Lưu Minh theo đối phương trò chuyện xong cái này vài câu, liền đem chủ đề lại lừa gạt trở về, kia.
Đinh lão bản, ngài nhìn ngài bây giờ là.
Đinh Bất Trụ đương nhiên không phải loại kia sẽ cưỡng ép một chọi bốn hàng người, chỉ thấy hắn hất ra tùy thân mang một cái quạt xếp, còn rất có phong độ trả lời, vậy ta hãy cùng chư vị đi một chuyến chứ sao.
Chương 61, Kiếm Vương xoay người đi chương 61, Kiếm Vương xoay người đi một phương diện khác, hậu đại, trong trướng.
Đã đủ rồi, dừng tay đi, Hoắc trưởng môn.
Cuối cùng khôi phục một tia khí lực Độc Cô Thắng, lúc này bỗng nhiên mở miệng, nói với Hoắc Minh một câu nói như vậy.
Mặc dù Độc Cô Thắng nói lời này lúc ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng nghe hiểu câu nói này người đều rõ ràng, muốn nói ra những lời này đến, cần bao lớn quyết tâm.
Tiên bối, nếu chúng ta hiện tại dừng lại.
Hoắc Minh muốn nói lại thôi.
Hoắc trưởng môn, hôm nay ngươi vì lão hủ làm được đã đủ nhiều.
Độc Cô Thắng lại là lạnh nhạt nói tiếp, hiện tại so với bảo vệ được ta đây đầu tàn bệnh, bên ngoài còn có chuyện trọng yếu hơn chờ ngươi đi làm, còn có càng nhiều tính mạng cần ngươi đi cứu.
Cha.
Nghe nói như thế, Độc Cô Vĩnh tự nhiên vậy ngồi không yên. Bên người hắn cao già cha và con gái cũng là song song mở miệng khuyên bảo.
Nhưng Độc Cô Thắng nhưng chỉ là duy trì bình tĩnh, tiếp tục nói, Vĩnh Nhi, kể từ hôm nay, Kiếm Vương phủ liền giao cho ngươi. Về sau vi phụ không ở, ngươi trừ nghiên cứu võ nghệ, gặp chuyện cũng muốn nghĩ thêm đến đối nhân xử thế.
Mặt khác, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, thành ra sự, ngươi cũng phải lên một chút tâm.
Hắn nói câu nói này đồng thời đã yên lặng ngưng bật khí, không còn đi cùng theo Hoắc Minh nội lực dẫn đạo. Hoắc Minh thấy thế, liền cũng chỉ có thể đem hai tay chậm rãi buông xuống.
Lão Cao, người ta quen biết nhiều năm, cũng coi như được quân tử chi giao. Lần này mặc kệ cuối cùng là phủ định có thể cùng ngươi làm thành nhi nữ thân gia, trong lòng ta đều sớm đã đem các ngươi cha và con gái coi như người một nhà. Sau này các ngươi cũng nhiều nhiều trân trọng đi.
Thời khắc này Độc Cô Thắng hiển nhiên vậy đã không quan tâm đem mình cùng Lão Cao thông đồng sự tình nói ra.
Giao phó xong hai câu này, hắn đã là run run rẩy rẩy đứng lên.
Một giây sau, Hoắc Minh vậy đi theo, đem hắn đỡ lấy.
Hoắc trưởng môn, lão phu muốn bản giao chỉ chút này.
Vẹn vẹn đứng lên, liền tựa như dùng đi Độc Cô Thắng hơn phân nửa khí lực, hắn thở hào hển nói tiếp.
Chúng ta mau đi ra đi.
Cha.
Độc Cô Vĩnh cùng Cao Gia Cha và con gái lúc này đều muốn theo tới. Nhưng Độc Cô Thắng lại nâng lên một tay, để lại cho bọn hắn một cái cự tuyệt bóng lưng. Ba người vậy xác thực không tiếp tục đi về phía trước, bởi vì bọn hắn đều hiểu Độc Cô Thắng tâm ý, hắn hy vọng bản thân lưu cho người thân sau cùng ấn tượng vẫn là một cái có thể đứng cùng bọn hắn nói từ biệt đại hiệp. Hoắc Minh không nói gì, chỉ là yên lặng đỡ lên Độc Cô Thắng, sóng vai đi ra ngoài. Bọn hắn đều rất rõ ràng bản thân sau đó phải làm cái gì. Giờ này khắc này, chỉ có hai người bọn họ cùng nhau hiện thân, tài năng cấp tốc đánh vỡ Ngộ Minh Tử Lưu lại nói dối, lắng lại phía ngoài hỗn loạn. Mà chỉ cần hậu đài hỗn loạn lắng lại, kia ngoại trang những cái kia người xem từ vậy không đáng kể. Hoắc Minh ở đây, Bá Quyền Tông đệ tử, hết thảy ngừng tay cho ta. Cho dù hao tổn to lớn, nhưng thời khắc này Hoắc trưởng môn Y Nguyên có đầy đủ nội lực phát ra một tiếng càn quét phạm vi mấy chục trượng hay lớn. Cũng đừng nói là cái này hậu đài, hắn cái này một cú họng, ngay cả bên ngoài kia vài trăm người đều chấn trụ. Tiếng quát chợt đến, đám người theo tiếng xem xét, liền phát hiện Hoắc Minh chẳng những còn sống, còn bị Độc Cô Thắng cùng đi ra tới. Mà cái này, giống như cùng Ngộ Minh Tử lời mới vừa nói không khớp a. Do dự phía dưới, đám người đánh nhau liền chậm xuống. Bá Quyền Tông đám kia đệ tử xem xét trưởng môn cuối cùng nhân thân, cũng hạ phi thường mình sát mệnh lệnh, liền lập tức từ sông đến hung nhất một đám người, biến thành trước hết nhất dừng tay một đám. Mà mắt thấy tình thế có chuyển cơ, Mộ Dung chữ vậy lập tức làm ra phản ứng, cao giọng để Mộ Dung Thế gia những đệ tử kia cũng đều dừng tay. Cái này hai đại bang phái đệ tử đều đừng đánh, hậu đài những người khác từ vậy hào hào dừng lại căn qua. Tiếp đó, Tôn Hoàng hai người cùng với Mộ Dung chữ liền tranh thủ thời gian mang theo một đám nhân mã vọt tới phía ngoài khán đài đi lắng lại bên kia hỗn loạn. Mà địch bang chủ cùng Mộ Dung gia kia ba vị công tử thì phụ trách lưu lại cho hậu đài người giảng Ngộ Minh Tử đã nhảy phản sự tình. Đến lúc này, cuối cùng có thể dừng lại thở một ngụm Hoắc Minh, mới thấp giọng, đối bên người đang dần dần mất đi sinh khí Độc Cô Thắng nói, có chuyện, ta muốn hỏi hỏi tiền bối. Độc Cô Thắng biết rõ Hoắc Minh muốn hỏi điều gì. Hoắc Minh muốn hỏi chính là, rõ ràng Độc Cô Thắng không làm gì liền có thể sống xuống tới, vì cái gì hắn lại làm như bây giờ lựa chọn đâu. Phải biết, tại Độc Cô Thắng mở miệng trước, Hoắc Minh nhưng thật ra là ở vào tàu điện nan đệ bên trong. Hắn được tại tiếp tục cho Độc Cô Thắng chữa thương, nhưng phía ngoài thương vong đem khó mà dự đoán cùng đỉnh chỉ cho Độc Cô Thắng chữa thương, ra mặt đi lắng lại sự cố ở giữa làm lựa chọn. Mà nếu như không phải Độc Cô Thắng chủ động bỏ qua được cứu cơ hội, Hoắc Minh tỷ lệ lớn cũng sẽ không nửa đường dừng lại. Ta biết do ngươi muốn hỏi điều gì. Dù sao tiếp xuống hai người bọn họ mặc kệ nói cái gì, chỉ cần chính Hoắc Minh không truyền ra ngoài, vậy cũng chỉ có trời biết đất biết, cho nên Độc Cô Thắng dưới mắt cũng là nói thoải mái, kỳ thật ta chỉ là muốn thông mà thôi. Rất nhiều năm trước, ta từng có cơ hội đi cứu Ngộ Minh Tử sư phụ, lại ta muốn làm cũng không phải là tiến đến giúp bọn hắn sư đồ nói vài lời hữu ích thôi, nhưng năm đó ta lại lựa chọn không đếm xỉa đến, thờ ơ kết quả. Ngươi cũng thấy đấy, hôm nay ta suýt nữa người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mình cũng lập tức sẽ mệnh tang tại đây. Nghĩ đến, đây chính là nhân quả báo ứng. Nếu ta đương thời làm bất đồng lựa chọn, có lẽ Ngộ Minh Tử cái này người, chưa chắc sẽ biến thành như bây giờ. Cho nên vừa rồi, so với bảo vệ được ta đây đầu đã kinh mạch hủy hết tàn mệnh, ta tình nguyện Hoắc trưởng môn ngươi đi cứu càng nhiều người, không muốn giống ta đương thời mở dạng, lưu lại tiếc nuối. Đồng thời, ta làm như vậy, cũng coi là cho mình một cái công đạo. Bởi vì cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng thiện, thời khắc này Độc Cô Thắng thay đổi đã dưỡng thành nhiều năm lão già bản tính, mỗi câu nói nghe đều luôn từ khẩn thiết. Hoắc Minh sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, vậy ta còn có một vấn đề. A. Độc Cô Thắng nở nụ cười, vấn đề kia, ta cũng biết. Hắn nói chuyện thanh âm càng ngày càng yếu ớt, ăn ngay nói thật, như đều ra toàn lực, lấy mạng đầu đá, ngươi nên càng hơn ta một bậc. Hoắc Minh lúc này cũng không sợ lại có cái gì không lễ phép, nói thẳng nói, thường, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Bất quá, nếu ta nhi tiếp tục khổ luyện, kia không tới 3 năm, hắn nhất định có thể. Nhất định có thể. Độc Cô Thắng không có đem lời nói này xong, liền trên mặt lấy một nụ cười vui mừng. Ngưng hô hấp, Hoắc Minh tại nguyên chỗ dừng vài giây, như có điều suy nghĩ, sau đó, hắn mới viện xem ra chỉ là ngủ lấy giống như Độc Cô Thắng, trở lại trong lều vải. Mà nơi xa kia ồn ào, ngay tại nghe hăng hái địch bang chủ giảng thuật hôm nay chân tướng đám người, hoàn toàn không có chú ý tới, một đời kiếm vương đã ở cái này mất đi chú ý xó xỉnh bên trong ảm đạm bất lạc. Cùng thời khắc đó, mấy dặm bên ngoài, rừng cây nhỏ, Ngộ Minh Tử vội vã mà chạy. Hắn một đường chạy đến chỗ này đều không dừng lại, là bởi vì có một người còn tại truy hắn. Cho dù những người khác bởi vì trong hội trường hỗn loạn mà bỏ qua truy đuổi, nhưng Phương Trượng vẫn là kiên trì đuổi tới. Đương nhiên, Ngộ Minh Tử thật cũng không là sợ Phương Trượng, dù sao hắn là tuyệt đỉnh cao thủ, thật muốn dừng lại cùng Phương Trượng một đối một chính diện đơn đấu, hắn cơ bản thua không được. Vấn đề ngay tại ở, hắn cũng không thể xác định bản thân cần bao nhiêu chiêu, bao nhiêu thời gian, tài năng cầm xuống Phương Trượng. Suy xét đến giống Phương Trượng loại này làm trường thương người ở bên ngoài chống trải nơi chiến đấu và tại trong lều vài mũi giờ đường rất lớn, suy nghĩ thêm một chút đánh tới một nửa thường có những người khác đến làm rối loại này biến số. Dừng lại ứng chiến sát thực không phải thượng sách. Dù sao hiện tại chạy đều chạy xa như thế, Ngộ Minh Tử vậy thử ra Phương Trượng kinh công, trong thời gian ngắn đã không vung được, vậy đuổi không kịp, vậy liền tiếp tục chạy chứ sao. Kết quả là, song phương cứ như vậy chạy rồi thật xa. Nhưng biến cố, cũng liền vào lúc này xảy ra. Lại nói cái này Ngộ Minh Tử chạy, đột nhiên liền phát hiện, cái này đối diện làm sao tới một người a. Mà lại người kia khinh công xem xét liền không tầm thường, cái này sợ không phải cao thủ a. Nói như vậy, hắn nhìn thấy người nào đâu? Chắc hẳn có chút khán quan đã đoán được, Vũ Vọng. Con hàng này cùng Ngộ Minh Tử chạy phương hướng vừa vặn tương đối, lại hắn còn chính là khinh công cái này một hạng tuyệt đẹp, cho nên chạy, hai người liền ở nơi này trong rừng cây nhỏ đối diện gặp được. Kia Vũ Vọng mạnh mẽ nhìn tương tự cũng là cả kinh a, hắn trong lòng tự nhủ, ta nói làm sao ta chuẩn đi thời điểm kia bốn vị đều không truy ta đây. Nguyên lai chỗ này còn có phụ trách chặn đường a. Hơn nữa còn phái Ngộ Minh Tử loại cao thủ này đến ngăn. Kia Mộ Dung Thế ra mặt cũng không cần a. Tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính, làm việc vội vàng sao động, hắn xem xét đối diện đến rồi cái bản thân xác định vững chắc đánh không lại, thậm chí ngay cả so khinh công đều chưa hẳn hơn được chủ, còn hiểu lầm đối phương chính là hướng về phía bản thân đến. Vậy hắn trong đầu tung ra ý nghĩ đầu tiên, dĩ nhiên chính là làm cái ám chiêu mượn cơ hội bỏ chạy. Hắn nghĩ như vậy đâu, tay đã duỗi đến trong ngực, chuẩn bị móc đôi một rồi. Rất hiển nhiên, bọn hắn thiên đạo một môn, cũng là có cái này tay nghề, dù sao bọn hắn vốn chính là hạ lưu nha, làm cái này cũng không còn cái gì đạo đức bao phủ. Nhưng, Vũ Vọng nhận biết Ngộ Minh Tử, Ngộ Minh Tử cũng không nhận biết Vũ Vọng a tiểu tử này ai vậy. Võ lâm thế hệ trẻ tuổi có bực này khinh công, ta hẳn là đều biết ta. Chẳng lẽ hắn là loại kia dựa vào kỳ ngộ tập được một thân thần công không biết tên cao thủ thanh niên. Ngộ Minh Tử lập tức lại muốn nhiều, chờ một chút, hắn đem bàn tay tiến trong ngực, đây là muốn làm ám khí. Nơi đây được nói vài câu, ám khí cái đồ chơi này, ứng xem như trong chốn võ lâm vượt cấp giết người sát suất thành công cao nhất một loại võ công loại rồi. Nếu là đổi thành võ công khác, tỉ như đao thương kiếm kích, hoặc là quyền trường chân, vậy coi như Vũ Vọng thật là một cái dựa vào kỳ ngộ tập được một thân thần công không biết tên cao thủ thanh niên, Ngộ Minh Tử cũng không phải rất sợ, bởi vì chỉ cần tồn tại công thủ kia, Ngộ Minh Tử làm kinh nghiệm cùng kỹ thuật đều dẫn trước một phương, tóm lại có thể dần dần chiếm thượng phong. Duy chỉ có ám khí kia, dựa vào viễn trình đặc tính, công thủ hệ thống cùng cái khác võ công cũng không giống nhau. Dùng ám khí người rất có thể có cơ hội so đối thủ nhiều công một cái thậm chí mấy hiệp, thậm chí có chút có thể dựa vào hắn võ công hoặc đạo cụ tính đặc thù chỉ công không tuân thủ. Ngoài ra còn có chút ám khí tuyệt học là chuyên môn vì mới gặp giết mà nghiên cứu, có thể nói khó lòng phòng bị. Đáng ghét, có thể ở loại địa phương này vậy trôn xuống như thế khó dây dưa phục bình, nghĩ đến lại là Đông Hải Tây Độc kia hai tiểu tử thủ bút. Ngộ Minh Tử giờ phút này là càng nghĩ càng nóng lòng, càng nghĩ càng giận. Hắn cũng không dám ra tốc sông đi lên đánh đòn phủ đầu, bởi vì hắn sợ vọt lên đến về sau đối phương đột nhiên sử dụng ra để hắn không kịp né tránh ám khí tập kích bất ngờ. Hắn cũng không dám thả chậm tốc độ, bởi vì như vậy phương trượng lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo hướng phía hậu tâm hắn đến một thương. Do dự dự phía dưới, Vũ Vọng cùng Ngộ Minh Tử khoảng cách càng ngày càng gần. "Tốt, chờ ngươi đến phụ cận, lão tử liền một thanh vôi bột ra ngoài, sau đó liền hướng phải gấp ngặt, chờ ngươi mở to mắt, ta sớm chạy mất tâm nhi rồi." Chính diện nên tiếp e rằng có phong hiểm, không bằng hư lắc một chiều, gấp phía bên trái ngoặt, thay cái phương hướng chạy, như vậy hắn cùng phương trượng liền đều tại ta phía sau, ta liền không đến mức lại bị giáp công. Hai người này các nghĩ cát, lại là nghĩ đến cùng một chỗ đi. Cơ hội tại cùng một giây lát, khoảng cách lẫn nhau còn có cách xa mấy mét, Vũ Vọng cùng Ngộ Minh Tử song song xuất thủ. Hai người bọn họ một cái sử dụng ra sư môn truyền thụ cho chuyên nghiệp đôi bột thủ đoạn, lấy bản thân đột nhiên biến hướng mang ra quán tính cùng với ảo thuật giống như thủ đoạn động tác, đem một cái hội nổ tung đôi bột hoàn hướng Ngộ Minh Tử quan tới. Một cái khác thì là sử dụng ra một chiêu đối thủ võ công không tới nhất lưu cấp bậc liền căn bản sẽ không bị lắc đến, nhưng nhất lưu cao thủ bởi vì dự độc động tác sẽ bị lắc ngốc cấp cao động tác giả, vẫn lên một đường kiếm thức đồng thời, thân hình đã hóa thành hư ảnh, phía bên trái nhanh quay ngược trở lại mà ra. Như thế, một hơi qua đi, hai người liền kinh ngạc phát hiện bọn hắn đã là dán chặt lấy đối phương, sóng vai, tại hướng cùng một cái phương hướng chạy rồi. Một sát na này, trong hai người tâm lợi kịch theo thứ tự là, vôi bột, Ngộ Minh Tử, động tác giả, Vũ Vọng, ta bị nhìn xuyên rồi. Hai người đồng thời, ý niệm tới đây, hai người đều là như thiểm điện đón thêm chuẩn bị ở sau. Một cái, hướng trên cây nhảy. Một cái khác, vậy hướng cùng một cái cây bên trên nhảy. Hai giây về sau, hai người lại là dùng cơ hồ đồng bộ động tác, nhảy tới cùng một cái cây cùng một căn trên chặt cây. Một màn này, ngay cả theo ở phía sau khoảng cách nhất định phương trượng đều cho nhìn choáng váng. Kia Vũ Vọng là nhận biết Ngộ Minh Tử, hắn biết rõ đối phương võ công cao hơn chính mình rất nhiều, cho nên hắn liền cho rằng đối phương đây là khám phá hắn, cũng đang đùa bỡn hắn. Nhưng Ngộ Minh Tử không biết Vũ Vọng, hắn nhìn thấy một cái bản thân chưa từng thấy qua tiểu tử, thậm chí ngay cả tục dự phán bản thân dự phán, kia tinh thần áp lực lập tức liền lên đến rồi. Lúc đó hắn liền chuẩn bị sử dụng ra toàn bộ công lực, thừa dịp hai người khoảng cách gần, đem Vũ Vọng tay không giết chết. Mà Vũ Vọng lúc này đã triệt để rối loạn tâm lòng, chỉ biết đưa tay bản năng luồn vào và áo đi móc đạo cụ. Kết quả, hắn một cái sơ sẩy, dùng sức quá mạnh, đem một viên còn không có móc ra vôi bột viên tròn cho bóp nát rồi. À, nha, sau đó Vũ Vọng liền hai mắt tái đi, một bên quái thiếu, một bên từ Ngộ Minh Tử trong tầm mắt đột nhiên biến mất. Ngộ Minh Tử bên kia vậy kinh a, bởi vì cách gần đó, trước mắt hắn cũng trắng rồi. Cái này khiến Ngộ Minh Tử còn thế nào xuất thủ a? Ngộ Minh Tử tưởng tượng, được rồi, vẫn là chạy đi. Làm không tốt tiểu tử kia lập tức liền muốn từ bản kia xương trắng bên trong bắn đồ vật đi ra. Nhưng lại tại hắn chui ra xương trắng ngay mắt, đâm nghiêng bên trong lại có một đạo hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn bóng người bỗng nhiên xông ra. Người này đến gần thời điểm, gần như không tiếng vang, cho nên một mực tại dùng nhị công bắt giữ phương trượng vị trí Ngộ Minh Tử đối hắn hành động thiếu giám sát rồi. Trong tay người nọ, cầm là một thanh kiếm mảnh. Sử dụng ra kiếm thức, là mảnh y mắng một thức. Loại này tại người chia thần chi tế, lặng yên không một tiếng động, nhanh như thiểm điện, đồng thời lại nhất kích tất sát tập kích chi kiếm, mới là một tên sát thủ mạnh nhất một kiếm. Chương 62, đương thời vương tam thiếu chương 62, đương thời vương tam thiếu tam tự vương, hiển nhiên là hôm nay trận này đánh cờ bên trong linh hoạt nhất một bước ám kỳ. Liên quan tới Ngộ Minh Tử chính là người đeo mặt nạ tình báo. Vốn là hắn cùng lệnh Ngộ Tượng, Tần Phong một đợt nói cho Song Hải, hắn đương nhiên biết do Ngộ Minh Tử thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, cũng biết muốn đối phó Ngộ Minh Tử, dựa vào một cái siêu nhất lưu cao thủ là không đủ. Thậm chí có thể nói, ở ngoài sáng Đao Minh Thương chính diện đối quyết bên trong, ngươi bên trên 2 cái, 3 cái, thậm chí 4 cái cao thủ như vậy, cũng chưa chắc đủ. Nhưng nếu là có thể có cơ hội đánh lén, vậy liền khác nói. Hạng giá áo túi cơm đánh lén, có lúc cũng có thể làm rơi đại hiệp, kia siêu nhất lưu cao thủ đánh lén đâu. Bởi vậy, bọn hắn cũng là đã sớm kế hoạch được rồi, hôm nay một khi xuất hiện cái gì trọng đại biến cố hoặc là hỗn loạn, kia chỉnh thể đại cục tự có song hài đi ổn định, mà Ngộ Minh Tử bên kia liền lấy phương trượng ở ngoài sáng, Tam Tự Vương ở trong tối phương châm đi ứng đối. Thế là liền có trước mắt một màn này tập kích. Lại nói kia Ngộ Minh Tử, một phương diện muốn phân tâm đi chú ý ở hậu phương không ngừng truy kích phương trượng, một phương diện lại bị Vũ Vọng cái này bao đầu tiểu tử các loại ngoài dự đoán của mọi người cử động cho đảo loạn trận cướp. Đủ loại này tất nhiên cùng tình cờ nhân tố phía dưới, hắn trung quy là lộ ra sơ hở. Mà Tam Tự Vương làm một đem đột thi tên bắn lén cùng một kích mất mạng làm bản lĩnh giữ nhà sát thủ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở, thoáng qua liền mất cơ hội. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Ngộ Minh Tử mới từ trên cây nhảy xuống, đặt chân chưa định, thể thế cực kém, lại trong lòng bừng tỉnh giật mình còn tại do dự trước mắt. Tam Tự Vương bóng người bỗng dưng xuất hiện ở Ngộ Minh Tử trong tầm mắt. Lập tức liền có một điểm hàn mang nhanh chóng bắn tới, đâm thẳng Ngộ Minh Tử cổ họng. Đồng dạng là công kích cái này chí mạng bộ vị, dưới mắt Tam Tự Vương lần này đánh lén, cùng lúc trước Ngộ Minh Tử tại trong lều vải đánh lén phương trượng kia về. Thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Ngộ Minh Tử đánh lén lúc, phương trượng căn bản là ở vào một loại chờ lấy đối phương động thủ trạng thái, mà giờ khắc này Tam Tự Vương đánh lén, bắt là một đại phá phun, cho dù Ngộ Minh Tử có thiên đại năng lực, cửa này hắn cũng có qua. Nhưng Ngộ Minh Tử, hắn còn chính là có thiên đại năng lực. Quan quan có qua, hắn quan quan qua. Lâm Nguyên Thành cấp bậc thiên phú, cũng không phải nói một chút mà thôi. Quả nhiên, cái này sinh tử một đường ở giữa, Ngộ Minh Tử đúng là kỳ chiêu trận hiện. Chỉ thấy hắn đem cầm kiếm tay phải hơi trầm xuống, đồng thời bàn tay trái bị lại, lấy mặt bàn tay xào đấu kiếm thân, nhường cho mình kiếm lấy một loại cực kỳ khoa trương đường cong cùng siêu việt bình thường vung vậy có khả năng đạt tới tốc độ quăng về phía chính hắn mặt. Cái này nhìn như không giải thích được hành vi, lại vừa vặn để bên cạnh cuốn thân kiếm biến thành một đạo chật hẹp bình chướng, chắn Tam Tự Vương kiếm lộ bên trên. Lại cái này uốn cong sau thân kiếm dựa vào cuốn lên độ cong cùng khó khăn lắm muốn đàn hồi tính bền dẻo, sử suốt so thẳng tắp ngăn tại nơi đó hiệu quả càng tốt hơn. Giờ khắc này, Tam Tự Vương trên tay truyền tới cảm giác, như thế hình dung đi, giống như là ngươi dùng một cây kim loại đua hướng phía trước một thứ, kết quả đâm đến một cái kim loại chậu rửa mặt dưới đáy mặt phẳng nghiêng biên giới. Cái này vốn là 10 phần chắc 9 một kiếm, ở nơi này quái dị phòng thủ bên dưới, đúng là chưa mở. Mà cái này hai kiếm tiếp xúc lực đạo, lại vừa vặn tháo bỏ xuống cũng dừng lại Ngộ Minh Tử thanh kiếm kia cuốn thế, cuối cùng cái này kiếm cũng không có thật vung ra trên mặt hắn. Xem như ngươi lợi hại. Liền ngay cả Tam Tự Vương cũng không nhịn được bởi vì một trận lợi bại, mà thì thầm một câu như vậy. Đây là chỉ có cao thủ chân chính tài năng hiểu thời khắc. Tam Tự Vương biết rõ, Ngộ Minh Tử giờ phút này làm ra cái này ứng đối, tuyệt không phải cái gì kinh qua luyện tập chiêu thức, mà chỉ là một lúc linh cảm, là trong lúc bối rối mới thúc đẩy sinh trưởng phản ứng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới lợi hại. Tam Tự Vương tự hỏi, loại phản ứng này mình là không làm được, cái này cùng cố gắng không quan hệ, thuần túy là thiên phú chỗ quyết định. Lúc trước Tiêu Chuẩn cùng Độc Cô Vĩnh so chiếu lúc, Độc Cô Vĩnh cũng có qua tương tự phản ứng, Tiêu Chuẩn khi đó nhìn cũng là đồng dạng tâm tình. Bất quá đối với lần này khắc Tam Tự Vương tới nói, tâm tình của hắn muốn càng thêm phức tạp một điểm. Chứ hề ngoại bên ngoài, hắn còn có một điểm tiếc nuối cùng buồn vô cớ. Bởi vì rất nhiều năm trước, hắn vậy được chứng kiến Ngộ Minh Tử cái này thiên phú, đồng thời đối hắn tràn đầy sùng bái cùng ước mơ. Một năm kia, Tam Tự Vương 9 tuổi. Một năm kia, hắn vậy không gọi Tam Tự Vương, hắn gọi Vương Đức Phát. Chư vị nghe hắn tên này, nhi đại khái cũng có thể đoán được, cha hắn là một nhà giàu mới nổi. Liền nói cha hắn Vương lão gia tử, nghèo hơn nửa đời người, sau này một khi phát tài, liền lập tức cưới mấy phòng tiểu thiếp, không có qua mấy năm liền cho hắn thêm mấy cái hài tử. Kia Vương Đức Phát đâu, là nhị di thái sinh con trai thứ nhất, ở nhà hàng bà, cho nên mọi người cũng gọi là hắn Vương Tam thiếu. Vương Đức Phát trời sinh liền có chút cả lầm, tăng thêm sau này Vương lão gia con cái càng ngày càng nhiều, dẫn đến hắn càng ngày càng không được chào đón, đến cuối cùng đừng nói là cha hắn, chính là hắn mẹ ruột tại có hài tử khác về sau cũng không quá yêu phản ứng đến hắn. Bất quá dù sao trong nhà có tiền, cho nên Vương Đức Phát thụ giáo dục trình độ cũng không tệ lắm, hắn 4 tuổi liền bắt đầu đọc sách biết chữ, 7 tuổi liền đem võ công vậy học lên. Mà lại hắn học cũng không phải cái gì hoa mậu kỹ năng, trong nhà cho hắn mời huấn luyện viên là đứng đắn trong hội công hạng người, chính là cùng loại tiền văn bên trong nhạn về một trụ ngựa trạo cùng Vô Ảnh Kiếm Triệu Xa Xôi loại kia cho có tiền có thế người bán mạng giang hồ Lục Lâm làm công người. Đương nhiên, Vương Đức Phát nhà hắn thế lực còn lâu mới có được tống hạng gia như vậy lớn, cho nên hắn vỡ lòng sư phụ cũng không có kể trên hai vị kia lợi hại như vậy. Vương Đức Phát sư phụ chỉ là tại giang hồ có thể xếp tam lưu nhân vật, tên cứ gọi Lỗ Tam. Đừng nhìn cái này Lỗ Tam năng lực không lớn, còn rất có sư đức, hắn dạy Vương Đức Phát 1-2 năm, nhìn ra cái sau võ học tiên phú không tầm thường, liền chủ động đi cùng Vương lão gia giảng, ngài vị này Tam thiếu gia cho ta dạy xem như dạy xéo, ngài nếu là nguyện làm ít bạc, tìm vọng tộc đại phái đem hắn đưa vào đi bồi dưỡng một lần, hắn tương lai nhất định là trong võ lâm một hào nhân vật. Kia Vương lão gia nghe xong, trong lòng tự nhủ cái này cả Lâm Nhi tự xét nghiệm được lại tốt trong miệng vậy nhạy không ra một câu chỉnh từ nhi đến, đi thi trạng nguyên 8 thành là không đùa. Kia học võ cũng là đầu đường ra đi, dù sao ta nhi nữ nhiều, vậy không còn được, đi thì đi chứ sao. Thế là, 9 tuổi năm đó, Vương Đức Phát liền đi theo Lỗ Tam, lên Côn Luân bái sư đi. Ai ngờ, hắn đi lần này, lại là vừa vặn tránh thoát một trận tử kiếp. Ngay tại Vương Đức Phát rời nhà sau đêm ngày thứ 5 bên trong, bọn hắn nhà liền bị một đám giặc cướp tiêu diệt môn, trong nhà tiền tài ước chừng 2 thành bị kẻ xấu đánh cắp, còn dư lại 8 thành thì bị nơi đó nha môn lấy vật chứng làm tên, không minh bạch liền ướt. Vụ án này đâu, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, là quan phỉ cấu kết một đợt làm. Ta trong sách cám biểu, màn này sau hát thủ, thực là một tên triều đình đại quan, chỉ vì Vương Đức Phát lao cha từng nói lung tung đắc tội qua đối phương, liền bị này thai vạ bất ngờ. Vương gia bị kẻ xấu cướp đi kia hai thành gia sinh, chính là đám kia kẻ xấu tiền thuê mà bị nơi đó quan phủ nuốt tám thành đâu, thì do tên kia triều đình đại quan cùng qua tay những cái kia nha môn cùng nhau chia rồi. Một phương diện khác, đi tới Côn Luân phủ cận Lỗ Tam cùng Vương Đức Phát, tự còn không biết trong nhà ra như vậy đại sự. Ngược lại là hai người bọn họ bản thân, cũng ở đây trên đường tao ngộ cường đạo, kém chút chết ở vây công phía dưới, còn tốt có một tên đi ngang qua thanh niên đạo sĩ cứu bọn hắn. Mà tên thanh niên kia đạo sĩ, chính là Ngộ Minh Tử. Hắn là tuổi nhỏ thành danh, ghét ác như cửu kiếm hiệp Ngộ Minh Tử. Vương Đức Phát chính là vào lúc đó, lần thứ nhất đã được kiến thức Ngộ Minh Tử kiếm pháp. Kia là không có trải qua bất luận cái gì nguy trang, chỉ vì truy cầu võ đạo thời kỳ Ngộ Minh Tử kiếm pháp. Đối với này trước chưa từng thấy cao thủ chân chính động võ Vương Đức Phát tới nói, đây là sao mà rung động chẳng cảnh, cho nên Vương Đức Phát vậy đem thật sâu khắc ở trong lòng. Đây cũng là vì cái gì, sau này tại cho trong rừng, là mang theo mặt nạ Ngộ Minh Tử trong lúc lơ đãng biểu hiện ra thuộc về hắn võ giả bản tâm kia một mặt lúc, Tam Tự Vương liếc thấy phá thân phận của hắn. Đương nhiên, Tam Tự Vương cùng Ngộ Minh Tử, cuối cùng cũng không có trở thành đồng môn duyên phận. Lỗ Tam cùng Vương Đức Phát lên Côn Luân về sau, Lỗ Tam lấy ra Vương lão gia thư tín, trong nhà tiền sinh dạy học viết dùm, cùng tiền mừng lúc đầu đã chắc chắn rồi bái sư sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, Côn Luân bên kia qua mấy ngày liền sẽ cho Vương Đức Phát xử lý một cái chính thức nghi thức bái sư, sau đó trong mấy ngày này Lỗ Tam cùng Vương Đức Phát liền ở tạm Côn Luân, đi chung quanh một chút nhìn xem. Chờ nghi thức bái sư xong, Vương Đức Phát liền lưu tại Côn Luân học nghệ, mà Lỗ Tam thì cầm Côn Luân bên kia tầng quản lý cho Vương lão gia viết hồi âm trở về phục mệnh, sau đó tiếp tục bên trên hắn ban, đi giáo Vương nhà cái khác thiếu gia tập võ. Nhưng ai biết, bái sư thời gian còn chưa tới, Lỗ Tam một cái giang hồ bằng hữu liền tự mình đuổi tới Côn Luân, cho hắn mang hộ đến rồi Vương gia bị diệt môn tin tức. Bởi như vậy, vậy cái này sư tất nhiên là bãi không được. Kia giao cho phái Côn Luân tiền mừng, cũng không tốt lại há miệng muốn trở về. Hai người chỉ có thể trước cáo tử, chạy trở về nhìn xem tình huống. Còn tốt, trên người bọn họ lộ phí vẫn là đủ. Cứ như vậy, lại qua nửa cái tháng sau, khi bọn hắn cuối cùng trở lại nhà mình huyện thành lúc, Vương gia điểm kia sự tình đã sớm bị xử lý sạch sẽ rồi. Lỗ Tam hơi dò xét một chút, liền đại khái rõ ràng đây là một quan phỉ cấu kết làm ra thiết án, vậy kế tiếp, giống như cũng không còn cái gì tiếp xuống rồi. Theo thân phận tới nói, Lỗ Tam chính là vừa đánh công, cùng Vương lão gia vậy chưa nói tới cái gì chủ tớ chi tình, vốn là không tới phiên hắn đến giúp Vương gia báo thủ. Theo tâm tính tới nói, Lỗ Tam nếu như là một cái hành hiệp trượng nghĩa dục vọng rất mạnh người, hắn cũng sẽ không có giang hồ không hốn, chạy tới cho bạo phát hộ làm võ sư. Mấu chốt nhất là, theo năng lực tới nói, Lỗ Tam cũng căn bản không có xử lý loại sự tình này vũ lực cùng nhu trí. Cho nên hắn coi như đến đây buông tay mặc kệ, quay đầu bước đi, cũng là chuyện đương nhiên. Còn tốt, Lỗ Tam người này lương tâm không hỏng, hắn dạy Vương Đức Phát 2 năm, vậy hơi có chút tình thầy trò, cho nên cuối cùng hắn liền đem Vương gia việc này đại khái tình huống cùng bản thân kia còn nhỏ tuổi đồ đệ giải thích một chút, cũng khuyên đồ đệ muốn báo thù tốt nhất là bản bạc kỹ hơn, sau đó hắn trả lại cho Vương Đức Phát 2 lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta lại đi một lần Côn Luân, sư phụ đi cầu cầu bọn hắn vẫn là dựa theo nguyên lai đã nói xong giữ ngươi lại. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt, đương nhiên thật cự tuyệt lại nói. Thứ hai, ngươi về sau liền theo sư phụ một đợt hỗn, dù sao chỉ cần sư phụ có cả lâm liền thiếu đi không được ngươi. Vương Đức Phát nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo Lỗ Tam sư phụ. Cũng không có cái gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ là hắn làm một hải tử, đương thời trải nghiệm lớn như thế kỳ biến, tự nhiên sẽ càng có khuynh hướng cùng người mình quen ở cùng một chỗ. Kia về sau, 9 tuổi Vương Đức Phát liền bắt đầu theo Lỗ Tam phiêu bạt giang hồ. Về phần hắn sau này lại là làm sao biến thành sát thủ Tam Tự Vương nói đến lại có chút nói dài, cái này ta sau này lại biểu. Liền nói dưới mắt, Tam Tự Vương cùng Ngộ Minh Tử ở giữa điểm này nguồn gốc, cùng với hắn lúc trước vì cái gì có thể nhìn thấu thân phận của đối phương, nguyên nhân ở chỗ này. Cho nên khi hắn nghĩ đến con trai của chính mình lúc thấy cái kia kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, bây giờ lại dùng phần này tài năng cùng mình đao binh gặp nhau, bao nhiêu là có chút thổn thức. Quát anh, kiếm minh lên, dừng lại Tam Tự Vương suy nghĩ. Ngộ Minh Tử phản kích, đã tới. Tam Tự Vương là nhớ được Ngộ Minh Tử, có thể Ngộ Minh Tử lại là hoàn toàn không nhớ rõ bản thân đã từng đã cứu một cái Vương Tam thiếu, càng không khả năng biết rõ đứa bé kia đã biến thành trước mắt Tam Tự Vương. Hoặc là nói, coi như hắn nhớ được, hiện trạng cũng sẽ không có cái gì cải biến. Mới thoáng cái, Ngộ Minh Tử đã dùng một thức dốc hết hầu bao phản dồn đến Tam Tự Vương trước người. Một thức này, thế đi xoay cuồng, liền đẩy mang vào, hắn kiếm lộ vừa vặn có thể khắc chế Tam Tự Vương kiếm mảnh kiếm pháp. Tam Tự Vương bị chiêu thức kia một bách, quả nhiên ngay lập tức sẽ trở nên giật gấu và bay, chỉ có thể đổi công làm thủ, đem thân hình một tác chế, đội vàng đằng hướng một bên mấy gốc cây mục, thông qua cuốn cây đến tạm hoãn Ngộ Minh Tử thế công. May mắn hắn hiện tại cầm không phải tham hạ kiếm. Tam Tự Vương trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu không ta sợ rằng ngay cả hắn 10 chiêu đều không tiếp nổi. Phỏng đoán của hắn không sai, nếu như Ngộ Minh Tử hiện tại dùng là tham hạ kiếm, vậy hắn ngay cả phòng thủ quanh có chỗ trống cũng sẽ không có. Đương nhiên, vũ khí khác biệt cũng chỉ là quyết định thắng bại một người trong đó nhân tố mà thôi, chân chính để Ngộ Minh Tử thu hoạch được loại này ưu thế tuyệt đối nhân tố vẫn là hắn bản thân sức mạnh cứng. Tựa như Tam Tự Vương lúc trước xem thấu Ngộ Minh Tử thân phận một dạng, cho Lâm Nhất Chiến, Ngộ Minh Tử cũng là có thu hoạch, hắn vậy nhìn lệnh Hồ Tường, Tần Phong cùng với Tam Tự Vương ba người kiếm pháp. Đổi lại người khác, khả năng nhìn cũng liền nhìn, dù sao là ba cái không bằng bại tướng dưới tay của mình, không có gì tốt hơn tâm. Nhưng Ngộ Minh Tử loại kia quá độ cẩn thận tính cách, tăng thêm hắn lại là một thiên tài kiếm khách, hắn là sẽ không nhìn qua tính toán. Sau trận chiến ấy, Ngộ Minh Tử trở về thì suy tư, ba người này kiếm pháp đều có cái gì sở trường, lại đều có cái gì nhược điểm. Nếu như lần tiếp theo ta lại theo bọn hắn giao thủ, có thể hay không dùng một chút nhằm vào chi pháp ngo hơn chiến thắng bọn hắn? Những vấn đề này, tự nhiên đều có câu trả lời. Ngộ Minh Tử cái này tuyệt đỉnh kiếm khách, tự nhiên cũng là nghĩ đạt được câu trả lời. Chẳng những nghĩ ra được, hắn còn có đầy đủ năng lực đi làm đến, tùy tiện liền có thể làm được. Vừa rồi kia một thức dốc hết hầu bao chính là hắn lúc trước nghĩ tới, nếu như lần tiếp theo ta lại đối lên Tam Tự Vương, làm như thế nào nhằm vào hắn kiếm pháp đáp án? Ban đầu ở cho Lâm ta liền nên làm thịt ngươi. Ngộ Minh Tử lúc này đã nhận thức muộn màng nghĩ tới, bản thân sẽ bị Song Hải cùng Phương Trượng sớm để mắt tới, tỷ lệ lớn cũng là bởi vì thân phận của mình bị Tam Tự Vương cho đoán được, nguyên nhân hắn cũng không sợ làm rõ ràng, có lẽ ta hôm nay cũng sẽ không đi đến một bước này. Nói lời này ở giữa, hắn lại công ba thức, hắn chiêu thức mãnh, kiếm khí liệt, nghiêm nhiên đã có thể chạm đoạn cỡ khoảng cái chén ăn cơm thân cây, công kích được phía sau cây người. Bất quá Tam Tự Vương cũng không phải lần thứ nhất đối mặt loại này tuyệt đỉnh cấp kiếm khách không hợp thói thường công kích, nguyên nhân hắn cũng không có nhiều kinh hoàng, vẫn là dựa vào chính mình khinh công cùng hoàn cảnh hết sức theo đối phương đọ sức. Cũng chính là tại thời khắc này, một đạo khác thanh ý tình ảnh cuối cùng cũng giết đến trước mặt. Thoáng chốc, cái này trong rừng tựa như bơi ra một đầu cùng lòng, kẹp gió cuốn mây tan chi thế, gào thét lên liền hướng Ngộ Minh Tử chủ xuống một mảnh tung hoành thương vũ. Chương 63, nhất tuyệt chiến tám dũng, thượng, chương 63, nhất tuyệt chiến tám dũng, thượng, Ngộ Minh Tử xem xét phương trượng cuối cùng cũng giết đến, tất nhiên là không dám bất cẩn, hắn chỉ được trước chậm lại đối Tam Tự Vương thế công, ngược lại đi trước ngăn cản phương trượng cái này sóng xung tập. Mà phương trượng, vậy xác thực đáng giá Ngộ Minh Tử đi như vậy ứng đối. Trước đây tại kia trong lều vải, bởi vì không gian nhỏ hẹp, tăng thêm bên cạnh còn có ba cái giúp một tay, nguyên nhân phương trượng loại này dùng binh khí dài người nhất định là không thể thi triển ra tất cả năng lực. Nhưng dưới mắt ở nơi này vùng ngoại ô đất trống trải, xung quanh bất quá một chút tán lập rạ cây, lại đã bị Ngộ Minh Tử cho chặt đứt mấy quả, kia phương trượng có thể cũng không thụ cái gì hạn chế. Giờ khắc này, nhưng thấy Thương Vương phụ phục triển lãm cánh tay, kẹp thương tại bên cạnh, băng băng mà tới. Hắn kia bản không coi là nhiều thân hình cao lớn, giờ phút này rơi vào Ngộ Minh Tử trong mắt, lại phảng phất có trượng hai hùng, lại còn mang theo một khí thế vô hình, như long đằng biển mây, ở vang ép lâm. Ngộ Minh Tử đối mặt này thế, không chỉ có là hai mắt trợn lên, hắn kia chỗ mi tâm giống như con mắt thứ ba nếp nhăn vậy bởi vì kích động mà trợ hiện. Một giây sau, Ngộ Minh Tử chính là thủ đoạn khẽ động, tùy theo kiếm phun cầu đồng, Tam Mục Tuyệt Tâm cũng ở đây này lấy hắn biển hiệu y mang quay kiếm, đối lên phương trượng kia đến thế rào rạt thương trận. Thương lang lang, tiếng hổ khiếu long ngâm. Minh san sán, thương quân kiếm quấn mang. Kia một hơi ở giữa, một trận cao tốc liên tục đâm biến thành thương vũ trục xuống, cùng một mảnh khác hư thực khó dò ung tùn kiếm ảnh đan vào với nhau. Vẹn vẹn từ thanh âm phán đoán, chỉ như vậy một cái đối mặt, hai người binh khí liền dày đặc va chạm hơn 30 bên dưới. Có thể thấy được phương trượng cái này vòng sông chật gấp, liệt. Nhưng, Ngộ Minh Tử, hắn vẫn chặn lại rồi. Hắn một bên ở trong lòng ám đạo lấy tốt một cái thương vương một bên liền chặn lại. Hừ, đáng tiếc hôm nay không mang theo tham hạ kiếm, bằng không ta song kiếm nơi tay, có thể khiến hai người trước khi chết lại nhìn điểm tốt đồ vật. Ngộ Minh Tử ổn định trận cước về sau, liền bắt đầu cùng phương trượng cùng Tam Tự Vương bắt chuyện lên. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì hắn tính cách dầm dĩ trương hoặc người có chỗ bưng lòng, hắn chỉ là cố ý như thế, muốn cho hai người này tạo áp lực. Về phần hắn nói nội dung nha, cũng là nói thật. Ngộ Minh Tử có một tuyệt chiêu là cần cầm song kiếm, lại tốt nhất hai thanh đều là bảo binh lưới lao, tài năng phát động. Hắn tự nhận hắn chiêu này chỉ cần sử dụng ra, toàn bộ Trung Nguyên võ lâm không ai có thể ngăn cản. Tống võ gột rửa cản không được, lôi không sợ cản không được. Cho dù là làm thị thiên thu đến rồi, vậy cản không được. Chỉ bất quá, cũng đúng như chính hắn nói, hôm nay hắn không mang tham hạ kiếm, cho nên phải đồng thời đối phó phương trượng cùng Tam Tự Vương. Hắn được nhiều phí chút công phu. Hừm, vậy nhưng thật là quá đáng tiếc rồi. Một bên khác, phương trượng nghe tới Ngộ Minh Tử lời nói kia, đương thời liền âm dương quái khí trả lời, có muốn hay không ta bồi ngài đi về nhà cầm nha. Rất hiển nhiên, Ngộ Minh Tử tạo áp lực đối phương trượng loại này yêu tranh cãi người không có gì dùng, ngược lại làm cho chính hắn có chút xấu hổ. Ta không hiểu. Mà Tam Tự Vương thì cùng phương trượng khác biệt, so với trước mắt thắng bại, hắn lúc này càng muốn đi hơn tìm tòi nghiên cứu một lần Ngộ Minh Tử tại sao phải trong bóng tối làm nhiều chuyện như vậy. Nếu như vẹn vẹn vì tìm Độc Cô Thắng báo thù, kia Ngộ Minh Tử cũng không cần làm cho phức tạp như vậy. Từ hiện tại tình hình xem ra, Ngộ Minh Tử sau lưng tựa hồ có cái gì mục đích lớn hơn, mà ám sát Độc Cô Thắng việc này dính rất đến, chỉ là trong đó một phần rất nhỏ, thậm chí thoạt nhìn như là thuận tay đi giết đồng dạng. Ngươi vì sao? Tam Tự Vương vẫn là ba chữ ra bên ngoài nhẹ từ nhi. Ta biết rõ ngươi nghĩ hỏi cái gì. Ngộ Minh Tử lại là ở chỗ này đem cắt đứt, dù sao từ nay về sau Côn Luân ta cũng trở về không đi, mà lại Độc Tôn cũng rơi vào trong tay các ngươi, vậy ta nói cho ngươi một số việc cũng không sao. Hắn cái này sổ sách tính được ngược lại là rất nhanh, bất quá trên thực tế chư vị khán quan đều biết, sớm tại hôm nay trước đó, Thính Phong lâu bên kia liền đã thông qua hiện hữu tình báo lấy ra Ngộ Minh Tử cái này một hệ liệt hành động sau lưng âm mưu rồi. Ít nhất là bộ phận âm mưu, cho nên nói Ngộ Minh Tử ở chỗ này nói hay không, đích xác vậy không ảnh hưởng cái gì. Ta cùng Độc Cô Thắng ân oán, thật cũng không là cái gì bí mật, bất quá tại sao phải làm nhiều như vậy chuyện khác, hoặc là nói phí như vậy đại chú gãy, chắc hẳn các ngươi cũng không quá rõ ràng. Ngộ Minh Tử giọng nói nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói, vậy ta không ngại nói như vậy. Đem cùng loại cửu tiêu kiếm loại kia rất có thực lực, nhưng đã vô pháp tại võ lâm đặt chân chó nhà có tang lấy về mình dùng chuyện như vậy. Không chỉ là ta một người tại làm. Hắn lúc nói lời này, dưới chân cũng ở đây giả vờ như lơ đãng dạo bước, chậm rãi tìm kiếm có lợi chỗ đứng, đồng thời hắn còn phối hợp nói đọc nhấn rõ từng chữ, âm thầm điều tức, khôi phục một chút bởi vì vừa rồi một đường chạy trốn, luân phiên đánh nhau tạo thành tiêu hao. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, đã có một trận cái bẫy động trời, tại các ngươi nhìn không thấy, nhưng lại có thể đụng tay đến địa phương bày ra. Mà ta, cũng bất quá là trong đó một con mà thôi. Ngộ Minh Tử nói tiếp, giết độc cô thắng, kỳ thật ở nơi nào đều có thể, ta nguyên bản cũng không còn dự định để hắn chết ở đây, cái này cúp tranh hùng chỉ là ngoài ý muốn, bất quá để ai đi giết hắn cũng rất nặng muốn. Ngươi là nói, trong lều vài cái kia chỉ còn một đầu con cọc, mới là ngươi mục tiêu. Phương Trượng vậy không ngu ngốc, hắn theo sát lấy đối phương mạch suy nghĩ, như là hỏi. Ha ha. Ngộ Minh Tử cười cười, cái kia chỉ còn một đầu quần cọc nhi. Họ Nguyễn, tên Thanh Bảo, là độc vương cốc hiện có tại thế truyền nhân duy nhất, chỉ bất quá độc vương một mạch, đến hắn cái này đời, môn phái không còn, người cũng chết xong, mà hắn vậy bởi vì sợ bị người biết lai lịch, lâu dài mai danh nhận tích, giấu đầu lộ đuôi, thành rồi cái này cái gọi là vô ảnh độc tôn. Nghe ngươi cùng hắn rất quen a. Phương Trượng tiếp tục thử thăm dò. Đương thời ta cùng độc vương cốc người đánh qua một chút quan hệ, bất quá khi đó Nguyễn Thanh Bảo vẫn chỉ là cái tiểu học đồ mà thôi, hắn tự cho là ta không có ghi nhớ hắn, cũng không biết hắn sau này thành rồi độc tôn, cho nên lúc này ta cũng liền bồi tiếp hắn diễn một diễn, như vậy hắn tốt hơn mắc câu. Ngộ Minh Tử nói đến chỗ này dừng một chút, nói cho cùng, lần này độc cô thắng coi như không chết cũng không còn quan hệ, mấu chốt là kia chân hiệp lệnh phải xem lên 10 phần tự nhiên rơi xuống Nguyễn Thanh Bảo trong tay. Hắn nói đến đây, Tam Tự Vương dường như nghĩ tới điều gì, nhất thời thần sắc biến đổi, chẳng lẽ nói, "Ồ, tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, biết đến cũng không thiếu nha." Ngộ Minh Tử nhìn một chút Tam Tự Vương, nói tiếp, "Không sai, đương thời độc vương cốc trong vòng một đêm bị diệt, chính là kia chân hiệp đường gây nên, cho nên Nguyễn Thanh Bảo đạt được chân hiệp lệnh về sau sẽ làm cái gì, liền vậy không khó đoán được mà. Ngươi đều có thể đoán được sự chân hiệp đường người sẽ không phòng sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy, ngay cả ngươi đều có thể tra được vô ảnh độc tôn lai lịch, nhưng chân hiệp đường người lại không thể." Phương Trượng lại hỏi. "Hừ." Ngộ Minh Tử cười lạnh, chính là muốn bọn hắn đề phòng mới tốt. Phương Trượng nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức mới bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ồ, thì ra là thế, trước lập cái tự cho là thông minh điểm ngắm, sau đó các ngươi lại đuổi chân hiệp đường người đến cái chim sẻ ở đằng sau." Tâm thật to lớn. Tam Tự Vương cũng là đúng lúc cho câu đánh giá. "Lớn sao?" Ngộ Minh Tử âm điệu biến đổi, ngẩng đầu bẽ lẽ nói, "Vẫn là nói, nhưng thật ra là các ngươi, hoặc là nói là cái này Trung Nguyên Võ Lâm vô số người tầm thường nhóm, đem chân hiệp đường đám người kia nghĩ đến quá cao đâu." Giờ phút này, Ngộ Minh Tử ngữ khí cùng ánh mắt bên trong, đồng nhiên lộ ra một chút tức giận cùng mấy phần kinh thường, bọn hắn cũng bất quá chính là một đám bẻ cánh đấu đá, tự cho là thành cao người thôi, cũng không phải là cái gì người trên người, càng không phải là thần. Không bao lâu nữa, toàn bộ Võ Lâm cũng đều sẽ nhận thức đến điểm này. "Kháo các ngươi đến giúp chúng ta nhận biết thật sao?" Phương Trượng lúc này tiếp lời đầu, hỏi một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, "Cho nên nói các ngươi đến tuột cùng là người nào vậy?" "Ha ha." Ngộ Minh Tử nở nụ cười, bởi vì hắn chỗ đứng cùng điều tức, đến nơi này không sai biệt lắm vậy hoàn thành, vấn đề này, chỉ sợ các ngươi chỉ có thể đến hỏi Diêm Vương ra rồi. Cùng thời khắc đó, khoảng cách Ngộ Minh Tử, Phương Trượng cùng Tam Tự Vương ba người bên ngoài mới dặm. Lưu Minh, Tần Phong, Lệnh Hồ Tường cùng Lôi Bất Kỵ bốn vị này, chính cùng Đinh Bất Trụ một đợt trên đường đi tới. Tuy nói Đinh Bất Trụ là ở giao dịch tang vật lúc bị bọn hắn cho người và tang vật cũng lấy được, bất quá đám người cũng không có đem hắn trói lại hoặc là áp lấy hắn đi loại hình. Dù sao nhân gia Đinh lão bản đối bị bắt chuyện này tương đương phối hợp, mà lại bằng hắn hữu giới bang bang chủ mặt mũi, coi như thật thấy kia Hoắc trưởng môn, Mộ Dung tiên sinh, còn có Song Hải, cũng đại khái suất là cùng bọn hắn có thương có lượng, không có đại sự gì. Cho nên bốn người này từ cũng sẽ không đem sự tình làm được rất khó coi. Mà liên tại bọn hắn bình thường đi đường thời khắc, đột nhiên, nơi xa không ngờ chạy tới một đạo bóng người màu trắng. Đám người tập trung nhìn vào, đến cũng không phải người bên ngoài, chính là bị bản thân dán một thân vôi bột Vũ Vọng. Nhắc tới tiểu tử a, cũng là vận khí tốt. Nếu không phải Ngộ Minh Tử luôn yêu thích nghĩ quá nhiều tăng thêm Tam Tự Vương đúng lúc hiện thân đánh lén, liền kia bằng hắn điểm kia công phu, đã sớm trên tay Ngộ Minh Tử chết rồi 8 lần. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là không chết, còn thừa dịp Ngộ Minh Tử cùng Tam Tự Vương đánh nhau kẽ hở, mượn bản thân tự bạo thả ra mảnh kia xương trắng, hướng phương hướng ngược thoát đi. Bởi vì Vũ Vọng trên thân thường trực lấy có thể nhanh chóng tẩy đi phần mắt đôi bột dấu thuốc, cho nên hắn vừa chạy vừa về, rất nhanh liền khôi phục thị lực, lập tức hắn liền một đường sờ trở về, tìm tới mấy vị này. "Này, mấy anh em, ra đại sự rồi." Ngài đừng nhìn cái này Vũ Vọng các loại lâm trận bỏ chạy, hoang khang sai nhịp, nhưng thật gặp được đại sự lúc, hắn vẫn có mấy phần người giang hồ tự giác. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Ngộ Minh Tử cùng Tam Tự Vương đánh lên, hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là đến bên này báo tin, ý đồ hướng khoảng cách chiến trường gần nhất mấy vị này truyền đạt một lần Côn Luân danh túc đang bị Kim Bại sát thủ tập kích gấp tình. Mà mấy vị kia đâu, nhìn thấy Vũ Vọng dáng vẻ lúc, cũng là có chút điểm ngộng. Liền kia Lôi Bất Kỵ tính tình nhất thẳng, đối phương vừa đến trước mặt, hắn há miệng liền hỏi, "Thế nào à nha? Ngươi vừa rồi gặp gỡ Tôn Ca rồi?" "Cái? Ai?" Vũ Vọng không biết đối phương hỏi cái này vấn đề lo dịp ở nơi nào, nhưng hắn tính nôn nóng, cũng không đợi nhân ra bể, bản thân liền vượt lên trước nói tiếp, "Ta là vừa vặn tại chạy trốn trên đường đụng phải kia phái Côn Luân Ngộ Minh Tử, vốn cho là hắn cũng là đến bắt ta đâu, ai biết hắn nhưng thật ra là tại bị truy sát ta." Tiếp đó, Vũ Vọng cứ như vậy chuyến đem mình vừa rồi nhìn thấy đơn giản nói chuyện, bất quá hắn thời điểm chạy trốn còn không có nhìn thấy Phương Trượng, chỉ nghe được sau lưng Ngộ Minh Tử cùng Tam Tự Vương thanh âm đánh nhau. Năm người kia nghe xong, thần sắc khác nhau, bởi vì Lưu Minh cùng Lôi Bất Kỵ còn không biết Ngộ Minh Tử là tình huống gì, mà Đinh Bất Trụ thì thuộc về là biết rõ rất nhiều, nhưng bởi vì hắn không rõ ràng người khác lập trường, cho nên cũng không tốt tỏ thái độ. Cũng may lúc này Tần Phong cùng lệnh Hồ Tường cân nhắc một phen, quyết đoán đem Ngộ Minh Tử sự tình nói ra, đám người lúc này mới kịp phản ứng, xem ra là con hàng này đã nhảy phản á hả. Kia nhìn ý tứ này, các ngươi phải đi giúp chính là kia Tam Tự Vương. Vũ Vọng nghe xong, miễn miễn cưỡng cưỡng tính rõ ràng rồi. Đừng các ngươi a, ngươi cũng tới chứ sao? Đinh Bất Chủ cười như không cười nhìn xem Vũ Vọng, ngươi đều tới báo tin nhi, thoát không khỏi liên quan a.
Không phải,
ta. Vũ Vọng vẫn là trẻ tuổi, bị người như thế một lừa dối, cái này liền đem lời trong lòng nói ra, vậy các ngươi nếu không nói, nhân gia cũng không biết là ta báo tin con a, còn nữa. Nói câu khó nghe, kia Ngộ Minh Tử muốn thực giống Tần Thiếu Hiệp cùng lệnh Hồ Thiếu Hiệp nói đến lợi hại như vậy, ta chuyến đi này, sợ không phải tất cả đều phải bị hắn làm thịt rồi. Ngươi coi như không đi, hắn làm thịt xong chúng ta, kế tiếp muốn làm thịt cũng là ngươi a. Đinh Bất Trụ lại là cười nhạt một tiếng, tiếp tục hù nói, chính ngươi suy nghĩ a. Nếu như Ngộ Minh Tử là người tốt, vậy sao ngươi đều vô sự nhì, chính ngươi vừa rồi cùng Ngộ Minh Tử đánh cái kia đối mặt, đơn giản chính là một trận hiểu lầm nha, hắn sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng nếu Ngộ Minh Tử là người xấu, mặc kệ chúng ta nói hay không là ngươi báo tin nhì, liền xông ngươi ngăn trở hắn chạy trốn, cũng cho Tam Tự Vương sáng tạo đánh lén hắn cơ hội. Ngươi ở đây trong lòng của hắn liền đã lên tất sát danh sách, hắn không sớm muộn đều muốn đến chơi chết ngươi sao?
Cái này,
Vũ Vọng nghe đến đó, cả người đều run run, hắn kia là vừa kinh vừa sợ lại có chút khí, nhưng mà Đinh Bất Trụ bút chướng này lỗ thủng ở đâu, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra, dù sao cứ như vậy bị dao động ở kết quả là, cái này tổng cộng 6 vị, cũng không còn lại trì hoãn, bọn hắn lập tức ngay tại Vũ Vọng dẫn dắt đi, thẳng hướng Ngộ Minh Tử vị trí. Chương 64, nhất tuyệt chiến tám dũng, trùng, chương 64, nhất tuyệt chiến tám dũng, trùng, phong sát lâm hoàng, thương ảnh kiếm quang. Trong rừng cây nhỏ, ba người giết tại một nơi, lại là một người tại tiến, hai người tại lui. Tiến cái kia, đương nhiên là Ngộ Minh Tử. Mà Phương Trượng cùng Tam Tự Vương, chỉ có thể nói hai người bọn họ giờ phút này đều rất may mắn là ở một cái thối lui hoàn cảnh bên trong cùng Ngộ Minh Tử giao thủ. Bởi vì nếu như bọn hắn ba là ở một cái có tường có đỉnh, lại dùng binh khí không cách nào phá tường chạy trốn địa phương đánh, vậy cái này một lát Phương Vương hai người rất có thể đều đã bị thương. Đến như ngươi nói lúc này là khi nào đâu, cũng bất quá là song phương bị đi chừng trăm chiêu về sau. Ngộ Minh Tử người này là thuộc điểm này đáng sợ nhất, hắn có thể ở trong chiến đấu dần dần tìm tòi đến khắc chế đối thủ đối sách, từ đó càng đánh càng mạnh. Có người nói đây không phải cùng kia thụ kiếm sư tiêu chuẩn không sai biệt lắm sao?
Đúng, cũng không đúng.
Tiêu chuẩn đích xác vậy am hiểu đối sách, nhưng hắn đối sách ỷ lại chính là cực hạn lý, cho nên trên đó hạn là do tiêu chuẩn châu nghiên cứu vô số loại kiếm thuật đến quyết định. Mà Ngộ Minh Tử đối sách càng nhiều là ỷ lại thiên phú, hắn không cần giống tiêu chuẩn như thế đi tu bách gia sở trường, Ngộ bách gia sở đoạn hắn chỉ cần dựa vào chính mình chiến đấu trực giác, thậm chí chỉ là tưởng tượng liền có thể một cách tự nhiên tìm ra đối thủ nhược điểm. Đương nhiên, tại quá khứ kia mấy chục năm trong đời, Ngộ Minh Tử đã từng gặp được một chút ngay cả hắn đều đối sách không được người, nhưng theo thời gian trôi qua, dạng này người đã càng ngày càng ít. Mà ở Ngộ Minh Tử luyện thành hắn cái kia tuyệt chiêu về sau, hắn tự nhận là chí ít trung nguyên võ lâm đã không có hắn còn chiến thắng không được người. Bởi vậy, mới có hắn trước đây các loại quá độ cẩn thận. Kia phần cẩn thận, đi phòng đều là như là bảo binh lưới đao ám khí đánh lén chờ một chút những này chính diện đối quyết bên ngoài nhân tố. Một khi chiến đấu tiến vào mặt đối mặt phá chiêu cục diện, cho dù là lấy một địch hai, cho dù là đồng thời đối lên Phương Trượng cùng Tam Tự Vương, Ngộ Minh Tử cũng chưa từng có một khắc cảm thấy mình sẽ thua. "Uy, ngươi còn có cái gì áp đáy hòm nhi tuyệt chiêu không có?" Ở nơi này ba người chiến đấu qua trăm hiệp về sau, Phương Trượng cuối cùng nhịn không được hỏi Tam Tự Vương như thế cái vấn đề. "Cũng không có." Mà Tam Tự Vương trả lời, vậy không coi là nhiều làm người ngoài ý muốn. Là một vừa bước qua siêu nhất lưu cao thủ ngưỡng cửa còn không lâu người, Tam Tự Vương nói đến cùng Phương Trượng đồng cấp, nhưng võ học nội tình cùng Phương Trượng vẫn là có khoảng cách. Mà Phương Trượng cũng không còn khiến người ta thất vọng. "A." Cười khổ một tiếng về sau, Phương Trượng liền nói tiếp, "Quả nhiên không có sao. May mà ta có đâu." Hắn sở dĩ cười khổ là bởi vì không đến bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng tiếp xuống kia mấy tay, nhưng bây giờ không muốn dùng cũng được dùng, cho nên Ngộ Minh Tử, ngươi có thể nhìn được rồi. Một giây sau, Phương Trượng liền ngừng lại lui thế, cũng quay đầu hét lớn một tiếng. Mà Ngộ Minh Tử thấy thế, phản ứng đầu tiên chính là kẻ này chẳng lẽ đang lừa ta. Dù sao theo lẽ thường tới nói, Phương Trượng muốn thật cất giấu cái chiêu gì trực tiếp dùng đến thì xong rồi, trước hô một cuống họng để đối thủ đề phòng là một cái gì thao tác, nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, phòng hắn vẫn phòng rồi. Lấy Ngộ Minh Tử tính cách, hắn liền không khả năng không phòng. Hắn lo dịp vĩnh viễn là dù sao ta so với ngươi còn mạnh hơn, bình thường đánh ta nhất định có thể thắng ngươi, cho nên rất nhiều nơi ta thả rằng thua thì đánh, cũng muốn phòng ngừa lật thuyền trong mương, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng mà trên thế giới này thật là có chút quái chiêu nhi, ngươi không xem ra gì, ngược lại là không có gì. Một khi ngươi coi ra gì, vậy ngươi khả năng liền muốn xảy ra vấn đề rồi. Cái gọi là ngu xuẩn khắc cao thủ cũng coi là ở trong đó một loại. Giờ phút này Phương Trượng muốn dùng tuyệt chiêu chính là cái này nội tình. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn cũng không phải rất muốn trước mặt người khác biểu hiện ra hắn cái này kỹ năng. Ngộ Minh Tử, lão tử chiêu này gọi theo do tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương Trượng câu nói thứ hai rất nhanh liền nương theo chiêu thức của hắn cùng một chỗ đến rồi. Vậy cái này đến tột cùng là cái dạng gì chiêu thức đâu? Nói như thế, chính là dùng một rất chậm, phản phất phiêu lên tựa như cách mặt đất nhảy vọt động tác, tại không chỗ mượn lực tình huống dưới chậm rãi vọt lên, sau đó trên không trung ngồi xếp bằng trệ không, tới gần đối thủ. Tóm lại chính là một cái cũng không biết đây là muốn làm gì tức mở đầu. ta nói câu khó nghe, hôm nay đứng ở chỗ này nếu như không phải Ngộ Minh Tử, mà là tùy tiện một cái trên giang hồ nhị lưu nhân vật, lại đối phương không biết Phương Trượng là ai. Kia trong mắt hắn, Phương Trượng một chiêu này hãy cùng ra tới bán đồng dạng. Hắn đây mẹ có thể là siêu nhất lưu cao thủ dùng đến chiêu như sao? Liền xem như vừa học võ không bao lâu tạm ngừ, phàm là có cái không có thủ án với ngươi sư phụ chỉ điểm một chút, cũng sẽ không tại trong thực chiến làm ra loại động tác này a, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, Ngộ Minh Tử thấy chiêu này, liền mê mang. Hắn chiến đấu trực giác, võ học thiên phú, tại thời khắc này đều mất ý nghĩa. Ngươi để hắn cái gì đều không muốn, đơn thuần hướng về phía giữa không trùng Phương Trượng một kiếm đâm quá khứ, hắn là vạn vạn không dám. Ngươi để hắn đem Phương Trượng, đem Đường Đường Thương Vương làm loại động tác này cấp độ sâu ý đồ phân tích ra được, hắn một lát cũng làm không được. Thế là, hắn lui. Đây cũng là đơn giản nhất, an toàn nhất ứng đối. Nói cho cùng, Phương Trượng một chiêu này, ngươi coi như để cái người không có võ công đến ứng đối, người kia cũng chỉ cần dùng so sánh trượng kia trệ không hơi tốc độ nhanh lui ra phía sau mấy bước, cũng giống vậy an toàn. Ngươi ở đây làm gì? Ngộ Minh Tử dưới chân một điểm, rời khỏi xa hai trượng về sau, mới mặt lộ vẻ nghi hoặc mà hỏi vấn đề này. Nhưng là Phương Trượng cũng không trả lời hắn, Phương Trượng chỉ là tại rơi xuống đất đứng vững về sau, lại dùng cùng vừa rồi gần như giống nhau động tác đến rồi cái trở lại tiếp lên nhảy, lại tới một lần. Nhảy thời điểm trong miệng hắn còn nhắc tới đâu, ta lại theo gió mà đi nha. Lần này, Ngộ Minh Tử có thể liền kinh ngạc. Trong đầu hắn tung ra đệ nhất từ nhi chính là câu chửi đồng, ngươi nha đặt chỗ này nào đâu? Khả năng có người nhìn thấy chỗ này không hiểu, giống Ngộ Minh Tử loại này rất có bụng dạ người. Vì cái gì lúc trước nhiều như vậy đáng giận hơn thời khắc đều không phát tác, lại vẫn cứ trong chiến đấu bởi vì Phương Trượng cái này hai tay tuyệt chiêu mà phá phòng đây. Vậy ta đây a tỉ dụ một chút, vừa mới phát sinh một màn kia, liền giống với có cái cận chiến trò chơi đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp, đang cùng một cái khác so với hắn thực lực chênh lệch một chút tuyển thủ trong quyết đấu, nhìn thấy đối diện ở trước mặt hắn không giải thích được lóa lóe một cái đại thăng long, còn lông giống. Nhưng bởi vì hắn cũng không còn nghĩ đến có thể ở một trận việc quan hệ xuất tuyến trọng yếu trong trận đấu xuất hiện như thế hai chẳng diện, hắn sửng sốt không có đi bắt cái này kẽ hở khổng lồ. Đến nơi này, đã có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu hối tiếc. Nhưng càng tuyệt chính là, đối diện kia hàng tại chính mình cái này đại phá phun thu chiêu bị choáng vừa sau khi kết thúc, vậy mà lập tức lại không lõm một cái mới thăng long, còn mẹ hắn là dùng cái mông đối ngươi lõm. Kia đến một bước này, cho người ta cảm giác đối phương sẽ không muốn cùng ngươi cẩn thận đánh, đơn thuần là muốn đùa ngươi chơi hoặc là nhục nhã ngươi. Ngộ Minh Tử giờ phút này chính là chỗ này loại cảm giác. Mặc dù hắn vậy ẩn ẩn ý thức được Phương Trượng có thể là đang chọc giận bản thân, dù bản thân lô mãng xuất thủ, nhưng một hơi này, hắn đúng là nuối không trôi. Cho nên hắn trung quy là truy kích mà lên. Hướng về phía ngay tại sử dụng theo gió mà đi Phương Trượng sử dụng ra một chiêu đâm lưng. Ngộ Minh Tử cho rằng, chỉ cần mình cẩn thận một chút, hai mắt nhìn chằm chằm trong tay đối phương trường thương, vậy coi như đối phương chiêu này thật sự là loại kia dụ địch sau phản kích chiêu thức, mình cũng một dạng có thể kịp thời biến chiêu ứng đối. Nói cho cùng, ngươi cái này phản kích dù sao cũng phải mượn lực a. Trừ phi ngươi Phương Trượng là con ruồi, không phải là người, nếu không ngươi như thế nào làm được ở giữa không trung không mượn lực lại đột nhiên hoàn thành biến hướng cũng cầm súng đâm ta đây. Hướng, kết quả, Ngộ Minh Tử đoán được cũng không còn sai. Phương Trượng thật sự là hắn vô pháp tại loại này động tác bên dưới sử dụng ra cùng loại trệ không hồi mã thương loại này trên lý luận đều rất khó tồn tại hậu chiêu. Nhưng Phương Trượng vẫn là dùng những phương pháp khác thành công thi triển ra phản kích. Kia phương pháp chính là đem đầu thương hướng phía trước trên mặt đất đống nhiên đâm một cái, lợi dụng sinh ra phản tác dụng lực đột nhiên ngừng lại bản thân chậm rãi trệ không chi thế, cùng làm ra một cái cực kỳ ác liệt bầy đá. Một cước này mới là Phương Trượng kia theo gió tới thêm theo gió mà đi chỗ làm nền sát chiêu chân chính. Chiêu này nhìn như là cước pháp, kỳ thực là lấy chân vì thương chỗ sử dụng ra thương pháp, tên là. Ta ghét nhất người khác sau lưng nói xấu ta. Có thể nói, đây là đem Phương Trượng cái này người cẩn thận mắt tính cách biểu hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế một bộ tự sáng tạo liên kích. Mà chiêu này cần thiết kỹ thuật, vậy là bình thường dùng thương người cùng Phương Trượng ở giữa rõ ràng một đạo lệch trời. Nói đơn giản, hắn cái này thương vương là không câu nệ tại vũ khí, bất kể là dùng bảo binh lưỡi đao, phổ thông binh khí, thậm chí không có binh khí, hắn đều có thể sử dụng thương pháp tới. Nô. Một bên khác, Ngộ Minh Tử cũng là lần đầu ở nơi này trận đỏ sức bên trong thua ở một cái nào đó chiêu thức bên trên. Chỉ riêng ba chiêu này ở giữa đánh cờ, hắn có thể nói là bại hoàn toàn rồi. Một hơi qua đi, nương theo lấy bành một tiếng vang trầm, Ngộ Minh Tử bừng tim bên trên kết kết thật thật bị đánh một cái. Ta vừa rồi cũng nói, Phương Trượng một cước này, không phải cước pháp mà là thương pháp, cho nên Ngộ Minh Tử ngực ở nơi này một cái chớp mắt cảm nhận được cũng không phải là loại kia bị đá kỹ đánh trúng đả kích lực, mà là một loại bị không có súng đầu trường thương cho chọc vào một dạng sâu thấu chi lực. Nguồn sức mạnh này hẹp dài bên trong thẳng, xuyên tim mà qua, lực thấu thể lưng, trực tiếp liền đem Ngộ Minh Tử nhịp tim đều đã ngừng. Có thể Ngộ Minh Tử dưới loại tình huống này lại còn là có thể đứng. Chỉ vì hắn tại thời khắc cuối cùng, bản năng giống như thôi động nội lực che ở tâm mạch, chính là dựa vào chiêu này, hắn kia tạm dừng nhịp tim tại 2 giây sau lại trở lại rồi, bất quá hắn lập tức cũng khó có thể khống chế phun ra một miệng lớn máu tươi. Siêu, một hơi qua đi, cái này nội thương chi huyết còn không có rơi tới trên mặt đất đâu, lại có một thanh kiếm mảnh như buôn lôi giống như đánh tới. Tam Tử Vương đương nhiên biết rõ, Ngộ Minh Tử cho dù là chúng Phương Trượng tuyệt chiêu hơn phân nửa cũng sẽ không chết. Thân là một tên tuyệt đỉnh cấp cao thủ, lẽ ra có loại này tại bị một ít đặc thù chiêu thức trúng đích sau thông qua khẩn cấp điều chỉnh giữ được tính mạng năng lực. Muốn dựa vào một chút kỳ chiêu ám chiêu đem tuyệt đỉnh cao thủ nhất kích tất sát, kia tỷ lệ vạn không còn một. Có thể làm tổn thương hắn, đã là cực kỳ tốt kết quả rồi. Bởi vậy, Tam Tử Vương vậy lại một lần phát huy hắn sát thủ bản sắc, hắn tại Ngộ Minh Tử nôn huyết cương thẳng cái này ngắn ngủi cái hở, thêm vào cái này chí mạng một kiếm. Chí ít, hắn tưởng rằng chí mạng. Đinh, một giây sau, một cái kim loại giòn đoạn thanh âm, cùng với trên tay chuyển tới quỷ dị phản hồi, liền đánh nát Tam Tự Vương ý nghĩ. Rõ ràng vừa mới bị thương nặng nộ minh tử, vậy mà tại cái này sinh tử một đường ở giữa, lần nữa làm ra nhường cho người khó có thể tin cực hạn đường đối. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, tay phải cầm ngược chuôi kiếm, lấy một cái không coi là nhiều mau động tác, đem kiếm lịch triển lãm mà lên, dùng trường kiếm trong tay của mình mũi kiếm, đi đón nhận Tam Tự Vương tiêu kiếm mảnh mũi kiếm. Hai loại kiếm đỉnh điểm tự nhiên là bất đồng, muốn hình dung cái trước cùng loại phi thường ngắn quét ngang, mà cái sau tiếp cận với một cái điểm. Muốn để hai cái này tại cao tốc vận hành bên trong tiếp xúc, cũng lấy cơ hồ không khác biệt góc độ va chạm, lẽ thường tới nói, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Có thể Ngộ Minh Tử lại chỉ dựa vào dự phán đối phương đâm tới kiếm lộ, liền hoàn thành lần này kỳ diệu tới đỉnh cao, tính đến nhỏ bé chặt đánh. Lại từ tại hai người này kiếm đều là thượng hạng binh khí, phẩm cấp tiếp cận, nguyên nhân lần này cực hạn sau khi va chạm, hai kiếm đỉnh điểm đều là đứt đoạn rồi. Nhưng, điều này cũng còn không có xong. Kiếm là giống nhau hạ trạng, người không phải. Hai người này đối chiêu nháy mắt, Tam Tự Vương là sông tập mà đến tư thái, cánh tay kia là hướng về phía trước mở rộng, người cũng là tại hướng về phía trước cao tốc bắn gọn. Mà Ngộ Minh Tử là đứng vững bất động, đưa cánh tay thủ xuống ở trước ngực, nghịch cầm kiếm trôi tư thái. So sánh hai bên phía dưới, Ngộ Minh Tử tư thái không thể nghi ngờ càng thêm ổn định, bị lực cũng có thể càng tốt mà tiêu mất. Còn nữa nói, cho dù không suy xét tư thái, hai người nội lực chênh lệch vậy còn tại đó. Một cái từ nhỏ đã luyện vọng tộc đại phái chính thống nội công trung nhân, nội lực khẳng định so một cái từ nhỏ luyện giã lộ võ công người thanh niên mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, một kiếm này đối xong, Tam Tự Vương nguyên cả cánh tay đều bị kia cô băng kiếm lực đạo cho phản chấn, một đường bay đến vai sở nơi, cái này khiến hắn lập tức liền hướng mặt bên lảo đảo nửa bước, mất thể thế. Mà Ngộ Minh Tử thì là tại ổn ổn đương đương hoàn thành trận đánh về sau, lập tức lại nâng lên tay trái đi vớt một cái bản thân trong miệng lưu lại của máu, ngay sau đó hắn liền tràn ra lòng bàn tay, bá một lần đem mấy khối ngưng huyết hướng Tam Tự Vương mặt bên trên quăng tới. Cái này cũng không là bình thường ám chiêu mà thôi. Cái này mấy khối mang theo trưởng lực bay máu tại khoảng cách gần như vậy bên trên bắn về phía hai mắt, nếu là đánh thật, đem Tam Tự Vương trong mắt tại chỗ bạo chết vậy không kỳ quái. Tam Tự Vương tự biết né tránh không kịp, cũng không còn biện pháp, chỉ có thể nâng lên bản thân không có ngứa đầu kia cánh tay đến bảo vệ mặt, kết quả chính là đầu kia cánh tay bị Ngộ Minh Tử vung ra cục máu sinh sinh cho đánh ra mấy cái lỗ thủng. Chết đi cho ta. Ngộ Minh Tử cũng không có dự định làm cho đối phương thở dốc, một giây sau hắn liền cắn răng nghiến lợi khẽ ngâm, cũng dẫn theo trong tay tàn kiếm lại giết đi lên. Chiến đến tận đây khắc, Ngộ Minh Tử nghiễm nhiên đã tiến vào một loại dị thường trạng thái. Ngoài ý muốn bị thương cùng nhiều lần tiếp cận tử vong thể nghiệm, để hắn thể nội kia thiên tài kiếm khách máu dần dần sao động lên, hắn trong lúc vô tình đã từ bỏ hắn những cái kia ngụy trang, cẩn thận. Tùy theo tiếp quản thân thể của hắn, là hắn kia kinh thế hai tục tài hoa cùng bản năng. Vừa rồi hắn có thể lần lượt lâm trận bắn ra ngay cả chính hắn cũng không từng tưởng tượng qua cực hạn chiêu, chính là chứng minh tốt nhất. Nói đến lại ngay thẳng chút, mặc dù Ngộ Minh Tử đã là tuyệt đỉnh cấp cao thủ, nhưng ở một trận chiến này bên trong, hắn vẫn bằng tốc độ kinh người tại trưởng thành lại là bị động trưởng thành. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị buông tay buông chân, đại khai sát giới thời khắc, tại hắn hậu phương ngoài mấy chục thước lại sinh dị biến. Hiu, một khắc này chỉ nghe hét dài một tiếng loé sáng, tiếp theo liền thấy một điểm bóng đen kéo lấy một đạo khói trắng lên tới không trung, cũng trên không trung nổ tung, nở rộ thành rồi một mảnh lỗ vương hình pháo hoa. Động tĩnh lớn như vậy, Ngộ Minh Tử không có khả năng không quay đầu lại nhìn một chút. Kết quả hắn cái này xem xét đâu, liền nhìn thấy kia pháo hoa lên không địa phương, trọn vẹn đến rồi 6 người. Đinh lão bản, ngài đây không phải đặt vào chơi a? Vũ Vọng tạm thời hỏi Đinh Bất Trụ một câu. Đinh Bất Trụ nhún nhún vai, bình tĩnh trả lời, ngươi không phải cảm thấy ta có một đám võ công cao cường, lúc nào gọi thì đến tâm phúc hộ vệ sao? Vậy ta liền đem bọn hắn gọi tới cho ngươi nhìn một cái chứ sao? Vậy ngài thế nào không sớm một chút nhi gọi đâu? Vũ Vọng lại nói. Nói nhảm, ta cuối cùng lấy được địch nhân phụ cận lại thả tín hiệu a. Đinh Bất Trụ trả lời, chạy nửa đường liền thả, vậy ta thủ hạ chạy đến lúc cùng ta bỏ lỡ làm sao xử lý? Được được. Vũ Vọng biết do nói không lại hắn, lên đường, kia, chúng ta mấy cái. Kỳ thật liền kiên trì đến ngài những cái kia thủ hạ chạy đến liền thành rồi. Hắn lời này cùng hắn nói là đặt câu hỏi, không bằng nói chính là tại biểu đạt kỳ vọng của mình. Ừm. Đinh Bất Trụ nhìn một chút Vũ Vọng, lại hơi liếc nhìn nơi xa ba người kia, đón thêm nói, xem đi. Chương 65, nhất tuyệt chiến tắm dũng, hạ, chương 65, nhất tuyệt chiến tắm dũng, hạ, tuy nói giờ phút này chạy tới cái này 6 vị thực lực cao thấp không đều, hơn phân nửa vô pháp đối một tên tuyệt đỉnh cấp cao thủ cấu thành cái uy hiếp gì, nhưng là đâu. Bọn hắn cũng coi là từng cái nhi người mang tuyệt kỹ, nhất thời nửa khắc muốn bắt lại bọn hắn cũng không còn dễ dàng như vậy. Cái này muốn đổi làm là bình thường Ngộ Minh Tử, vậy hắn khả năng vừa nhìn thấy cái này biến cố, lại muốn bắt đầu suy xét đi đầu rút lui. Nhưng hôm nay Ngộ Minh Tử, hắn không muốn đi, cũng không thể đi. Không muốn đi, là bởi vì hắn đã là bị Phương Trượng cùng Tam Tự Vương cho khơi dậy đấu tâm, nhất thời khó mà bình phục. Không thể đi, là bởi vì hắn hiện tại nếu là đi rồi, cái này hai cháu trai tương lai nếu là khắp nơi cùng người nói, cái kia Tam Mục Tuyệt Âm cũng bất quá như thế, còn không phải bị ta đánh thành trọng thương, chạy trối chết. Tiếng Ngộ Minh Tử cũng không trả nổi miệng. Bởi vậy, tại Ngộ Minh Tử chỗ này, chỉ ít Phương Trượng cùng Tam Tự Vương hai người này, hôm nay thì phi chết không thể. Thương thương thương, pháo hoa lên lúc, Ngộ Minh Tử sớm đã lần nữa trở lại, giật lên trong tay tàng kiếm, hướng về phía Tam Tự Vương lại công ba thước. Tam Tự Vương bị thương cánh tay mặc dù không phải cầm kiếm tay, nhưng bởi vì thương thế kia không nhẹ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng hắn hành động, lại thêm hắn kiếm mảnh vậy đứt đoạn, trong lúc nhất thời liền có chút khó mà ngăn cản. Mắt thấy Tam Tự Vương sẽ bị phá chiêu cũng đâm trúng, Phương Trượng lúc này lại giết ra tới, chỉ thấy hắn đem đầu thương chạm xuống đất, tránh đi Ngộ Minh Tử kia tàn kiếm phong mang, lấy một chiêu bay cắt hất bụi che chở lấy Tam Tự Vương rút ra mấy bước. Mấy bước này chính là sống cùng chết khoảng cách. Tam Tự Vương rút mở về sau, nơi xa 6 người kia vậy đã vọt tới phụ cận, đến tận đây, Ngộ Minh Tử liền lâm vào một cái bị bắt phương vây công cục diện. Nội thương, kiếm gãy, lấy 1-8. Mấy cái này nhân tố bất kỳ cái gì một cái, đều là cực kỳ bất lợi, cực kỳ chí mạng. Nhưng Ngộ Minh Tử vẫn chưa tỉnh phải tự mình sẽ bại. Tương phản, vây công hắn 8 người, mỗi một cái đều thần kinh căng thẳng, chẳng sợ cả một cái chớp mắt buông lỏng cũng không dám có, liền phảng phất bọn hắn mới là bị bao vây một phương. Đinh lão bản, những người khác ở chỗ này, ta không kỳ quái. Ngộ Minh Tử thậm chí còn có rảnh rỗi dùng bắt chuyện ngựa khí đối Đinh Bất Chủ nói, nhưng ngươi cái này thường già cũng tới đối phó ta, ta liền có chút không hiểu. A, Đinh Bất Chủ cười cười, tin tưởng ta, ta tới đối phó ngươi lý do so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều càng đầy đủ. Ồ, vậy ta ngược lại là muốn nghe xem rồi. Ngộ Minh Tử vậy khẽ cười nói, cũng không biết hắn là thật cảm thấy hứng thú vẫn là đơn thuần không tin. Nhưng ta cũng không muốn nói cho ngươi, chí ít hiện tại không muốn. Đinh Bất Chủ lại là tiện hề hề trả lời. Hiện tại không muốn. A, Ngộ Minh Tử cười nói, kia chờ một lúc ngươi nếu là chết rồi, chính là muốn nói, vậy không mở miệng được làm sao bây giờ? Đinh Bất Chủ cũng là âm dương quái khí hảo thủ, nghe xong lời này, hắn cũng là cười rạng rỡ, khách khí đáp, kia một hồi động thủ ngài có thể ở lâu mắt, tuyệt đối đừng làm bị thương ta rồi. Hừ, ngươi mập mạp chết bầm này, ta xem ngươi là chẳng sống. Chuyện cho tới bây giờ, cao thủ gì phong độ, văn minh lễ phép, đã sớm không ở Ngộ Minh Tử cần phải đi cô kỵ phàm bi, triệt để thả tự ta hắn, kia là muốn nói cái gì nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Câu này chửi đồng biểu diễn ngoài phố chợ, Ngộ Minh Tử liền đột nhiên vận lên kinh công, lấy xuyên vân liệt phong chi tư, hướng phía Đinh Bất Trụ đột tiến mà đi. Chiêu này đột thứ, uy danh thế mạnh, duệ khiếu pha không, dù là ngươi để cái ngoài nghề đến xem, cũng có thể nhìn ra chiêu này uy lực mạnh, tuyệt không phải bình thường có thể ngăn cản. Đinh Bất Trụ võ công của hắn là luyện qua, nhưng khẳng định không có luyện đến có thể chính diện tiếp Ngộ Minh Tử một kiếm này cao độ, mà lại chuyện này cũng không phải bí mật gì. Cho nên bên cạnh hắn mấy vị nhìn lên Ngộ Minh Tử chuẩn bị lấy trước quả hờm mềm khai đao, liền ào ào xông lại muốn hỗ trợ ngăn chặn. Nhưng mà, Ngộ Minh Tử động tác quả thực là nhanh, coi như tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng, như tiến tại dây cung trạng thái, đến cuối cùng có thể kịp thời nghiêng thò một chân vào, tại Ngộ Minh Tử công kích được vị trước chặn đánh đến hắn, cũng liền lôi bất kỳ rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp mắt ấy ở giữa, Ngộ Minh Tử chỉ cảm thấy bản thân dư quang bên trong lách vào một điểm đen, đồng thời, một cỗ tuyệt cường quyền ý cũng theo đó bức lâm. Cao thủ đối với cái này loại cường đại, ác liệt công kích, thường thường có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm ứng, cho nên Ngộ Minh Tử đương thời liền hơi trệ kiến thức của mình, cũng tranh thủ thời gian hướng bên cạnh nhìn lướt qua. Hắn cái này không quét không biết, quét qua liền phát hiện một đầu đen đại hắn đã vung đi cánh tay vọt tới bên cạnh hắn. Ngộ Minh Tử nhất định là biết hàng, hắn liếc mắt liền biết, Lôi Bất Kỵ kia một thân trải qua phụ thân nhiều năm điều khắc tinh thuần chiêu thức, tùy tiện một cái bộ pháp, một cái huy quyền, đều đã luyện tới chuẩn mực nghiêm chỉnh, rõ ràng sắc bén. Cho nên dù cho song phương nội lực chênh lệch rất lớn, đây cũng không phải là hắn tùy tiện liền đón lấy quyền. Nhưng hôm nay, Ngộ Minh Tử đã a hiện hắn càng muốn phản nghịch một lần, càng muốn dùng một loại tùy tính, tiêu sái phương thức, đem cái này thiền truy bách luyện lôi ra quyền ngăn cản. Lấy, trong miệng quát nhẹ, nội kình trọng phát, Ngộ Minh Tử tiến thế hơi là hậu, không ngờ lần nữa ra tốc, hắn tàn kiếm đoạn phong như cũ hướng phía Đinh Bất Trụ đâm tới, mà Lôi Bất Kỵ kia đến từ mặt bên đoạt quyền, sửng sốt lần này Ngộ Minh Tử lại tăng tốc về sau, bị hắn dùng xem ra phi thường tùy ý một cái bức trường cho bắn ra rồi. Theo người ngoài cái này giống như chính là song phương nội lực chênh lệch quá lớn, dẫn đến Lôi Bất Kỵ kia tinh tế ra quyền vẫn không địch lại đối phương tùy ý huy trường. Nhưng Lôi Bất Kỵ rõ ràng, Ngộ Minh Tử một trường này mặc dù có thể như vậy mà đơn giản đem hắn quyền cho bắn ra, dựa vào cũng không phải là nội lực, mà là đối phương lợi dụng song phương di động phương hướng khác biệt cùng bản thân tốc độ biến hóa, từ một cái phi thường cao minh góc độ hoàn thành một lần tiêu lực. Có thể nói, liền thoáng một cái, trực tiếp đem Lôi Bất Kỵ lòng tự tin đều cho đánh không còn. Tiểu Lôi từ ra giang hồ đến nay, cũng không phải không có thua qua, nhưng hắn tự hỏi, giống như vậy thuần túy thua ở chiêu thức đánh cờ bên trên, lại đối thủ vẫn là dựa vào lâm trạng phản ứng thắng hắn thuần thục chiêu, loại sự tình này là không có qua. Cho dù là cùng Hoắc Minh luận bàn qua tay, bị đối phương bên dưới chỉ đạo cờ thời điểm cũng không có qua. Và hôm nay trước đó, Lôi Bất Kỵ trong mắt, trên đời này trừ bỏ hắn cha ruột, hẳn là không người có thể ở tay không trong quyết đấu giống như vậy phá bản thân chiêu. Nhưng hôm nay, Lôi Bất Kỵ rốt cục thấy được cái thứ hai có thể làm đến chuyện này người. Cái này người thậm chí không phải đang cùng hắn chính diện đơn đấu lúc hoàn thành chuyện này, mà là tại công kích một người khác quá trình bên trong, dùng không có cầm vũ khí cái tay kia đem hắn giải quyết cho rồi. Điều này cũng làm cho Lôi Bất Kỵ cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Đinh, một bên khác, Ngộ Minh Tử tàn kiếm chi phong, vậy cuối cùng đâm đến Đinh Bất Trụ trên thân, đồng phát ra như thế một tiếng vang dọn. Xì. Đón lấy, Ngộ Minh Tử liền phun một tiếng, bởi vì hắn trên tay chuyển tới cảm giác nói cho hắn biết, mập mạp chết bầm này trên người có bảo vật. Nhìn thấy chỗ này chắc hẳn không ít khán quan vậy đoán được, cái này Đinh lão bản trên thân, vậy có dấu cùng loại Tôn Ca kia hộ thân bảo giáp đồ vật. Bằng không lấy Đinh Bất Trụ võ công, hắn không có khả năng như vậy dũng dám tự thân lên đến tham dự vây công Ngộ Minh Tử hành động. Nơi đây ta trong sách đám biểu, Đinh Bất Trụ trên người bảo vật, tên gọi Huyền Tẫn mắt vàng chính là một mặt hộ tâm kính. Cái đồ chơi này phòng hộ diện tích dù không bằng Tôn Ca kia hộ thân bảo giáp như vậy lớn, chỉ có thể bảo vệ người trước ngực lọng che tử cung ngọc đường thiên trung cái này bốn cái đại huyệt, nhưng lực phòng ngự thế nhưng là cái thẳng. chẳng những có thể phòng đao chặt búa bổ, liền ngay cả các loại xung kích, đả kích, chấn kích đều có thể hoàn toàn hấp thu hết, có chút mạn gạ bên trong vịt dạn nhị ủng thuận ý tứ kia. Dưới mắt Ngộ Minh Tử một kiếm này đâm trúng, chẳng những là không thể tổn hại cái này huyền tận mắt vàng mảy may, Đinh Bất Trụ bản thân cũng là đứng tại chỗ động đều không động, phản phất chỉ là bị người dùng căn cọng rơm nhi nhẹ nhàng đâm một lần tựa như.
A,
đến hay lắm. Đinh Bất Trụ câu nói này ý ngoài lời, ta phiên dịch tới chính là, ngươi trúng kế. Đúng vậy, Đinh Bất Trụ chờ chính là đối phương đến tập kích chính mình. Dù sao từ yếu nhất bắt đầu đánh giết là đối mặt vây công lúc phi thường thường gặp phá địch sách lược, mà từ tình báo chiến góc độ xuất phát, Ngộ Minh Tử nắm giữ tình báo, có rất lớn xác suất sẽ để cho hắn làm ra Đinh Bất Trụ chính là tại chỗ yếu nhất một cái loại này phán đoán. Bởi vậy, Đinh Bất Trụ phải làm chính là nghĩ cách đem loại này rất lớn xác suất biến thành 100 sẽ phát sinh sự sau đó lợi dụng đối phương không biết hắn thực lực chân chính. Đến hậu phát chế nhân. Lúc này chúng ta lại đi phân loại chút Đinh Bất Trụ vừa rồi đối Ngộ Minh Tử cái chủng loại kia thái độ, không khó coi ra. Hắn kỳ thật chính là cố ý muốn đem nói giảng được như vậy muốn ăn đòn. Đúng. Một giây sau, nhưng thấy Đinh lão bản quát lên một tiếng lớn, đâm xuống một cái bốn bình đại mã, sau đó hai cánh tay mở ra, song trưởng hợp lại, sử dụng ra một chiêu đồng tử bái quan âm đem Ngộ Minh Tử chọc vào hắn hộ tâm kính bên trên tàn kiếm một mực kẹp ở lòng bàn tay. Ha ha ha. Ngộ Minh Tử thấy thế cười to, chỉ bằng ngươi điểm kia công phu mèo ba chân, cũng muốn định trụ ta. Hắn im bặt mà dừng. Nụ cười trên mặt hắn cũng thế. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Ngộ Minh Tử trong lòng kinh hãi, cũng thầm nghĩ, vậy mà thật sự nổ không trở lại. Lẽ ra đâu, giống đồng tử bái quan âm hoặc là nói tay không nhập giao sắc loại này đầu đường mãi nghệ đều thường làm chiêu nhi, tại chính thức võ lâm cao thủ trong mắt, cơ bản thuộc về là khôi hài. Chỉ có tại song phương thực lực sai biệt rất lớn tình huống dưới, thực lực cao phía kia mới có thể sẽ dùng để đùa bỡn một lần đối phương. Nếu là hai người thực lực gần, kia trong thực chiến dùng loại này chiêu nhi cùng tìm đường chết cũng không còn khác biệt. Nói trắng ra là, ngươi kẹp không ngừng a ngươi nghĩ à, là ngươi dùng hai bàn tay kẹp lấy lại mỏng lại bóng loáng lưỡi kiếm tương đối dễ dàng vẫn là nhân ra dùng toàn bộ tay nắm chặt chuôi kiếm về sau rút lại càng dễ. Huống chi, dưới mắt Ngộ Minh Tử dùng đã là đem kiếm gãy, hắn mũi kiếm kia một đoạn đã vỡ nát, lưỡi kiếm chiều dài chỉ còn lại có nguyên bản hơn một nửa một điểm, hắn đây thì càng tốt rút ra nhưng Ngộ Minh Tử cũng không còn nghĩ đến, giờ phút này hắn ra sức co lại, cầm trên tay ra đều nhanh rút khoan khoái, kia kiếm gãy sừng sốt không động chút nào. Nơi đây khả năng có người sẽ cảm thấy, Đinh Bất Trụ có phải hay không lại dùng cái gì đạo cụ a? Dù sao con hàng này phương thức chiến đấu cùng Tôn Ca xem ra có điểm giống, đều là loại kia dựa vào ngoại vật cùng như kế làm chủ. Bất quá các vị nơi này có thể liền hiểu lầm. Đinh lão bản công phu khác khả năng cũng không có đi, nhưng tay này đồng tử bái quan âm hắn là thật luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, có thể nói là hắn tuyệt chiêu. Đến như người nói hắn vì cái gì liền nhìn chằm chằm cái này mấy luyện, cũng rất đơn giản. Bởi vì dùng vô địch hộ tâm kính bán cái sơ hở, lại dùng hắn cái này thiên hạ đệ nhất kẹp cho đối trên tay cái cứng rắn khống, cuối cùng lại để cho thủ hạ bảo tiêu tay chân cùng nhau tiến lên đem đối diện chém chết. Thuộc về là một bộ liên chiêu. Cái này ba loại, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như không có huyền tận mắt bằng tại, lấy Đinh Bất Trụ tốc độ khả năng còn đến không kịp cũng trưởng liền đã bị người đâm xuyên lồng rồi. Nếu như không có đem tay không nhập giao sắc luyện đến biến thái trình độ, kia Đinh Bất Trụ coi như dùng hộ tâm kính đỡ được công kích, cũng bất quá chính là trốn qua một kiếp, chiêu tiếp theo nhân ra liền công kích chỗ khác. Mà nếu như không có một đám bảo tiêu tay chân tại Đinh lão bản khống chế địch nhân lúc cùng nhau tiến lên, kia Đinh lão bản coi như không đối phương vài giây, thậm chí khiến cho đối thủ vứt sạch binh khí, hắn cũng không có kết thúc đối thủ năng lực. Bất quá dưới mắt, cái này ba cái yếu tố không thể nghi ngờ đều đã đầy đủ. Xung quanh kia cái khác bảy người xem xét, Ngộ Minh Tử con hàng này lại bị Đinh lão bản cho khống, vậy còn có thể bỏ lỡ cơ hội. Bảy người cơ hội là đồng thời khởi động, hướng Ngộ Minh Tử hai bên cùng phía sau lưng đánh tới. Ngộ Minh Tử xem xét, chuyện cho tới bây giờ hắn tựa hồ cũng chỉ có thể trước bỏ kiếm, lại theo Đinh Bất Trụ hao tổn vài giây chỉ sợ hắn liền phải bị chặt thành thịt băng. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, vung tay vung ra chôi này tàn kiếm, đồng thời lại nâng lên một cước, hướng về phía Đinh lão bản bụng chính là đạp một cái. Mượn cái này đạp một cái lực lượng, Ngộ Minh Tử thuận thế trở về thần đột tiến, chuẩn bị nên địch phá bây. Mà Đinh Bất Trụ đâu, cũng là đã sớm đoán được sẽ có như thế một cước tới, dù sao hắn bộ này liền chiêu quá khứ vậy dùng qua rất nhiều lần, địch nhân sẽ có mấy loại ứng đối, hắn tất cả đều quen thuộc. Tại bụng bị đạp mấy mắt, Đinh Bất Trụ đã trễ lập tức bước, chuyển biến thành bước chân phủ phiếm trạng thái, đồng thời còn thuận đối phương ra chân phương hướng về sau đốn lượn bung lòng thân thể. Như thế, đại bộ phận đá kích lực lượng liền đều bị Đinh Bất Trụ chuyển hóa thành rồi lực đẩy, Ngộ Minh Tử một cước này trúng đích về sau, Đinh Bất Trụ cả người giống như là cái bị đá bay bóng đá mở dạng, bay rất ra ngoài thật xa, nhưng hắn sau khi dừng lại, nhưng cũng không có thụ quá nặng tổn thương, lại hắn còn thành công mang theo lấy đối phương binh khí đi đến một rất xa khoảng cách an toàn bên trên. Thừa dịp trong tay hắn không có kiếm đòi mạng hắn, Vũ Vọng xem xét Đinh lão bản giúp đại gia làm ra như thế ưu thế cục diện, hắn lập tức lại cảm thấy bản thân được rồi, thanh âm kia to đến ép một cái, xông đến vậy hơi gần phía trước này a một chút xíu. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, bản thân tiếng giống còn chưa rơi xuống đất, trở lại Ngộ Minh Tử không ngờ giơ lên một tay, kiếm chỉ cùng nhau, hướng hắn bung ra một đạo như lưỡi dao vô hình ký nhận. A. Vũ Vọng tại thời khắc cuối cùng mới ý thức tới đối phương đã làm gì, hắn liều mạng nâng cánh tay đi bảo vệ chỗ yếu, kết quả chính là hắn cẳng tay tam dương trong huyệt chiêu, lúc này bắn tung tóe ra một sợi sóng máu, thân hình của hắn cũng ở đây giữa không trung tung bay rơi xuống. Như thế thủ đoạn, không thể nghi ngờ chính là tuyệt đỉnh cấp cao thủ tài năng linh hoạt vận dụng nội lực ngoại phóng so với phương trượng trước đây không lâu lấy chân làm thường đến, đây cũng là càng cao một tầng cảnh giới. Đương nhiên, bởi vì tuổi tác, công pháp có hạn, Ngộ Minh Tử nội lực ngoại phóng biểu hiện cũng không có làm sơ chú ý hắn ảnh cái kia lao quái vật khoa trương như vậy, nhưng ở xung quanh đám người này trong mắt, hắn tay này vậy đã đầy đủ kinh thế hai tụ.
A, kiếm, như thế nào như thế không tiện chi vật.
Ngộ Minh Tử đàm tiếu ở giữa, lại lấy tay không chi kiếm khí, tự cắt mở lệnh hồ tường cùng Tần Phong công tới hai kiếm. Hai người này võ công, Ngộ Minh Tử tại cho Lâm nhìn qua, cho nên hắn đối phó lên đã là không chút phí sức. Nhưng một hơi qua đi, Phương Trượng, Tam Tự Vương, Lôi Bất Kỵ cái này ba cái cường thủ lại xông tới, như sóng lớn giống như nối liền lại một vòng thế công. Cái này sóng, Ngộ Minh Tử liền vô pháp xử lý như vậy thông dòng rồi. Tại một phen cân nhắc về sau, Ngộ Minh Tử lựa chọn tránh né mũi nhọn, sai bước vào người, thi xuất Côn Luân Độc Môn khinh công nổ đổi tung khe tại nguyên chỗ làm ra một lần cực kỳ khó chịu biến hướng, sau đó tựa như một con rắn một dạng vây quanh Lôi Bất Kỵ sau lưng. Lẽ ra nơi đây hắn có thể dành cho Lôi Bất Kỵ một lần trọng thương, nhưng vì phá vây, Ngộ Minh Tử vẫn là lựa chọn càng thêm hợp lý xử lý. Song trưởng hướng lên, đem Lôi Bất Kỵ hướng phía Phương Vương hai người mặt cao độ đẩy quá khứ. Cái này vào tới, đẩy, lại một lần phá giải sát trận, cũng tìm cho mình đến thở dốc khe hở. Nhưng còn có một người, cũng không tính để Ngộ Minh Tử thở bên trên khẩu khí này tới. Ngay tại Ngộ Minh Tử coi là đã ổn định trận cước, có thể tìm cơ hội phản kích thời khắc, một đôi màu đỏ lớn thép kìm lại là lặng yên tới gần hắn hạ bàn, nói chính xác, mắt cá chân nơi. Lưu Minh, cái này theo Ngộ Minh Tử cũng không phải là trong tám người yếu nhất, nhưng lại tầm thường nhất Mộ Dung gia gia thần, lại giờ khắc này biểu hiện ra kinh người khinh công cùng bên dưới ba đường công phu, bắt đến một cái Ngộ Minh Tử có chỗ vương lòng sơ hở. Chương 66, hát thủ cuối cùng hiện thân. Chương 66, hát thủ cuối cùng hiện thân. A, Ngộ Minh Tử, tiêu thảm. Mặc dù hắn đã tại ngay lập tức kịp phản ứng, mạnh vô một trường đánh bay Lưu Minh, nhưng hắn mắt cá chân còn là bị đối phương sử thép kìm trọng thương. Kẹp gọi là một cái da chóc thịt bong, xương vỡ gân ngay cả. Ngộ Minh Tử cũng là vạn vạn không nghĩ tới, bản thân hôm nay đã từ nhiều cao thủ như vậy phát động tập kích bất ngờ cùng tuyệt chiêu bên dưới lội tới, lại vẫn cứ ở nơi này nho nhỏ ra thần trên tay ăn lớn nhất một lần thua thiệt. Cái này tổn thương, thậm chí so đoạn hắn một đầu cánh tay còn chí mạng. Bởi vì tổn thương tại mắt cá chân, tổn thương đến gân cốt chẳng khác gì là triệt để cắt đứt hắn bước bỏ chiến chạy trốn cái này một cuối cùng đường lui. Dưới mắt khoảng cách Đinh Bất Trụ thả ra pháo hoa cũng đã quá khứ một ít thời gian, tùy thời đều có thể có nhiều hơn vây công người chạy đến. Cho nên Ngộ Minh Tử hiện tại chỉ còn lại có một lựa chọn, đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất giết sạch nơi này mỗi người, sau đó hắn có thể chạy đường. Nhưng cái này còn có thể sao? Hắn tại có kiếm vô thương thời điểm đều không thể cấp tốc hoàn thành sự tình, hiện tại không có kiếm, trọng thương, tự nhiên là càng khó làm được rồi. Nếu như hắn ngay từ đầu liền nghĩ tử chiến đến cùng, mình cũng không có ý định còn sống rời đi, khả năng hiện tại ngược lại là đã xử lý xong mấy đầu mệnh. Nhưng Ngộ Minh Tử hiển nhiên không phải loại người này, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, hắn không muốn chết. Giờ này khắc này, cũng không muốn. Không có thời gian. Ngộ Minh Tử lần này là thật bị buộc đến tuyệt địa, trên chân mới thêm tổn thương để hắn đã không còn bất luận cái gì dư dật, bởi vậy khoảnh khắc, hắn mỗi một kích đều sẽ là vùng vây dây chết, đều sẽ là đột phá cực hạn. Liền từ ngươi bắt đầu. Mà Ngộ Minh Tử cái thứ nhất muốn hạ thủ mục tiêu, chính là bị hắn một trường đổ nhào, còn nằm trên mặt đất thổ huyết không dậy nổi Lưu Minh. Hưu, kiếm chỉ vung lên, kiếm khí bay đoạn. Đoạt chính là Lưu Minh hầu, đoạt chính là Lưu Minh mệnh. Sáng loáng, một tiếng vang vọng về sau, Tam Tự Vương bóng người lần nữa lóe ra. Lần này, hắn dùng trong tay kiếm gãy, thay Lưu Minh chặn lại rồi cái này đoạt mệnh một kích. Chỉ là cái này chặn lại, đại giới rất lớn. Tam Tự Vương không nghĩ tới, giờ phút này đạo kiếm khí uy lực khoảng cách, viễn siêu bản thân dự đoán, cản xong hắn cầm kiếm tay liền bị kiếm khí gây thương tích, cùng hắn tay trái một dạng tạm không thể lại cử động, mà hắn kia đã đoạn mất kiếm mảnh cũng bị một kích này cho đánh bay ra ngoài. Mà ngay sau đó, càng kinh khủng sự tình liền xảy ra. Một hơi qua đi, chỉ thấy Ngộ Minh Tử vô ý thức tiếp một cái thu cầm nắm động tác, trôi này bị đánh bay kiếm gãy, liền bị hút đến trong tay hắn. Ngay cả chính Ngộ Minh Tử đều không rõ đây là làm sao làm được. Hắn cũng không biết, bản thân đã ở cái này trong tuyệt cảnh, dần dần mò tới một loại nào đó trong truyền thuyết kiếm cảnh ngưỡng cửa. Quắc, trước mắt tình thế cũng không khỏi được Ngộ Minh Tử đi chậm nghĩ lại, dù sao kiếm tới tay, hắn liền thuận thế hướng về phía trước, hướng kia Tam Tự Vương trong ngực đâm tới. Nhưng một đâm này cũng không còn thành công, bởi vì Tần Phong cùng Lệnh Hồ Tưởng hai người lại song song giết tới, hiện trận thế tăng giác, song kiếm giao thoa lấy hướng lên đỡ lên hắn kiếm thế. Ngộ Minh Tử thấy vậy một nước, lại là khoẹt miệng nổi lên cười lạnh. Một giây sau, hắn lại buông gián đoạt kiếm, mặc kệ bị đẩy lùi thượng tiên, đồng thời hắn đưa ra hai tay, chợt hướng hai bên nâng kiếm lên chỉ. Thử, thử, lập tức lại là hai đạo cột máu bắn tung tóe mà ra. Tần Phong cùng Lệnh Hồ Tường cũng cùng kia vũ vọng một dạng, bị kiếm khí trọng thương mà ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp thối lui ra khỏi chiến đấu. A, Lôi Bất Kỵ thấy các đồng bạn từng cái đổ xuống, kia là vừa vội vừa giận, nhất thời liền hét to lấy lại giết tới. Chỉ là lúc này Ngộ Minh Tử sớm đã không hứng thú lại dùng tay không cùng Lôi Bất Kỵ liều chiêu rồi, nhưng thấy hắn tự tay một nạp, vung lên, đương theo lấy ông một tiếng dị minh, vừa mới trôi này bị vùng bay còn chưa rơi xuống đất kiếm gãy liền lại bay trở về trong tay của hắn, cũng mượn về thế trực tiếp dẫn động ra kiếm thế. Quên đối kiếm, Lôi Bất Kỵ vô luận chiêu thức vẫn là nội lực đều không chiếm ưu, kết quả kia cũng là rõ ràng, hắn cũng bị một kiếm chém xuống. May mà thanh kiếm này là Tam Tự Vương độc môn binh khí, vốn cũng không rất thích hợp chạm kích, càng thích hợp đâm tới, tăng thêm hiện tại kiếm đã đoạn mất, cho nên uy lực lại lớn suy giảm, này mới khiến Lôi Bất Kỵ nhặt về một đầu mệnh, bất quá một kiếm này vậy y nguyên để hắn máu vẩy tại chỗ, lại nổi lên không thể. Cũng chính là ở thời điểm này, Đinh Bất Trụ cuối cùng xuất thủ lần nữa rồi. Xuất thủ của hắn phương thức cũng rất có hiệu suất, hắn từ đằng xa, từ Ngộ Minh Tử sau lưng, đánh một phát bắn lén. Đúng vậy, Đinh lão bản đương nhiên là có hỏa súng, lại hắn cũng đã làm nhất định huấn luyện xạ kích. Đáng tiếc a, hôm nay cơn gió có chút huyên.
A không, chính là gió có chút lớn. Sau đó thời đại này hỏa súng đâu, kia chính xác hiểu đều hiểu. Và lại, bởi vì Đinh Bất Trụ kia tam bản phủ đã lộ ngọn nguồn, dẫn đến hắn không còn dám chạy đến cách Ngộ Minh Tử quá gần khoảng cách bên trên xuất thủ. Từ trên tổng hợp lại, Đinh lão bản chắc lần này rất có thể kết thúc chiến đấu bắn lén, chung quy là không có đánh trúng. Bất quá một thương này động tĩnh vẫn là rất lớn, thành công hấp dẫn Ngộ Minh Tử lực chú ý, để hắn xuất phát từ bản năng làm cái quay người né tránh động tác, cũng hướng về sau nhìn lại. Mà cái này một cái chớp mắt phân tâm, liền cho Phương Trượng chế tạo một cái sử dụng ra tuyệt sát cửa sổ. Đã thấy, Phương Trượng từ Ngộ Minh Tử bên cạnh phía trước lách mình tới, kẹp thương bay vút, năm ngón tay xoay tròn, vạn thương đẩy. Một thương này, như lưu tinh cả nguyệt, như vòng xoáy cuộn cuộn, kia kình lưu xoay tròn ở giữa, duệ khiếu âm thanh không dứt bên hai. Nói đến lại ngay thẳng chút, thương này tức hãy cùng mũi khoan mở dạng, ngươi Ngộ Minh Tử bằng một thanh gãy mất kiếm mảnh, tuyệt đối ngăn không được. Kia Ngộ Minh Tử đâu? Cũng cho là như vậy, nhưng hắn cũng không có cái gì những biện pháp khác đến đường đối. Nếu là chân của hắn không có thụ thương, hoặc là không có bị kia hỏa súng động tĩnh hấp dẫn, khả năng còn kịp lóe qua chiêu này, nhưng bây giờ đầu thương đều đâm đến trước ngực, hắn cũng chỉ có nhận mệnh. Phốc, thoáng chốc, thương đến, máu tươi. Ở nơi này Ngộ Minh Tử đều đã từ bỏ lúc, ngã xuống đất người, lại là Phương Trượng. Phương Trượng bị thương không nặng, hắn chỉ là bị người đánh bay mà thôi. Phương Trượng thương vậy sát thực đã xuyên phá Ngộ Minh Tử quần áo cùng bộ ngực một chút ra thịt, những cái kia máu là Ngộ Minh Tử tràn ra đến. Nhưng ngay tại Phương Trượng mũi thương sắp xé mở đối phương màng phổi, làm bị thương hắn yếu hại lúc, có người bỗng nhiên cướp được Ngộ Minh Tử bên cạnh, một trưởng đem Phương Trượng đánh lui. Kia là một thân bạch bảo, mang theo làm bằng gỗ mặt nạ người. Cái này ăn mặc Tam Tử Vương, Tần Phong cùng Lệnh Hồ Tường đều gặp, trừ quần áo màu sắc khác nhau, cái khác đặc thù cùng Ngộ Minh Tử tại Cho Lâm lúc trang phục hoàn toàn nhất trí. Thân phận bại lộ không nói, còn kém chút bị một đám ô hợp cho đánh chết tại trong rừng cây. À, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút người trở về làm sao đổi theo đầu bàn giao. Người đeo mặt nạ này liền nói chuyện thanh âm đều cùng lúc trước mang mặt nạ Ngộ Minh Tử rất giống, xem ra bọn hắn này mặt nạ không chỉ có thể che khuất dung mạo, còn có một định biến âm thanh công năng. Người đến người nào? Phương Trượng rất nhanh liền từ dưới đất lên, mở miệng hỏi. Cứ việc thời khắc này tình huống, cơ bản xoay chuyển thành rồi Phương Trượng muốn một đánh hai, lại theo đối phương giọng nói chuyện đến xem, Ngộ Minh Tử bên người đeo mặt nạ kia võ công vậy không thấp dáng vẻ, nhưng Phương Trượng cũng không phải ý, nghiêm nhiên là muốn cùng hai người này tử chiến đến cùng. Chê cười, hiện tại đến phiên ngươi tra hỏi sao? Người đeo mặt nạ kia ngữ khí khinh miệt trả lời. Ngươi phẳng là không tính quá đần, cũng hẳn là biết mình lập tức liền phải chết à? Nghe được lời ấy, Phương Trượng chỗ này còn chưa kịp tranh cãi đâu, đương nhiên. Vậy ngươi cũng đừng lại theo một người chết dài dòng. Rốt cuộc lại có một cùng người đeo mặt nạ kia tương tự thanh âm từ ngoài mấy trượng truyền đến. Phương Trượng theo tiếng ghé mắt, quả nhiên tại những lời ấy tiếng vang lên địa phương, lại thấy được một cái người đeo mặt nạ, mà cái kia người mặc chính là một thân áo bào tím. Lần này hắn có thể cũng không phải là lấy một địch hai vấn đề. Nói đúng, chớ nhiều lời với bọn chúng. Ngộ Minh Tử lúc này đã triệt để buông lỏng, trực tiếp bắt đầu cho mình phong huyệt đạo cầm máu cộng thêm điều tức chữa bệnh, xem ra hắn đối hai cái này người đeo mặt nạ võ công rất có lòng tin, biết rõ bọn hắn vừa đến, bản thân cũng đã an toàn. Mau đem những người này đều giết, có chuyện gì chúng ta chuyển sang nơi khác lại nói. A, ngươi có tư cách ra lệnh cho chúng ta sao? Cách Ngộ Minh Tử tương đối gần, nói chuyện cũng càng lô mãng một chút, bạch bảo người đeo mặt nạ cười nói, hôm nay nếu không phải chúng ta nhìn thấy kia pháo hoa hiếu kỳ tới ngóng nó, ngươi bây giờ còn có mệnh sao? Làm sao? Ngay cả câu cảm ơn cũng sẽ không nói. Được rồi, loại chuyện đó cũng không cái gọi là. Nhưng đứng được khá xa, ngữ khí càng trầm ổn lãnh khốc, cái kia áo bào tím người đeo mặt nạ lại là ngăn lại bạch bào người đeo mặt nạ hùng hổ dọa người phát biểu, lên nói đúng, chúng ta mau đem những người này đều thu thập, nơi đây không nên lâu. Ngươi, nhóm, muốn, thu, nhặt, ai, sẽ ở đó áo bào tím người đeo mặt nạ lại nói một nửa thời điểm, đột nhiên lại có người dùng nội công truyền đến một tiếng hét dài, đem lời nói đánh gãy. Tiếp đó, liền thấy một đoàn mặc hữu giới bang giúp phục, xem xét chính là người luyện võ mãnh nam trùng trùng điệp điệp từ tứ phía đánh tới chớp nhoáng. Ở trong đó, còn lăn lộn hai cái trang phục bất đồng người. Hai người này, một cái không có con mắt, một cái không có cổ, vừa rồi kia tiếng quát giải chính là không có cổ cái kia giống. Không bao lâu, cái này đại đội nhân mã liền đem chiến trường này bao cấp vây lại, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lái hai người cũng là song song từ trong đám người đi ra. Hơi nhìn một chút tình huống hiện trường, Tôn Diệt Hải liền là cắt ra khẩu, chỉ vào Ngộ Minh Tử liền phun, mẹ cái gà, ngươi cái này cái chán dài bệnh trĩ chó bước, quả nhiên còn có đồng bọn. Ồ, các ngươi hai vị hẳn là chính là. Kia bạch bào người đeo mặt nạ xem xét Tôn Hoàng tướng mạo, lại nghe câu Tôn Diệt Hải phát biểu, đương thời liền đoán được hai người thân phận, cái kia cái gì? Đông Hải Tây Độc. Hắn nói cái này từ nhi giống như vấn đề không lớn, chỉ là cái kia ngữ khí, lại đều là trêu tức cùng khinh thường, tựa như Tôn Hoàng cái này hiện hách thanh danh đều là khôi hài. Dễ nói. Hoàng Đông Lai từ vậy không quen lấy hắn, ôn tồn tiếp câu phi thường thô bị thẳng cầu chiếm tiện nghi lời nói, tại hạ chính là cha của ngươi. Mà ta, Tôn Diệt Hải vậy nói tiếp, là ngươi ra ra. Hoàng Đông Lai nghe xong, đương thời liền đẩy Tôn Diệt Hải một thanh, ta vẫn là ngươi tổ tông đâu. Mẹ cái gà, hiện tại nhất chi đối ngoại ngươi liền không thể nói ít vài ba câu. Tôn Diệt Hải miệng méo liếc mắt, thanh âm vẫn là rất lớn, cũng đẩy ngược Hoàng Đông Lai một thanh. Cút! Ngươi làm sao không ít nói hai câu? Lao tử làm chết ngươi! Sau đó hai người bọn họ liền quay đánh lên. Kia hai người đeo mặt nạ đều nhìn choáng váng, trong lòng tự nhủ cái này cái quái gì a?
Trung Nguyên võ lâm thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh liền cái này. Kia là cho hết a cùng lúc đó đâu, Đinh Bất Chủ cũng không còn nhàn rỗi, vị trí của Trô hắn đúng lúc là Ngộ Minh Tử cùng kia hai người đeo mặt nạ sau lưng điểm mù, cho nên hắn thừa dịp Song Hải ở nơi đó làm rối loạn thời điểm nhanh chóng hướng về bọn thủ hạ đánh mấy cái thủ thế. Những cái kia hữu giới bang bang chúng cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, thấy bang chủ thủ thế, bọn hắn liền nhanh chóng thừa dịp cái này khe hở đem trên mặt đất thương binh đều cho rời ra. Đương nhiên, kia hai người đeo mặt nạ kỳ thật vậy chú ý tới Đinh Bất Chủ tiểu động tác, chỉ là không có coi ra gì mà thôi, bọn hắn cảm thấy lấy võ công của mình, các ngươi chuyển không rời đi cũng không ảnh hưởng cái gì. Ngược lại là lúc này đã phong bộ phận huyệt đạo cũng tự cấp bản thân vận khí chữa thương, Ngộ Minh Tử còn tại nhỏ giọng nhắc nhở lấy, cẩn thận một chút. Hai tiểu tử này mặc dù nhìn như không biết mùi vị, nhưng đến nay đã có không ít cao thủ đều bọn họ nói. Cao thủ? Bạch Bào người đeo mặt nạ vẫn là lời nói mang theo sự trầm trọng, ngươi là nói Thẩm U Nhiên? Vẫn là kia cái gì thủ kiếm sư? Chẳng lẽ ngươi cho là ta cùng tím võ công không bằng bọn hắn? Ta chỉ là để các ngươi không nên khinh thường. Cứ việc đối phương tuyết nói rất phách lối, nhưng Ngộ Minh Tử thái độ vẫn có chút tẩn nhẫn, có lúc thắng bại chưa chắc là võ công quyết định. Lời này của ngươi ngược lại là không sai. Áo bào tím người đeo mặt nạ tiếp lời đầu, bất quá, hôm nay cơ hội khó được, ta thật là rất có hứng thú lanh giáo một chút. Hắn nói, ánh mắt liền trôi hướng Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai. Cái này Đông Hải Tây độc thủ đoạn. Ba người này mấy câu kể xong, Tôn Hoàng trong lòng hai người đương thời gọi là một cái hư a, hai người thầm nghĩ, các ngươi cái này có chút quá a. Ngộ Minh Tử xem ra đã bị thương thật nặng kia không nói, liền kia hai mang mặt nạ, thậm chí ngay cả tiêu chuẩn đều không để vào mắt. Cho dù là không có bị ma kiếm khống chế tiêu chuẩn, cũng là phương trưởng cái này cấp bậc a, nếu như các ngươi võ công thật sự đều so tiêu chuẩn còn cao, vậy chúng ta như thế nhiều người chẳng phải là đã bị hai người các ngươi bao vây. Ha. Ha 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 ha. Thế là, một giây sau, Tôn Diệt Hải bắt đầu rồi hắn thường dùng tán gẫu lưu thức mở đầu, phô trương thanh thế. Chỉ là tiêu chuẩn, đích xác không tính là gì. Tôn Diệt Hải nói, thật giống như lúc trước ca không đánh mà thắng đem hắn cho chìm hồ. Ta có khắp nơi đi thổi qua sao? Hắn trước thả ra câu lửa trời lại ngôn, chấn bên trên đối diện chấn động, sau đó liền lời nói xoay chuyển, lại nói, không nói chuyện lại muốn nói trở lại rồi. Nhân ra tiêu chuẩn tốt xấu là trên giang hồ không ai không biết danh kiếm khách, chúng ta Đông Hải Tây Độc cùng hắn giao thủ cũng là sư xuất nổi danh, có nói pháp. Hắn hơi ngừng lại nửa giây, lại nói mà hai người các ngươi, lại là giấu đầu lộ đuôi, không rõ lai lịch, hiện tại đột nhiên liền nói muốn nhìn hai ta thủ đoạn. Vậy ta liền phải hỏi một câu, dựa vào cái gì? Ha. Kia Bạch Bào người đeo mặt nạ nghe xong liền nở nụ cười, hảo tiểu tử, kéo chúng ta thân phận là không phải. Hắn nói, thuận thế liền từ áo bào bên dưới móc ra một thanh kỳ hình binh khí. Này binh khí, toàn thân xương trắng, nửa đoạn trước dường như một thanh lưỡng nhận hiện gợn sóng hình kiếm, nửa đoạn sau thì là dẹp côn chặt chuôi. Nếu chỉ luận lưỡi đao chiều dài, cái đồ chơi này muốn so kiếm hơi ngắn một chút, mà đơn thuần chuôi chiều dài, nó thì so kiếm chuôi mọc ra mấy lần, cũng không cùng thương mâu đại đao những này chân chính binh khí dài chuôi dài. Ta hiện tại nếu là thanh đao không đến các ngươi trên cổ, có động thủ hay không, chẳng lẽ còn cho phép các ngươi sao? Bạch Bào người đeo mặt nạ một tay giơ lên binh khí, chỉ vào Tôn Diệp Hải liền nói. Nhìn hắn địa bộ này, Tôn Diệp Hải chỉ cần lại nói nửa câu hắn nghe không hợp nhau lời nói, hắn lúc nào cũng có thể trực tiếp xông lên tới. Hừ. Tôn Diệp Hải lại là hừ lạnh một tiếng, đương thời liền hướng bản thân phía sau lui như vậy non nửa bước, sau đó một tay khoác lên Hoàng Đông Lai trên bờ vai, ngươi tới. Hôm nay ta Hoàng Ca liền đứng ở chỗ này, ta lại muốn nhìn ngươi làm sao thanh đao gác ở trên cổ của hắn. Ai nha, ngươi đi chết đi. Hoàng Đông Lai một mặt ghét bỏ mà đem Tôn Diệp Hải đẩy ra, tiến lên hai bước, xông hai người kia nói, mang mặt nạ kia hai, ta khuyên các ngươi một câu. Lại cân nhắc một chút, lúc này Bá Quyền Tông cùng Mộ Dung Thế gia đại đội nhân mã, còn có một chúng võ lâm hào kiệt, nói ít mấy trăm người đi. Tất cả đều tại hướng chỗ này đuổi đâu, hai chúng ta chẳng qua là chạy hơi nhanh hơn một chút điểm mà thôi, các ngươi muốn thật cùng chúng ta đánh lên, chỉ cần nhất thời nửa khắc phân không ra thắng bại, ta sợ đến lúc đó các ngươi muốn đi đi không thoát. A. Kia áo bào tím người đeo mặt nạ nghe đến đó cũng cười, ý của ngươi là để chúng ta tốt nhất thừa dịp hiện tại chạy trốn, không được qua đây cùng các ngươi động thủ thật sao? Giờ khắc này, áo bào tím người đeo mặt nạ liền đã đức định Song Hải là ở chỗ dạng. Thế là, hắn lại nói tiếp, kỳ thật chuyện này cũng không còn phiền phức như vậy, ta chỉ cần không tốn nhất thời nửa khắc, lập tức đem các ngươi hai đánh chết không phải tốt. Nói xong lời cuối cùng cái kia chữ liêu lúc, kia áo bào tím người đeo mặt nạ liền hóa thành một đạo hư ảnh, xông về Tôn Hoàng hai người.